Chương 397, giết cái hồi mã thương. Chương 397, giết cái hồi mã thương. Đối đãi loại này tội ác tày trời ra hỏa, Lạp Thát đạo sĩ từ trước đến nay đều là tâm ngoan thủ lạn. Vừa ra tay, liền trực tiếp cắt ngang hai chân của hắn, thế này sao lại là nhường hắn sợ mặt giường, quả thực chính là nhường hắn ngồi cả một đời xe lăn tiết tấu. Ta nhìn Lạp Thát đạo sĩ, nghĩ thầm ra hỏa này may mắn là bằng hữu ta, cùng hắn trở thành địch nhân, quả thực chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Bên ngoài là giả Trường Xuyên đắc tội hắn, mà Lạp Thát đạo sĩ lại là đường công trả thù, lấy trước hắn thân cận nhất huynh đệ ra tay. Bất quá cái này giả Trường Thắng cũng không phải người tốt lành gì, mở như thế lớn một sòng bạc ngầm, không biết do hại nhiều ít người cửa nát nhà tan, vừa rồi chúng ta còn chính mắt thấy thủ hạ của hắn chém dụng một người một cái tay, giống như là loại chuyện này, hắn hẳn là không biết làm. Ngoại trừ sòng bạc bên ngoài, giả Trường Thắng còn tại sòng bạc cho vay nặng lãi, cái này càng thất đức. Những này ma bài bạc bản thân liền là cược đỏ mắt, chán nóng lên, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, cuối cùng dẫn đến gia sản rách nát, thê ly tử tán, cuối cùng sẽ còn rơi vào gãy tay gãy chân kết quả. Lạp Thát đạo sĩ chính là bởi vì biết những này, mới có thể đối giả Trường Thắng ra đòn mạnh. Hai cái chân đều bị Lạp Thát đạo sĩ đạp gãy về sau, kia giả Trường Thắng đã đau cơ hồ ngất. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ hiển nhiên cũng không muốn buông tha hắn, lại hỏi, hiện tại ngươi biết ta là ai sao? Giả Trường Thắng nhìn về phía ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ bên trong đã sinh ra cực lớn sợ hãi, vội vàng cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức không ngừng gật đầu, ra. Ta đã biết, biết. Chật, Lạp Thát đạo sĩ một bàn tay liền rút tới, đem kia giả Trường Thắng đánh mất đi. Biết ngươi còn hỏi, cái này không nói nhảm a. Nói, Lạp Thát đạo sĩ quay người, hướng về phía ta nói, mau chóng rời đi nơi này, sòng bạc bị hai chúng ta đốt, đoán chừng giả Trường Thắng huynh đệ kia hai cái chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, bị bọn hắn vây lại sẽ không tốt. Sòng bạc hình như là tiểu tử ngươi đốt, có quan hệ gì với ta? Ta nói, cái này giống như không có gì khác nhau, ngược lại đều là hai chúng ta làm, đi nhanh lên. Nói, Lạp Thát đạo sĩ con cái kia tuổi lớn, trực tiếp lách mình hướng phía bên ngoài chạy tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua đã hôn mê giả Trường Thắng, gấp đi theo Lạp Thát đạo sĩ, nhanh nhanh rời đi cái này sòng bạc. Đi ra ngoài rất dài một khoảng cách về sau, ta nhìn thấy cái kia phá nhà máy đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, khói đen cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Bên hai vang lên xe cứu hỏa, xe cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng vang, đang nhanh chóng hướng phía phá nhà máy phương hướng chạy mà đi. Chuyện lần này là thật làm lớn. Lúc đầu ta nghĩ đến hướng phía nội thành mà đi, không nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ lại hướng phía cùng nội thành phương hướng ngược nhau một đường phi nước đại. Ta cũng không có nhiều hỏi, chỉ có thể ở đằng sau theo sát. Đoạn đường này đi ra ngoài hơn 10 dặm, dần dần không có người ở, hai chúng ta tại một chỗ khe núi chỗ ngừng lại. Lạp Thát đạo sĩ thở dốc một tiếng, đem một cái kia túi lớn ném trên mặt đất, lau vệt mồ hôi nói rằng, có thể mệt chết đạo gia, rốt cục có thể nghỉ chân một chút, thật thoải mái. Ta nhìn thoáng qua hắn bức trên mặt đất túi lớn, hỏi, kia bên trong đựng cái gì? Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, đi qua mở ra vài túi, ta xem xét, tràn đầy một cái túi tiền, số ít cũng có 100-200 vạn. Vừa rồi ta phóng hỏa thời điểm, nhìn thấy có cái trên chiếu bạc thả không ít tiền, nghĩ thầm không thể lãng phí, liền tất cả đều mang về. Đạo gia ta không phải thiếu ngươi tiền sao, cái này lần tiếp theo trả hết nợ, bằng không người khác còn tưởng rằng đạo gia ta là ăn bám. Gia hỏa này như bức cầm ầm nói, ta nghe nói qua cướp ngân hàng, cướp bóc, ta mẹ nó lần thứ nhất nhìn thấy có đoạt sòng bạc, ngươi tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một cái. Ta bất đắc dĩ nói, không có cách nào, đã không ai làm, đạo gia dám vì người trước, liền đoạt một nhà sòng bạc cho người đến sau gọi hình dáng. Lạp Thát đạo sĩ đắc ý nói, tiểu tử ngươi thế nào mang ta chạy đến nơi đây, vì cái gì không trở về khách sạn? Ta hiếu kỳ nói, nô kiếp, ngươi vẫn là giang hồ kinh nghiệm quá nông cạn. Giả Trường Thắng huynh đệ bọn họ ba người đã dám như thế trắng trợn mở ra sòng bạc ngầm, tất nhiên là mánh khóe thông thiên, chúng ta đốt đi sòng bạc, đánh bọn hắn nhiều người như vậy, đoán chừng buổi tối hôm nay, toàn bộ An Khánh muốn náo đẳng, ngốc tại đó rất không an toàn, hơn nữa trên người chúng ta còn mang theo nhiều tiền như vậy, không tiện. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, không hổ là lao giang hồ, kinh nghiệm lao đạo. Ta vẫn là có chút không yên lòng nói, ngươi như thế thu thập Giả Trường Thắng, liền hắn hai chân đều cắt ngang, có thể hay không làm quá mức một chút? Ta quá mức sao? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, ngươi cảm thấy thế nào? Một chút không quá phận, lao tiểu tử này mở sòng bạc, nhường nhiều ít người cửa nát nhà tan. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn tại trước mặt chúng ta chém đứt tay của một người, trước đó giống như là loại chuyện này, khẳng định không có ít phát sinh, ta đây là lấy đạo của người trả lại cho người, nhường ra hỏa này thêm một chút giáo huấn. Huống hồ lao tiểu tử kia nhị ca giết người cướp của, đoạt đạo gia lục phách, ta nếu không cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái, bọn hắn còn tưởng rằng không ai có thể trị được bọn hắn. Lạp Thát đạo sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đi, ngươi có lý, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta nhìn về phía hắn nói, trước lấy nhân bị diện cụ xuống, chúng ta đi sắt vách thị chơi mấy ngày nay, Giả Trường Xuyên bọn hắn hai anh em nhi khẳng định tìm khắp nơi chúng ta hạ lạc, nghe ngóng chúng ta là ai, tất nhiên cũng mười phần cảnh giác, chờ chúng ta chơi chán, bọn hắn cảnh giác thả lỏng một ít thời điểm, chúng ta lại giết một cái hồi mã thương, tìm lục phép về. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, ta lúc này mới phát hiện, gia hỏa này ngay từ đầu đối chuyện này không yên lòng bộ dáng, kỳ thật tâm tư so với ai khác đều tinh tế tỉ mỉ, đã sớm đem mọi thứ đều kế hoạch tốt, hơn nữa kế hoạch này mười phần kỹ càng, có tùng có chỉ, can đảm cẩn trọng, thật đặc biệt nương chính là một nhân tài. Hơi hơi nghỉ dưỡng sức một chút, hai người chúng ta đem nhân bị diện cụ đều hái xuống, sau đó hướng phía sắt vách Linh Hoài huyện thành phương hướng mà đi. Thật vất vả tìm tới một đầu đại lộ, Lạp Thát đạo sĩ theo trên đường chặn một chiếc taxi, đi thẳng đến Linh Hoài huyện thành. Đến lúc đó về sau, chúng ta tìm một quán rượu ở lại, mị mị ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đi ăn điểm tâm, sau đó Lạp Thát đạo sĩ để cho ta xách theo kia một cái túi tiền, tìm ngân hàng tất cả đều tổn tới thẻ ngân hàng của ta bên trong, làm cho chúng ta về sau tiền hoạt động. Ta nhìn một chút, tổng cộng là hơn 180 vạn. Cái này, Lạp Thát đạo sĩ xem như đem trước thiếu tiền của ta đều trả sạch, còn có giàu có. Gia hỏa này, không đi làm thổ phỉ, thật sự là đáng tiếc hắn khối này vật liệu. Bên ngoài tiền này là ta, về sau hắn cần dùng tiền, khẳng định sẽ còn dựa dẫm vào ta cầm. Gia hỏa này đối tiền là một chút khái niệm đều không có. Nếu không phải hổ tử thúc trước đó một mực khóc than, đoán chừng Lạp Thát đạo sĩ liền số tiền này đều chẳng muốn cầm. Tiếp xuống mấy ngày nay, chúng ta tại cái này huyện thành nhỏ thật tốt chơi mấy ngày, dạo chơi bốn phía phong cảnh danh thắng, mỗi ngày đều hạ tiệm ăn ăn được, cái gì bún thịt, thịt cua thịt viên, long vượng cứng mặt, sơn phấn tròn thịt nướng tất cả đều lần lượt đến một lần. 4-5 ngày sau đó, Lạp Thát đạo sĩ nói không kém được, muốn dẫn ta trở về lại giết cái hồi mã thương. Chương 398, tổn thất nặng nghề chương 398, tổn thất nặng nghề lần này đi theo Lạp Thát đạo sĩ đi ra, ta hoàn toàn cũng không cần quan tâm, chỉ cần đi theo làm là được rồi. Tại Ninh Hoài huyện thành chơi 4-5 ngày quan cảnh, một thiên hạ buổi trưa, hai người chúng ta trực tiếp đón một chiếc xe, lại về tới lúc đầu cái thành phố kia. Sau đó Lạp Thát đạo sĩ lại dẫn ta đi tới trước đó cái kia thuốc đông y trải. Chủ tiệm vừa nhìn thấy hai người chúng ta đi tới, vội vàng giang lên tiếp, hắn hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp ở bên ngoài treo một cái có việc ra ngoài bảng hiệu, sau đó đóng lại cửa tiệm, chào hỏi chúng ta tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, điếm lao bản kia liền có chút kích động nói, "Chỉ Văn sư minh, trước mấy ngày chuyện đã xảy ra, không phải là hai người các ngươi làm à?" Lạp Thát đạo sĩ tìm cái địa phương ngồi xuống, biết rõ còn cố hỏi nói, "Ngươi nói sự tình gì?" "Chỉ Văn sư minh, ngài sẽ không ngay cả ta cũng tin không được a. Dù nói thế nào ta cũng là Mao Sơn Tông ngoại môn đệ tử, chắc chắn sẽ không phản bội người của Mao Sơn Tông, ta nói chính là giả ra tam huynh đệ cái kia sòng bạc chuyện." Điếm lao bản kia thận trọng nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, "Không tệ, là hai huynh đệ chúng ta làm." Điếm lao bản kia lúc này giơ ngón tay cái lên, kích động nói, "Chỉ Văn sư minh, ngài cái này một phiếu á mạ dịnh gục rồi ba, một mùi lửa đem kia ba huynh đệ sòng bạc đốt đi một cái sạch sẽ, lần này kia Khánh An Tam hổ tổn thất lớn hơn rồi, nhiều như vậy máy móc toàn cũng bị mất, hơn nữa kia giả trưởng thắng hai chân cũng bị đánh gãy, đoán chừng về sau cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Lao Trịnh à, ta lần này đến tìm ngươi, là muốn hỏi thăm một chút kia ba huynh đệ phong thanh, gần nhất kia ba huynh đệ đều làm cái gì?" Lạp Thát đạo sĩ tại người này trước mặt, ít có nghiêm chỉnh lại. Sòng bạc bị đốt đi về sau, đưa tới rất lớn chấn động, giả trưởng thắng được đưa đến bệnh viện, bây giờ còn đang trong bệnh viện ở lại đâu? Giả Trường Hồng cùng Giả Trường Xuyên hai huynh đệ đều sắp tức giận điên rồi, sòng bạc bị đốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Khánh An đều vì thế mà chấn động, mấu chốt còn có rất nhiều người thụ thương, trong đó còn có không ít nơi đó nhân vật có mặt mũi, muốn tìm kia còn lại hai huynh đệ phiền toái. Hai người này khó tránh khỏi một phen trên dưới chuẩn bị, mới lắng lại cái này chuyện, tổn thất một số tiền lớn, về sau, vì tìm kiếm hai vị, đã tại An Khánh tung ra ngoài tin tức, phàm là có thể sách tạo điều kiện cho các ngươi đầu mối, trực tiếp cho 100 vạn, kia trong sòng bài có giám sát, vỗ xuống hình của các ngươi, thật là người trong hình kia mặt đều là nhân bị diện cụ. Bọn hắn đi nơi nào tìm a, bận rộn mấy ngày sau liền không có động tĩnh. Lao Trịnh nói rằng, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ khỏe miệng tạo nên vẻ đắc ý cười. Cái này một trận bận rộn, tuyệt đối nhường kia ba huynh đệ đã thương cân động cốt, tổn thất lớn rồi đi. Khẳng định là hận thấu hai người chúng ta. Có thể là lúc ấy chúng ta mang theo nhân bị diện cụ, coi như tìm khắp toàn thế giới, cũng tìm không ra người đến, bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Không tệ, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu. Lao Trịnh tiếp tục nói, "Chỉ Văn sư huynh, kia ba huynh đệ có tiền có thế, một mực tại chúng ta cái này làm mưa làm gió, chỉ là sòng bạc kia cùng cho vay nặng lãi, cũng không biết nhường bao nhiêu nhà cửa nát nhà tan, các ngươi như thế nháo trò, thật sự là nơi đó dân chúng xả được cơn giận. Việc rất nhỏ, chuyện này vẫn chưa xong đâu." Lạp Thát đạo sĩ cười một cái nói, "Chỉ Văn sư huynh, ngài sẽ không Lao Trịnh lần nữa hỏi dò. Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Đi, chúng ta đi, hôm nay liền làm chúng ta chưa có tới, chúng ta cũng không muốn cho người gây phiền toái." Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy, nhìn hắn một cái nói, "Chỉ Văn sư huynh yên tâm, ta Trịnh tiền trình lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tung tích của các ngươi, nếu như các ngươi còn có gì cần lời nói, ta tuyệt đối toàn lực ủng hộ." Trịnh tiền trình kích động nói, "Lần này liền đã rất làm phiền ngươi, tiểu kiếp, cho Trịnh lão bản cầm chút tiền." Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. Ta theo trên thân lấy ra 2 vạn khối tiền, đưa cho Trịnh tiền trình. Kia Trịnh tiền trình liền vội vàng khoát tay nói, "Chỉ Văn sư huynh, ta bất quá là giúp ngài một chút chuyện nhỏ, ngài làm như vậy, không phải đánh ta mà sao? Dù nói thế nào, ta cũng là người của Mao Sơn Tông." Gặp hắn khăng khăng không thu, Lạp Thát đạo sĩ cũng không lại kiên trì, Trịnh tiền trình đem chúng ta đưa đến cổng, chúng ta đón một chiếc xe, hướng phía vùng ngoại thành mà đi. Trên đường, chúng ta còn thuận liền đi một chuyến hoa điệu thị trường, ta mua một cái lục sắt chim sơn ca đặt ở trên thân. Lần này mục đích của chúng ta là kêu ba huynh đệ chỗ ở căn cứ hoa tỷ cung cấp manh mối, Giả Trường Xuyên huynh đệ ba người vẫn luôn không có phân ra, ba huynh đệ ở cùng một chỗ, ngay tại Khánh An thành vùng ngoại ô làm một mảnh đất, xây một cái cổ hương cổ sắc tòa nhà lớn, là loại kia vi phái kiến trúc, đình đài lầu cát, giả sơn thủy tạ đầy đủ mọi thứ, hết sức xinh đẹp. Hai chúng ta tới cách lấy bọn hắn ba huynh đệ nơi ở không xa một cái quán cơm nhỏ ngừng lại, theo thường lệ đi vào, điểm cả bàn mỹ thực, lấp đầy bụng lại nói. Nhưng là lần này hai chúng ta đều không uống rượu. Bởi vì lần này chúng ta muốn đối phó chính là Giả Trường Xuyên cùng Giả Trường Hồng. Cái này huynh đệ hai người thực lực muốn so Giả Trường thắng lợi hại rất nhiều, một khi trên người chúng ta lây dính mùi rượu, có lẽ liền bị phát hiện. Nhất là cái kia gọi Giả Trường Hồng, cũng chính là bọn hắn đại ca, thực lực là mạnh nhất, một thanh đơn đao danh chấn hắc đỉnh, chúng ta như muốn cầm xuống, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá chúng ta mục đích lần này là đem lục phách cho đoạt tới tay, nếu như có thể thuận tiện xử lý Giả Trường Xuyên tốt nhất, làm không xong cầm đồ vật trực tiếp rời đi chính là. Bữa cơm này ăn vào hơn 9 giờ đêm trùng, thừa dịp bóng đêm, hai chúng ta riêng phần mình đổi lại một thân quần áo màu đen, hướng phía Giả gia Tam huynh đệ ở tòa nhà lớn phương hướng một đường lục lọi đi qua. Đến lúc đó về sau, chúng ta cũng không có tùy tiện tới gần cái kia tòa nhà, Lạc Thát đạo sĩ dùng hoàng chỉ phụ trồng một chương tiên chỉ hạt, bay ra ngoài, vây quanh cái kia tòa nhà dạo qua một vòng, tìm tới một cái 10 phần ẩn nấp địa phương về sau, hai người chúng ta mới lặng lẽ tới gần tòa nhà, tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tránh né lên. Lúc đầu Lạc Thát đạo sĩ là nghĩ đến thả mấy cái tiên chỉ hạt tiến đi tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem kia hai huynh đệ có ở nhà không, ta cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Hoàng chỉ phụ gấp thành tiên chỉ hạt quá chói mắt, kia hai huynh đệ một khi nhìn thấy, kế hoạch của chúng ta liền ngâm nước nóng. Cho nên, ta mới đi Hoa Điểu thị trường mua một cái chim sơn ca trở về, đem chính mình một sợi thần hồn nhập thân vào cái kia chim sơn ca trên thân, khống chế cái kia chim sơn ca bay đến Giả gia Tam huynh đệ ở trong sân. Con chim này hình thể rất nhỏ, hơn nữa liền xem như bị bọn hắn thấy được, cũng sẽ không để ở trong lòng. Nói làm liền làm, ta cắn nát ngón tay, ở đằng kia chim sơn ca phần bụng vẽ lên một đạo phù, đem thần hồn rót vào trong cơ thể của nó, vung lòng tay, kia chim chóc liền bay vào trong sân. Thả ra cái kia chim về sau, ta liền không thể động, Lạc Thát đạo sĩ phụ trách ở một bên nhìn ta. Chương 399, ngươi nhất định là có chuyện. Chương 399, ngươi nhất định là có chuyện. Lần này cần đối phó không phải là bình thường nhân vật đơn giản, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều 10 phần thận trọng, làm chuẩn bị đầy đủ. Làm ta đem chính mình thần hồn nhập thân vào cái kia chim sơn ca trên thân về sau, liền khống chế cái kia chim sơn ca hướng phía trong viện bay đi. Hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, nhưng là Giả gia trong viện lại là đèn đuốc sáng trưng. Ta khống chế kia con chim rơi vào trong viện trên một cây đại thụ, cẩn thận quan sát bốn phía động tĩnh. Rất nhanh, ta nhìn thấy phòng khách phương hướng có bóng người chớp động, đồng thời truyền đến tiếng nói. Khoảng cách hơi xa, ta còn là nghe không rõ lắm, thế là liền khống chế cái kia chim rơi vào phòng khách cách đó không xa một cái bồn hoa phía trên, dạng này đã có thể nhìn thấy trong phòng tình huống, cũng có thể nghe rõ ràng trong phòng người đang nói cái gì. Không bao lâu, ta liền thấy đang sửa chữa xa hoa trong phòng khách có ba người. Bên trong một cái người là quỳ trên mặt đất, ta cẩn thận liếc mắt nhìn, nhưng thấy cái kia quỳ trên mặt đất giá hỏa lại còn là nhận biết. Liền là trước kia tại trong sòng bạc chém dụng dân cờ bạc một cái tay cái kia Buka. Giờ phút này, hắn cùng cháu trai dường như quỳ gối hai cái ngồi ở trên ghế salon nam tử trước mặt. Mà kia hai nam tử, ta cũng rất nhanh nhận ra bên trong một cái, chính là mấy ngày trước đó, chúng ta tại Tề Ngọc gia bên trong gặp phải cái kia Giả Trường Xuyên. Một cái khác nam tử, 60 tuổi khoảng chừng, khí độ bất phàm, tóc hoa râm, sắc mặt 10 phần âm trầm, xem xét chính là hết sức lợi hại gia hỏa. Người này hẳn là Giả Trường Hồng, danh xưng một cây đao trấn hắc tỉnh nhân vật cấp cao, chỉ là liếc mắt nhìn, ta cũng cảm giác hắn không tầm thường, rất khó đối phó, chủ yếu là hắn nhìn người ánh mắt, 10 phần sắc bén, giống như là đao như thế làm lòng người rét lạnh. Kia Buka như thế tùy tiện một tên, vì gối cái này huynh đệ hai người trước mặt, thân thể đều tại run lẩy bẩy. Phế vật, đã lâu như vậy, liền hai người cũng không tìm tới, các ngươi là làm ăn gì? Không phải có giám sát đập tới hai người bọn họ sao? Vì cái gì tìm không thấy? Giả Trường Xuyên tức giận mắng. Nhị ca, chúng ta tìm, đem toàn bộ Khánh An lật ra thật là nhiều lần, hơn nữa còn tìm trên đường bằng hữu hỗ trợ tìm kiếm, thật là hai người kia tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế, một chút tăm hơi đều không có, ta cảm thấy bọn hắn có thể là nơi khác người, đốt đi sòng bạc về sau, trong đêm thì rời đi. Buka nơm nớp lo sợ nói. Lúc này, Giả Trường Hồng cầm lên trên bàn hai tấm hình, cẩn thận liếc mắt nhìn, thở dài một cái nói, hai người kia, ta cũng chưa hề gặp qua, chúng ta giống như cũng không có dạng này cửu gia. Đại ca, ta cũng không biết hai cái này cả gan làm loạn ra hỏa, vậy mà động thổ trên đầu thái thuế, bị ta bắt được, ta nhất định dùng đao đem bọn hắn cho róc xương lóc thịt. Giả Trường Xuyên cắn răng nghiến lợi nói rằng. Giả Trường Hồng đem hai tấm hình kia lần nữa đặt ở trên mặt bàn, nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Buka, khoát tay áo, nói rằng, ra ngoài đi, tiếp tục tìm người. Tốt đại ca. Nhị ca. Kia ta đi trước. Buka từ dưới đất bò dậy, thối lui ra khỏi phòng. Khi hắn đi lúc đi ra, ta phát hiện ra hỏa này trên mặt còn sưng mặt sưng mũi, trên đầu còn quấn băng gạc, lúc trước Lạc Thát đạo sĩ ra tay thật là đủ hắc, nhìn đem người cho đánh. Làm Buka rời đi về sau, Giả Trường Hồng nhìn về phía Giả Trường Xuyên nói, lão nhị, xem ra hai người này không đơn giản a, hai người liền dám nện chúng ta tại Long Vương miếu sòng bạc, còn đem lão tam hai chân đều cắt ngang, nếu không phải không có thâm cửu đại hận gì, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Đại ca, chẳng lẽ là chúng ta trước đó cửu gia? Giả Trường Xuyên nói. Liền xem như chúng ta trước đó cửu gia, cũng không dám làm loại chuyện này, đem lão tam đánh thành dạng này, vậy khẳng định là tử thủ, bọn hắn khẳng định cũng biết cố kỵ một chút hậu quả a. Giả Trường Hồng nói. Giả Trường Xuyên nhẹ gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu không nói một lời, không biết rõ trong đầu đang suy nghĩ gì. Lúc này, Giả Trường Hồng lại nói, lão nhị, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi lần này đi dự Bắc có hay không đắc tội người nào? Vì cái gì ngươi vừa trở về không bao lâu, liền đã xảy ra loại chuyện này? Lời này hỏi một chút ra, kia Giả Trường Xuyên lập tức sửng sốt một chút, sau đó hốt hoảng nói rằng, đại ca, ta bất quá là dự Bắc tìm một đôi vợ chồng đi tiêu trừ cái kia thành trên thắng tà kiếm tà khí, có thể gây chuyện gì? Ngươi nói thật với ta, chúng ta là thân huynh đệ, liền xem như ngươi chọc chuyện gì, ta cái này làm đại ca cũng sẽ giúp ngươi ôm lấy, ta sợ nhất là ngươi trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người, cuối cùng làm huynh đệ chúng ta ba cái đều chết không rõ ràng, vấn đề này rất nghiêm trọng. Giả Trường Hồng nhìn chằm chằm con mắt của Giả Trường Xuyên nói. Lần này, Giả Trường Xuyên càng luống cuống, cảm giác có chút chân tay luống cuống. "Lão nhị, ngươi nhất định là có chuyện, mau nói." Giả Trường Hồng không hổ là lão giang hồ, mấy câu liền đem kia Giả Trường Xuyên lộ ra nguyên hình. Giả Trường Xuyên lau mặt một cái, sau đó nói, "Lại ca, không dối gạt ngài nói, ta lần này đi giữ Bắc, xác thực chọc sự tình, bất quá ta tay chân rất sạch sẽ, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện." "Nói đi, đến cùng chuyện gì?" Giả Trường Hồng thanh âm trầm thấp hỏi. "Vài ngày trước ta đi lấy kiếm thời điểm, ở đằng kia đối đúc kiếm vợ chồng trong nhà, phát hiện một cái thiên tài địa bảo, chính là đã ngoài ngàn năm thụ yêu thành tinh ngưng kết đi ra lục phách, đây chính là người bảo bối, giá trị liên thành, thế là liền thừa dịp cô nương kia không lúc ở nhà, lén xử lý hắn lão công, đem kia lục phách cho chồng đi." Nói đến đây, Giả Trường Xuyên dừng lại, tiếp tục nói, "Đại ca, ta có thể cam đoan, ta động thủ thời điểm, không ai nhìn thấy, đôi vợ chồng kia liền ở tại một mảnh hoang sơn giã linh bên trong, cũng sẽ không có người phát hiện, lấy kia lục phách về sau, ta lập tức liền rời đi." "Đồ vật ở chỗ nào?" Giả Trường Hồng lại nói. "Ta đi cấp ngươi cầm." Nói, Giả Trường Xuyên liền lách mình ra phòng, đi tới trong sân. Một nhìn người nọ, ta không khỏi có chút hoảng, cho dù là nhập thân vào một con chim nhỏ trên thân, ta cũng lo lắng bị hắn phát hiện, giấu ở chậu đông kia bên trong. Giả Trường Xuyên đi thẳng tới mặt khác một căn phòng, qua không bao lâu, liền bước nhanh lần nữa đi tới trong phòng khách, đem kia lục phách lấy ra, để lên bàn. "Đại ca, ngài nhìn, đây có phải hay không là cái thứ tốt?" Giả Trường Xuyên nói. Giả Trường Hồng vừa nhìn thấy cái này lục phách, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Vật này vừa lấy ra, làm cái phòng bên trong đều bao phủ lên một tầng lục quang, quả nhiên là thật là vinh hạnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhìn lục phách chằm chằm một cái về sau, Giả Trường Hồng lần nữa nhìn về phía hắn nói, "Ngươi là thế nào phát hiện đôi vợ chồng kia trong nhà có thứ này?" "Lúc ấy ta đi thời điểm, có hai người trẻ tuổi cũng ở đằng kia đối đúc kiếm vợ chồng trong nhà, thứ này là bọn hắn mong muốn đem kia lục phách dung nhập vào một thanh bên trong lôi kích một kiếm, ta toàn đều nghe được." Giả Trường Xuyên giải thích nói. "Vậy cái này hai người trẻ tuổi?" Giả Trường Hồng chần chờ nói. "Không phải bọn hắn." "Hai người trẻ tuổi kia rất trẻ trung, nhìn xem cũng liền chừng 20 tuổi, đánh lao tam người đều hơn 40." Giả Trường Xuyên lại nói. "Chương 400, tuyệt đối không nên lưu lại, chương 400, tuyệt đối không nên lưu lại." Nghe nói lời ấy, sắc mặt Giả Trường Hồng sinh ra một tia lo nghĩ, hắn đem trên bàn hai tấm hình kia lần nữa cầm lên, nhìn kỹ hai mắt, một hồi lâu mới cùng Giả Trường Xuyên nói, "Ngươi cẩn thận nhìn một cái, lúc trước ngươi thấy hai người trẻ tuổi kia, cùng bọn hắn có cái gì chỗ tương tự?" Giả Trường Xuyên vẻ mặt không hiểu, tiến tới cũng lần nữa liếc mắt nhìn hai tấm hình kia, chần chờ nói rằng, "Muốn nói có cái gì chỗ tương tự, cái kia đầu tóc ngắn dáng vóc giống như cùng ta trước đó thấy qua người trẻ tuổi kia không sai biệt lắm, về phần kia tóc dài, giống như thấp một chút, đại ca, ngươi sẽ không hoài nghi, hai cái này tới đập phá quán người, chính là hai người trẻ tuổi kia à?" Giả Trường Hồng nhẹ gật đầu, nói rằng, "Cũng không phải là không có khả năng này, ngươi hẳn nghe nói qua dịch dung thuật à?" Đeo lên một trương nhân bị diện cụ, tựa như là đổi một người như thế, trên thân mang theo lục phách loại này người của thiên tài địa bảo vật, cái kia có thể là người bình thường sao? Ngươi cho rằng làm thiên y vô phùng, có thể là có chút sự tình ngươi một khi làm, kiểu gì cũng sẽ là lộ ra chất ngựa, liền xem như bọn hắn không có tìm được chứng cứ, khẳng định cũng biết hoài nghi tới trên đầu của ngươi, dù sao lúc trước ngươi là thấy bọn họ về sau không bao lâu, kia lục phách liền bị người đánh cắp, không loại trừ kia hai tên tiểu tử tìm tới, cố ý tìm chúng ta ba huynh đệ phiền toái. Nghe được hai người bọn họ nói đến đây, trong lòng ta không khỏi run lên, cái này Giả Trường Hồng thật không phải người bình thường, vậy mà chỉ bằng hai tấm hình, liền có thể đem chuyện này phán đoán như thế chuẩn xác. Vừa rồi kia Giả Trường Xuyên nói Lạp Thát đạo sĩ nhìn qua so trước đó thấp một chút, đó là bởi vì hắn vận dụng một chút thủ đoạn, gọi là xúc cốt thuật, đem chiều cao của mình giảm thấp xuống một chút, hơn nữa cũng không hề dùng lôi kích một kiếm, chính là không muốn để cho đối phương nhìn ra thân phận của chúng ta đến. Kết quả vẫn là bị Giả Trường Hồng cho đoán không sai biệt lắm. Người này rất khó đối phó, muốn theo trong tay của bọn hắn cướp đi lục phách, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không bao lâu, ta lại nghe được Giả Trường Hồng hỏi, "Lão nhị, ngươi biết hai người trẻ tuổi kia thân phận gì sao?" Giả Trường Xuyên nghĩ nghĩ, nói rằng, "Cái tuổi đó nhỏ một chút, ta không biết rõ. Bất quá người tiểu đạo sĩ kia trước đó nói chuyện ta ngược lại thật ra nghe xong vài câu, còn có trên người hắn có một thanh lôi kích một kiếm, ngưng tụ vô thượng niệm lực, là một thanh hiếm có pháp khí, người này hẳn là người của Mao Sơn Tông, lục phách chính là tiểu tử kia dẫn đi." Giả Trường Hồng nghe nói, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt Giả Trường Xuyên. Kia Giả Trường Xuyên bị đánh lập tức trên mặt xuất hiện mấy cái rõ ràng dấu ngón tay, có chút ngượng ngùng nói, "Đại ca, ngươi vì cái gì đánh ta?" "Lão nhị, ngươi xông đại họa, người của Mao Sơn Tông ngươi cũng dám gây. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đạo môn, nói không chừng cái này lục phách cũng là người của Mao Sơn Tông nhường kia tiểu đạo sĩ đưa qua, ngươi trộm Mao Sơn Tông lục phách, liền xem như có tám cái đầu cũng không sống được." Giả Trường Hồng tức giận nói. "Đại ca, bọn hắn khẳng định không biết là ta làm, sẽ không có chuyện gì a?" Giả Trường Xuyên cũng có chút luống cuống. "Ai, ngươi nhà ngươi, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Cái này lục phách tuyệt đối không thể lưu tại trong nhà của chúng ta, nhất định phải nhanh ra tay mới được, đây chính là một khối củ khoai nóng bằng tay, để ở nhà sẽ cho chúng ta đưa tới họa sát thân." Giả Trường Hồng nói. "Đại ca, người của Mao Sơn Tông cũng sẽ không như thế hung hăng a. Chúng ta bất quá là trộn bọn hắn lục phách, cũng không đến nôi đem huynh đệ chúng ta ba cái tất cả đều giết ta." Giả Trường Xuyên còn có chút không phục nói rằng, "Tiểu tử ngươi nếu chỉ là trộm lục phách, chắc chắn sẽ không bắt ngươi thế nào, đem đồ vật còn trở về, nhiều lắm là bị đánh một trận, thật là tiểu tử ngươi đem kia Tề Ngọc giết đi, người của Mao Sơn Tông tất nhiên thay trời hành đạo, muốn ngươi dùng mạng đền mạng, đây chính là đại tông môn, người ta có chuyên môn hình đường phụ trách trường ác dương thiện, đây chính là Mao Sơn Tông đỉnh cấp người tu hành, đừng nói huynh đệ chúng ta hai cái, liền xem như chúng ta già già khi còn sống, cũng đánh không được Mao Sơn Tông hình đường a. Đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Giả Trương Xuyên là hoàn toàn loạn trận cướp. Trước đem đồ vật thu lại, ngày mai liền đem cái này lục phách vụ trộm bán được Đông Nam Á, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, tốt nhất là Malaysia cùng Philippines, tuyệt đối không nên nhường người của Mao Sơn Tông biết thứ này là người bán đi, Đông Nam Á bên kia cũng có chút bằng hữu, đến lúc đó có thể mời bọn họ hỗ trợ. Bảo bối này giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đoán chừng 100 triệu là có thể xuất thủ, vừa vặn ngươi cũng mượn cơ hội này tránh né một chút, chỉ cần cái này lục phách không tại trên tay chúng ta, liền xem như người của Mao Sơn Tông đi tìm đến, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, tự nhiên là sẽ không cầm chúng ta thế nào. Giả Trương Hồng trầm giọng nói, đại ca, ngươi chủ ý này hay, chuyện này ta ngày mai phải, ta trước đem lục phách thu lại, một hồi lại thương lượng với ngươi cụ thể công việc. Giả Trương Xuyên nói, liền thu hồi lục phách, ra cửa phòng, về tới gian phòng của mình bên trong, đoán chừng là đem kia lục phách cho giấu đi. Không bao lâu, Giả Trường Xuyên liền lần nữa về tới trong phòng, cùng kia Giả Trường Hồng thương nghị lên kế tiếp nên làm như thế nào. Nghe đến đó, ta liền không có xuống chút nữa nghe, bay thẳng ra sân nhỏ, cùng giấu ở bên ngoài viện Lạp Thát đạo sĩ tụ hợp. Ta khống chế cái kia chim sơn ca bay ra ngoài viện, rơi vào trên bả vai mình. Lập tức có một đạo ánh sáng từ kia chim sơn ca trên thân bay ra, thẳng vào ta thiên linh chỗ. Ngồi dưới đất ta thân thể run lên, kia thần hồn liền về tới trong thân thể của mình. Bên này vừa mở to mắt, Lạp Thát đạo sĩ liền vỗ vỗ bờ vai của ta, thấp giọng hỏi, "Tiểu Kiếp, bên trong tình huống như thế nào? Có cái gì trọng yếu phát hiện?" Ta đơn giản hoạt động một chút gân cốt, để cho mình chậm rãi thích ứng một chút, mới cùng Lạp Thát đạo sĩ đem từ bên trong nhìn thấy tình huống một năm một mười cùng hắn nói một lần. Như vậy nói chuyện, sắc mặt Lạp Thát đạo sĩ âm tình bất định, chờ ta nói xong về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới âm trầm nói rằng, tốt một cái Giả Trường Hồng, vậy mà nhường hắn cho đoán không sai biệt lắm, này tâm tư người kỳ não, rất âm hiểm à, còn muốn đem ta lục phách bán đi. Lão la, kia Giả Trường Hồng ta thấy được, người này tu vi tuyệt đối tại chúng ta hai người phía trên, đoán chừng hai chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là còn có Giả Trường Xuyên, thứ này thế nào lấy? Ta nói. Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, rất nhanh có chủ ý, nói rằng tiểu nô kiếp, một hồi ta đem hai cái này huynh đệ dẫn xuất đi, ngươi không phải mới vừa nhìn thấy kia Giả Trường Xuyên đem lục phách giấu ở gian phòng của mình bên trong sao? Người sau khi đi vào, đem vật kia trộm ra, trộm sau khi đi ra mau chóng rời đi, không cần quản ta, chúng ta tại Ninh Hoài huyện thành trước đó ở khách sạn tụ hợp. Cái này đáng tin tại sao? Vạn nhất tiểu tử ngươi rơi trong tay bọn hắn làm sao bây giờ? Ta có chút không yên lòng nói. Yên tâm đi, có thể bắt lấy đạo gia ta người còn không có sinh ra, nhớ kỹ, lấy lục phách đi nhanh lên, tuyệt đối không nên lưu lại. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa dặn dò. Chương 401, Hậu Sơn chờ các ngươi. Chương 401, Hậu Sơn chờ các ngươi. Ta trầm ngâm một chút, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, trong lòng luôn luôn cảm giác có chút bất ổn, thế là nói rằng, bằng không vẫn là ta dẫn ra bọn hắn à, trên người ta pháp khí nhiều, còn có Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh hỗ trợ, gặp phải nguy hiểm còn có thể đỉnh một hồi nhi. Lạp Thát đạo sĩ lại vỗ vỗ bờ vai của ta nói, ta trà trộn giang hồ thời gian dài hơn ngươi, so ngươi kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa ta là người của Mao Sơn Tông, liền xem như bọn hắn thật có thể bắt lấy ta, thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn nếu là dám giết ta, Mao Sơn Tông khẳng định phải tới thu thập bọn họ, đây chính là lưng tựa đại tông môn chỗ tốt, cho nên ta đi so ngươi đi muốn an toàn nhiều. Ta sư phụ vẫn là Phong Thủy Vương đâu, lão đầu nhi kia danh khí cũng không nhỏ a. Ta không phục nói rằng, Phong Thủy Vương mặc dù tên tuổi khá lớn, nhưng dù sao cũng là đơn thương độc mã, chúng ta trên Mao Sơn Tông trên dưới hạ hơn 1000 lỗ hổng người, ngươi nếu là không có, các ngươi kỳ môn nhất mạch coi như diệt môn, ngươi cũng cho các ngươi kỳ môn phong thủy phái lấy nghĩ một hồi không phải? Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói, lập tức liền đâm chúng ta đau nhức điểm. Lý Lao Đầu Nhi a, Lý Lao Đầu Nhi, ngươi làm sao lại không nhiều thu mấy cái đồ đệ đâu? Để cho ta có mấy cái sư minh đệ, dạng này ta xông xáo giang hồ cũng có thể gan lớn một chút, cái này không cẩn thận liền diệt môn, đích thật là có chút không thể nào nói nổi. Đi, thời gian không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian hành động, ngày mai kia Giả Trường Xuyên liền phải đem lục phách bán được Đông Nam Á đi, hôm nay nếu như còn không hành động lời nói, về sau chúng ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, tất cả dựa theo kế hoạch của ta tới đi. Lạp Thát đạo sĩ nói làm liền làm, theo trên thân lấy ra lôi kích một kiếm, quay người liền hướng phía sau viện lách đi qua. Ngươi cẩn thận một chút, ta ở sau lưng nhắc nhở. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta phất phất tay, ra hiệu ta an tâm, chợt lách người liền mất tung ảnh. Ta vẫn như cũ tránh tại cái kia địa phương âm u, chờ lấy Lạp Thát đạo sĩ đem huynh đệ kia hai người dẫn ra. Vừa rồi ta trong sân nhìn một vòng, giống như ngoại trừ huynh đệ bọn họ hai cái, cũng không có phát hiện người còn lại. Hai người kia đều 50-60 tuổi, hai tử hoặc là lấy chồng, hoặc là liền đi học, đoán chừng đều không ở nhà. Cũng không có phát hiện hai người bọn họ lão bà. Bất kể nói thế nào, hôm nay tuyệt đối là động thủ cơ hội tốt. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn, làm ta giật cả mình. Còn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nghe tới một cái mười phần thanh âm uy nghiêm theo phía sau viện băng lên, Mao Sơn Tông hình đường ở đây giải quyết việc công, Giả Trường Hồng, Giả Trường Xuyên huynh đệ hai người hư hư thực thực trộm ta Mao Sơn trọng bảo lục phách, chúng ta cố ý đến đây tra ra trận tướng, giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà, chúng ta không muốn nhiều hai vị người nhà thanh tịnh, mời hai vị đi ra một lần, lấy chứng thanh bạch. Cho các ngươi thời gian một nén nhang tại hậu sơn một lần, nếu như không đến tự gánh lấy hậu quả. Khoảng xuống câu nói này về sau, cái kia động tĩnh liền không có. Mặc dù thanh âm này nghe thương già hơn rất nhiều, hơn nữa 10 phần uy nghiêm, bất quá ta cũng có thể mơ hồ phân biệt ra được đây là âm thanh của Lạm Thát đạo sĩ. Một nghe hắn nói ra những lời này, ta thật muốn ở trước mặt khen hắn dừng lại. Gia hỏa này thông minh có chút làm cho người giận sôi. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ trực tiếp ra mặt, đem huynh đệ bọn họ hai người cho dẫn xuất đi, xem ra ta nghĩ quá đơn giản. Gia hỏa này dùng thân phận của Mao Sơn Tông Hình Đường đến áp chế bọn hắn, lời nói này rất có phân lượng, đầu tiên nói rõ là người của Mao Sơn Tông Hình Đường, tiên lễ hậu binh, sau đó lại uy hiếp một phen, nói rõ trước không muốn tại nhà bọn họ độc thủ, sợ là đã quấy rầy bọn hắn ông cụ trong nhà cùng hài tử, sau đó liền uy hiếp nói, các ngươi nếu là không đi ra, Mao Sơn Tông Hình Đường coi như không để ý tới những thứ này, một chút không cho bọn họ nể mặt. Mao Sơn Tông Hình Đường đều ra mặt, huynh đệ kia hai dám không ra. Quả nhiên, đang nghe Lạp Thát đạo sĩ câu nói này về sau, trong viện rất nhanh vang lên âm thanh của Giả Trường Hồng, hắn mười phần cung kính nói, chư vị Mao Sơn Tông tiền bối, các ngươi nói cái gì, tại câu nói tiếp theo cũng nghe không hiểu à, các ngươi nói lục phách, ta nghe đều chưa nghe nói qua, khẳng định là có tiểu nhân ở phía sau nói nguyên tuyên, oan uổng minh đệ chúng ta hai người, còn mời chư vị Mao Sơn Tông tiền bối minh giám à. Các ngươi ra đến nói chuyện à, có chưa nói rõ ràng chính là, chúng ta tại ba dặm có hơn ngọn núi kia sau chờ các ngươi, liền cho các ngươi thời gian một nén nhang, đến lúc đó không đến, liền chớ trách chúng ta Mao Sơn Tông Hình Đường không hiểu lễ phép. Hai vị, một hồi thấy. Chư vị tiền bối Giả Trường Hồng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ đã không tiếp tục để ý bọn hắn, đoán chừng lúc này đã chạy xa. Không bao lâu, ta liền nghe tới trong viện truyền đến tiếng bước chân, là kia âm thanh của Giả Trường Xuyên, đại ca, này làm sao xử lý à, người của Mao Sơn Tông Hình Đường thật tìm đến đây, bọn hắn sẽ không thật giết chúng ta à. Ngươi đừng nói chuyện, hiện tại liền cùng ta đi qua, đến lúc đó tất cả ta đến ứng phó, ngươi một chữ cũng không cần nói. Chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang, hiện tại chạy tới mới vừa tới được đến, không có thời gian, đi nhanh lên. Giả Trường Hồng một bên nói, một bên bước nhanh đi tới. Không bao lâu, hai người bọn họ liền vội vã theo trong viện chạy ra, theo ta ẩn thân địa phương thoáng một cái đã qua. Tại cái này ba huynh đệ sân nhỏ đằng sau khoảng ba dặm địa phương, có một tòa núi nhỏ, Lạp Thát đạo sĩ cố ý đem bọn hắn lừa gạt tới cái chỗ kia đi, chính mình khẳng định trốn mất. Nhưng là thời gian của ta không nhiều, cũng chỉ có chừng nửa canh giờ công phu, đem kia lục phách cho trộm ra. Gia hỏa này sở dĩ cho bọn họ thời gian một nén nhang, chính là không cho bọn họ bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, cũng sẽ không để bọn hắn đem lục phách xê dịch địa phương. Hoàn toàn là tại cho ta sáng tạo cơ hội. Cho nên, chờ minh đệ kia hai người đi ra ngoài một khoảng cách về sau, ta hít sâu một hơi, trực tiếp chân đạp mặt tường, thân hình nhảy lên, bay qua tường viện. Rơi vào trong viện về sau, lòng ta bắt đầu phanh phanh cùng nhảy dựng lên. Loại này trộm đồ chuyện, ta còn thực sự là lần đầu tiên làm, rõ ràng có chút không có sức. Cũng may, trước đó ta nhập thân vào kia con chim trên thân, xách trước quan sát một phen, đối trong viện tình huống mười phần hiểu rõ. Tiến vào sân nhỏ về sau, ta thẳng đến Giả Trường Xuyên ở gian phòng kia mà đi. Cửa phòng không có khóa lại, ta nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, tiến vào phòng, sau đó đóng lại cửa phòng. Trong phòng trang trí 10 phần xa hoa, một thủy nhi gỗ lim đồ dùng trong nhà, đồ vật thật nhiều, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết kia Giả Trường Xuyên đến cùng đem lục phách đặt ở địa phương nào. Nhà này phòng ở, tổng cộng có 3 cái gian phòng, một cái phòng khách, hai cái phòng ngủ. Dựa theo kinh nghiệm của ta, quý giá nhất đồ vật, kia Giả Trường Xuyên khẳng định sẽ đặt tại chỗ ngủ, dạng này mới an toàn hơn một chút. Thế là, ta trực tiếp hướng phía một cái phòng ngủ đi tới, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng thu thập rất sạch sẽ, chăn mền chồng chỉnh tề tề, tủ quần áo, tủ đựng, tủ đầu giường. Đến cùng ở chỗ nào? Ta quét một vòng mấy lúc sau, trực tiếp mở ra những này ngăn tủ tủ đựng, bắt đầu từng cái tìm kiếm, cũng tìm một vòng, sửng sốt không phát hiện chút gì, không khỏi có chút nóng nảy lửa cháy lên. Chương 402, sau lưng có người chương 402, sau lưng có người để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, chờ minh đệ kia hai chạy đến hậu sơn nhìn lên, căn bản không có người của Mao Sơn Tông Hình Đường, khẳng định liền biết mình bị lừa rồi, tất nhiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, ta nếu là một mực tìm không thấy kia lục phách, liền sẽ bị minh đệ kia hai người cho chắn ở chỗ này. Sau lưng ta nhưng không có Mao Sơn Tông chỗ dựa, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Nhưng khi ta đem trong phòng lật ra một vòng, vẫn không có tìm tới kia lục phách thời điểm, không khỏi chán đều gấp xuất mồ hôi đến. Liên như thế lớn một gian phòng ốc, vật kia đến tột cùng có thể giấu tới địa phương nào đi đâu. Chần chờ một lát, ta để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thể hoảng, hoảng hốt thì càng không tìm được. Sau một lát, ta liền có chủ ý, rất mau đem mị linh tung ra ngoài, giống như là loại này linh thể, đối với loại này thiên tài địa bảo năng lực nhận biết, muốn so với nhân loại mạnh quá nhiều, đưa nàng phóng xuất, có lẽ có thể giúp ta tìm tới lục phách. Không bao lâu, mị linh liền xuất hiện ở bên cạnh ta, tấm kia quân quốc quân thành. Hại nước hại dân mặt, mỗi lần nhìn thấy cũng có thể làm cho ta hít một hơi lanh khí. Lúc này cũng không phải nói chuyện tào lao thời điểm, ta vội vàng nói, Mị Linh, giúp ta tìm xem cái kia lục phách ở nơi nào, chờ lần sau có linh thể, nhất định khiến ngươi trước nuốt lấy. Mị Linh vũ mị hướng phía ta cười cười, ta vội vàng quay đầu đi, sợ là bị cái này bội tử cho mê hoặc. Sau một lát, Mị Linh liền từ trên người ta rời đi ánh mắt, một đôi mắt đẹp trong phòng tứ phương một vòng, cuối cùng ánh mắt của nàng đình chỉ lưu tại tủ đầu giường phương hướng, hướng phía bên kia một chỉ. Tủ đầu giường ta tìm, không có a. Ta vội la lên. Là ở chỗ này. Mị Linh vẫn như cũ chỉ vào cái hướng kia. Ta lần nữa đi tới, nhìn kỹ một cái tủ đầu giường, cái này ngăn tủ ta tìm tới, căn bản không có. Mị Linh nói chuyện luôn luôn là lời ít mà ý nhiều, theo không nói nhiều một chữ, ta cũng cầm nàng không có cách nào. Đã nàng nói ở chỗ này, vậy khẳng định là có. Lập tức, ta trực tiếp rời tủ đầu giường, hướng phía ngăn tủ đằng sau nhìn sang, ta coi là ngăn tủ đằng sau sẽ có hốc tối, nhưng là cũng không có. Thế là ta lại hướng phía một sàn nhà nhìn thoáng qua, kín kẽ. Cái này mẹ nó kỳ quái. Ta chưa từ bỏ ý định, dùng chân đạp mấy lần dưới tủ đầu giường một sàn nhà, cảm giác có chút dị dạng, không khỏi trong lòng vui mừng, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay gõ một cái bốn phía một sàn nhà, rất nhanh phát hiện có một nơi là rỗng ruột. Lại là dùng tay đột nhiên nhấn một cái, một miếng sàn nhà bị lên. Ở đằng kia một sàn nhà phía dưới, có một cái khoảng trắng, kia khoảng trắng bên trong có một cái tinh xảo gỗ hộp, ta một thanh liền đem ra, không kịp chờ đợi đem nó mở ra. Vừa mở ra, toàn bộ phòng liền bị một đoàn lục ánh sáng yếu ớt cho bao phủ. Chỉ là nhìn lên, ta liền nhận ra đây là lục phách, lập tức mừng rỡ trong lòng, trực tiếp đem kia lục phách đem ra, thăm dò tại trên thân, nhanh chóng đem tủ đầu giường cùng một sàn nhà khôi phục tại chỗ. Gia hỏa này giấu vẫn rất chặt chẽ, nếu không phải là Mị Linh chỉ dẫn, ta còn chưa nhất định có thể tìm tới. Cầm lục phách, trong lòng loại kia khẩn trương cảm giác lập tức trừ khử hơn phân nửa. Đã đổ vật tìm tới, cũng không có lưu ở chỗ này tất yếu, mau chóng rời đi mới là. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng, khép cửa phòng lại, đang muốn hướng phía tường viện phương hướng đi đến thời điểm, quay người lại công phu, đột nhiên phát hiện cách đó không xa đứng đấy một người, lập tức sợ hãi đến trái tim của ta hơi kém theo trong cổ họng đụng tới. Người trước mắt là một cái lao thái thái, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá ta, không có kinh ngạc, cũng không có thần sắc sợ hãi. Ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, lập tức có chút không biết làm sao lên. Lão thái thái này nhìn xem tối thiểu 80 tuổi khoảng chừng, cầm trong tay một cây gậy trống, vẻ mặt tuổi già sức yếu, nếp nhăn trên mặt giống như là phơi khô quýt ra như thế. Vài giây đồng hồ về sau, lão thái thái bỗng nhiên nói rằng, ngươi là lão nhị bằng hữu sao? Ta lúc này phản ứng lại, biết người này hẳn là mẹ của già Trường Xuyên, thế là nói rằng, đúng vậy a nãi nãi, ta là theo chân nhị gia làm việc, nhị gia để cho ta trở về lấy chút đồ vật, ta sốt ruột, liền không cùng ngài nhiều hàn huyên. Nói, ta liền hướng phía cửa chính phương hướng đi đến, không ngờ vừa đi ra đi không có mấy bước, lão thái thái kia lần nữa gọi lại ta, tiểu hòa tử. Chờ một chút, ta sửng sốt một chút, quay đầu lại, vừa cười vừa nói, mãi mãi, ngài còn có chuyện sao? Đã trễ thế như vậy, ngươi cùng lão nhị đang làm gì đâu? Nói, lão thái thái bỗng nhiên tập tên hướng phía ta đi tới. Không làm gì, liền là sinh ý bên trên chuyện. Ta nói rằng, ngay tại lão thái thái kia sắp đi đến bên cạnh ta thời điểm, nàng thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, hơi kém mới ngã xuống đất. Mặc dù lão thái thái này là giả Trường Xuyên lão nương, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lão thái thái té ngã trên đất, thế là vội vàng đi qua, một thanh đỡ nàng. Mãi mãi, ngài cẩn thận một chút. Ta nói. Lớn tuổi, không dùng được đi lão thái thái cúi đầu, không ngừng lắc đầu thở dài. Đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được có chút hãi hùng kết vía, để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lão thái thái kia bỗng nhiên theo quải trượng bên trên rút ra một thanh đoản đao, hướng thẳng đến trong ngực ta ổ liền đâm đi qua, khoảng cách gần như thế, ta muốn tách rời khỏi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng tay đi bắt lão thái thái kia cánh tay. Không ngờ lão thái thái kia cũng là 10 phần cao thủ lợi hại, đao kia chợt cải biến quy tích, hướng thẳng đến ta bên hông đâm đi qua. Tình thế cấp bách ở giữa, ta dùng tay đi đón đỡ, vẫn là không có hoàn toàn né tránh. Bị lao thái thái kia một đao đem cánh tay rạch ra một đường vết rách, một cô nhói nhói chuyển đến, lập tức máu me đầm địa, không khỏi nhảy ra phía sau hai bước. Nguyên bản còn nhìn qua tuổi già sức yếu, sắp sửa gỗ mục lão nhân già, khí thế đột nhiên dâng lên, trong tay xách theo kia thanh đoản đao, bước chân xê dịch, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lớn tuổi như vậy một cái lao thái thái, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, trong nháy mắt đã đến trước mặt của ta, kia trong tay đoản đao xẹt qua mấy đạo ảo ảnh, đao đao chí mạng, hướng phía trên người ta yếu hại đâm đi qua. Ta không dám kinh thường, lui lại đồng thời đem trên người thiên đồng xích đem ra, cùng lao thái thái kia qua hai chiêu. Lao thái thái này ra chiêu tàn nhẫn, hơn nữa 10 phần hung mãnh, đao pháp càng là xảo trá thái quái, để cho người ta khó lòng phòng bị, rất nhanh tại trên người của ta lại rạch ra một đường vết rách. Từ đâu tới tiểu tặc, cũng dám chạy đến ta giả ra dương oai, quả nhiên là chán sống rồi. Lao thái thái thay đổi trước đó hiền hòa bộ dáng, khuôn mặt biến âm tàn dữ tợn. Cái này toàn ra, quả thật không có một cái nào dễ chơi, đều là kẻ khó chơi. Ta lúc này mới phát hiện, lao thái thái này cũng là hết sức lợi hại người tu hành, vừa rồi thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới lao thái thái này cũng mạnh mẽ như vậy, nàng vừa rồi cố ý yếu thế, muốn tới gần ta, đối ta nhất kích tất sát, nếu không phải ta tiên tiên giác quan thứ 6 tương đối mạnh, lúc này cũng sớm đã thành dưới đao của nàng băng hồn. Cho dù là dạng này, ta cũng cảm giác không phải lao thái thái này đối thủ, không muốn cùng chi dây dưa, liền vội vàng xoay người, hướng phía bên ngoài viện chạy đi. Chương 403, nàng rất mạnh chương 403, nàng rất mạnh lao thái thái kia nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền để ta đào thoát, nhìn ta hướng phía bên ngoài chạy tới, nàng ở phía sau theo đuổi không bỏ, đừng nhìn nàng lớn tuổi, chạy là thật không chậm. Vừa rồi một bộ run run rẩy rẩy dáng vẻ, tất cả đều là giả vờ, quả thực so quặp cái con hung. Mà lúc này ta, trên thân đã bị thương, máu me đầm địa, đang nhanh chóng chạy bên trong, kia máu liền lưu càng nhiều, rất nhanh cánh tay cùng chỗ ngực một chỗ quẹt làm bị thương, lập tức đem quần áo trên người đều thấm đẫm. Lão thái bà này là thật hung ác, chính là chạy theo muốn mạng của ta tới. Không bao lâu, ta liền đã chạy ra nhà bọn hắn sân nhỏ, hướng phía tây nam phương hướng bước nhanh mà chạy. Giả ra kia hai cái huynh đệ bị Lạp Thát đạo sĩ dẫn tới đông bắc phương hướng, ta tới chạy phương hướng vừa bạn tương phản. Dạng này liền tránh khỏi cùng kia hai tên gia hỏa chính diện tao ngộ. Lão thái bà này liền đã rất lợi hại, nếu như lại để cho ta gặp phải kia hai huynh đệ, thỏa thỏa một con đường chết. Ta một đường phi nước đại, một mạch đã chạy ra trong vòng 3-4 dặm đường, lách mình chui vào trước mặt một chỗ tiểu thụ lâm bên trong. Trên người máu chảy không ít, để cho ta có chút quá mắt, chạy càng nhanh, máu này lưu thì càng nhiều, theo cánh tay của ta không ngừng chạy xuôi xuống tới. Tại chạy trên đường, ta theo trên thân rút ra mấy cây ngân châm đi ra, đâm vào chính mình mấy cái huyệt vị bên trên, tạm thời phong bế huyết mạch. Bằng không máu đổ nhiều, chính mình cái này cái mạng nhỏ cũng liền không có. Lão thái bà kia đổi một bên truy, một bên chửi ầm lên, cái gì ông ngôn ngữ, bận tiểu không chịu nổi từ ngữ tất cả đều mang lên, quả thực so bát phụ còn bát phụ. Chỉ tiếc miệng ta không có lanh lẹ như vậy, nếu như là Lạp Thát đạo sĩ, quan mắng cũng có thể mắng rơi lão thái bà kia nửa cái mạng. Nếu như lại thêm cái kia tiện hề hề bát ca điệu nhi, có thể mắng lão thái bà kia thổ huyết mà chết. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, theo lão thái bà này cũng có thể thấy được, nàng vì sao lại có dạng này ba con trai, nàng bản thân mình cũng không phải là vật gì tốt, dạy dỗ nhi tử mới đi lên bảng môn tà đạo. Phía trước tiểu tặc kia, có phải hay không là ngươi cắt ngang ta lão tam nhà ta chân, ngươi tiện bại hoại, không muốn mặt bẩn tiểu hàng. Cho lão nương dừng lại, lão nương không phải lăng chỉ ngươi trời phạt không thể. Lão thái bà tiếp tục chửi ầm lên. Lão yêu bà, hảo nam không cùng nữ đấu. Ngươi lại tiếp tục dây dưa không thả, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta một bên chạy một bên đáp lại, trong lòng không khỏi cũng có chút hỏa khí, cái này mắng cũng thật khó nghe, là người liền không thể nhẫn. Lại chạy về phía trước một khoảng cách về sau, ta cảm giác chính mình thật sự có chút quá mắt, không thể lại chạy. Lập tức, ta dừng lại bước chân, trong tay xách theo thiên đồng xích, quay người nhìn về phía kia lão yêu bà. Kia lão yêu bà thấy ta ngừng lại, không khỏi sửng sở, trong tay xách theo một thanh đoản đao, chậm rãi hướng phía ta tới gần, tiểu tặc, sao không chạy? Có phải hay không máu chảy quá nhiều, chạy không nổi rồi? Ngươi cho rằng ta thật không thu thập được ngươi lão yêu bà? Ta hung dữ nhìn chằm chằm nàng nói, liền ngươi cái loại này mà hàng, lão nương ta giết không biết bao nhiêu, tranh thủ thời gian xương tên lên ra, lão nương đao hạ bất tử vô danh chí quỷ. Lão yêu bà không ngừng tiếp cận ta, khí thế trên người đột nhiên dâng lên, nhường đáy lòng ta không hiểu cảm thấy một hồi nhi sợ hãi. Lão thái bà này trên thân phát ra cường đại khí trường, vậy mà so kia giả trường hồng còn muốn lợi hại hơn, có ít nhất một giáp tu vi, xem ra ta chỉ có thể cùng với nàng liều mạng. Nghĩ tới đây, ta vỗ thiên cương ấn, lập tức có hai cái linh thể từ từ bay ra, điểm chớ xuất hiện ở ta hai bên. Một cái tiểu anh linh phủ phục tại đất, hướng phía kia lão yêu bà nhẹ răng trợn mắt, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Còn có kia mỹ linh, một thân trắng loáng quần áo, đẹp như tiên nữ đồng dạng, đứng ở bên cạnh ta không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm kia lão yêu bà. Kia lão yêu bà vừa nhìn thấy mỹ linh cùng tiểu anh linh, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là kia mỹ linh, lão yêu bà chỉ là nhìn thoáng qua, liền tranh thủ đầu chuyển hướng một bên, căn bản không dám cùng đối mặt. Tốt một cái tà môn ma đạo, tu luyện đều là chí hung chí vật, lão nương hôm nay giết ngươi, cũng coi là thay trời hành đạo. Lão yêu bà hung hăng nói. Tiếng nói chuyện bên trong, kia lão yêu bà trên thân nhanh chóng tràn ngập lên một đoàn nồng đậm hắc khí, trong tay đoàn đao nhoáng một cái, vậy mà dài ra một đoạn, thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta chán bổ tới. Cùng lúc đó, tiểu anh linh một tiếng quát khiếu, trực tiếp nhào về phía kia lão yêu bà. Lão yêu bà trong tay đoàn đao đột nhiên một bổ, hướng phía mặt của tiểu anh linh chém qua. Tốc độ vừa nhanh vừa độc. Tiểu anh linh một cái né tránh không kịp, lại bị kia lão yêu bà pháp đao cho bổ một vừa vặn, lập tức một tiếng hét thảm, lăn xuống tại một bên, thân ảnh một hồi nhi giả thoáng. Cái này lão yêu bà trong tay đoàn đao cũng là khói đen mờ mịt, đang đằng sắc khí, phía trên mơ hồ có phù văn xuất hiện, hiển nhiên cũng là có thể khắc chế quỷ vật. Chỉ là chịu một đao, tiểu anh linh thiếu chút nữa đã bị nàng đánh hồn phi phách tán. Đủ để nhìn ra, cái này lão yêu bà thực lực mạnh bao nhiêu. Ta vẫn chưa tới 18 tuổi, lão thái bà này ít ra 81, đi qua cầu so ta đi qua đường đều nhiều, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, lấy nàng tu vi như vậy, tự nhiên biết như thế nào khắc chế anh linh như vậy quỷ vật. Ta không khỏi một hồi nhi thì đau, tiểu anh linh có thể khôi phục lại hiện tại cái trạng thái này, trong lúc đó thôn phệ không ít linh thể. Một đao kia trực tiếp nhường đạo hạnh của tiểu anh linh về tới trước giải phóng. Mỹ linh nhìn thấy lão thái bà kia tàn nhẫn như vậy, gương mặt xinh đẹp cũng là phát lạnh, nói với ta nói, nàng rất mạnh, ngươi đi đánh nàng, ta tại bên cạnh ngươi. Ta nhìn thoáng qua Mỹ linh, có nàng tại, trong lòng ta mới có một chút lực lượng. Lập tức, ta thúc giục thiên đồng xích, phía trên phủ văn lấp lóe, mở mịn ra một đoàn kim quang nhàn nhạt đi ra, trực tiếp liền hướng phía kia lão yêu bà nhào giết tới. Tiểu anh linh đều nhanh muốn hồn phi phách tán, còn muốn hướng phía kia lão yêu bà đánh tới, ta lúc này nói rằng, anh linh, lui ra phía sau. Rất nhanh, ta xách theo thiên đồng xích, lần nữa cùng kia lão yêu bà đánh nhau chết sống ở cùng nhau, chỉ là lần này ta rõ ràng so với lần trước dễ dàng một chút, bởi vì có mỹ linh đứng ở bên cạnh ta, ta đi đến đâu nàng liền cùng đến đâu, cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ là không ngừng nhìn xem kia lão yêu bà. Mỗi khi lão yêu bà nhìn thấy mỹ linh kia một đôi hồn siêu phách lạc ánh mắt thời điểm, thân hình sẽ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, cho nên ta mới có thể cùng với nàng tiếp bài chiêu. Thật là mấy chiêu về sau, lão thái bà kia bỗng nhiên nhắm mắt lại, lần nữa vung vẩy bản đao hướng phía ta đánh tới. Bởi vì mỹ linh là dựa vào huyễn tượng cùng mỹ thuật đi khống chế người khác, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, chỉ cần thấy được mỹ linh, liền lại nhận ảnh hưởng, cho nên kia lão yêu bà nhắm mắt lại, không nhìn tới mỹ linh, mà là dựa vào đối bốn phía khí trường cảm ứng, tiếp lấy cùng ta so chiêu. Nàng nhắm mắt lại về sau, so trước đó càng hung mãnh, lại qua mấy chiêu về sau, nàng dùng trong tay đoạn đao ngăn cản ta thiên đồng xích, sau đó một cước đã tới, chính giữa trong lòng ta, trực tiếp đem ta đạp bay ra ngoài. Ta lăn rơi xuống đất, ngực khó chịu, nhịn không được cổ họng siết chặt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Chương 404, phù đao xuất động. Chương 404. Phù đao xuất động. Cái này lao yêu bà một thân tu vi thông thiên, vừa rồi cùng với nàng qua mấy chiêu, ta thậm chí cảm giác tu vi của nàng muốn ở đằng kia phía trên thi đầu đá hoác thiên dạng, một cước này lực đạo chi trọng, trực tiếp đá ta phun ra một ngụm lao huyết đi ra. Thân thể vừa ngồi xuống đất, kia lão yêu bà nhanh chóng lách mình mà đến, xách theo mang máu đòn đao, dự định muốn tính mạng của ta. Lúc này ta, trong lòng quyết tâm, đối nàng cũng lên sát tâm, đã ngươi dự định muốn mạng của ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. lúc đầu ta là không muốn đối với nữ nhân thống hạ sát thủ, nhưng là ta hiện tại đã không có đường lui. Nhìn thấy kia lão yêu bà hướng phía ta vồ giết tới thời điểm, ta giả bộ như một bộ chịu bị thương rất nặng dáng vẻ, nằm trên đất, bị linh kia gương mặt xinh đẹp phía trên đều là vẻ lo lắng, đứng ở sau lưng ta, gắt gao nhìn chằm chằm kia lão yêu bà. Lùi ra phía sau, ta cùng Mỹ Linh nhỏ giọng nói một câu. Mỹ Linh có chút không hiểu, nhìn ta một cái, vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lão yêu bà đã xác định ta chính là đánh cho tàn phế nàng tam nhi tử người của giả trưởng thắng, một lòng muốn mạng của ta, cho nên liền không có lo lắng nhiều lắm. Dù sao ta quá trẻ tuổi, loại này lao giang hồ đối ta cũng đã thả lỏng một chút đề phòng. Mắt thấy hắn tới gần ta trong vòng ba bước, ta khoát tay, thúc giục trong tay áo tụ lý phù đao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia trong tay áo liền bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp đánh về phía kia lão yêu bà. Khoảng cách gần như thế, kia lão yêu bà lập tức sợ hãi đến hồn nhi đều nhanh bay, bất quá nàng dù sao tu vi hùng hậu, năng lực ứng biến cũng là cực mạnh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta nhìn thấy nàng bỗng nhiên dùng trong tay đoạn đao ngăn ở trước người mình. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, kia lão yêu bà kêu đau một tiếng, bị ta đạo này tụ lý phù đao đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước, thân thể đâm vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia đều đụng gãy mất đi. Ta chợt đứng dậy, trong tay tụ lý phù đao tại pháp quyết thôi động phía dưới, từng đạo hướng phía kia lão yêu bà trên thân đánh qua. Kia lão yêu bà nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, lộn nào, không ngừng mượn nhờ trong rừng này cây cối ẩn tàng thân hình, không còn dám tới gần ta. Bất quá ta vẫn là nhìn đi ra, vừa rồi kia đạo thứ nhất phù đao liền đem nàng làm cho bị thương, hơn nữa còn tổn thương không nhẹ, cầm đoạn đao cái tay kia máu me đầm địa. Cái này phù đao uy lực rất lớn, một đạo phù đao liền có thể chặt đứt một cái cây. Nếu như là trực tiếp rơi vào trên thân người, liền có thể tại trên thân người đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng đi ra. Hơn nữa cái này tụ lý phù đao cũng không phải là thật sự có đao, mà là một cố cùng loại với kiếm khí lực lượng, tụ lý phù đao loại pháp khí này là có các loại phù văn cấu kết, một lần có thể kích phát ra 7 đạo phù đao đi ra, nhưng là không thể liên tục sử dụng, trong vòng một ngày cũng chỉ có thể kích phát ra 7 đạo, muốn lại dùng, chỉ có thể chờ tới ngày thứ 2 lại tích xúc năng lượng đi ra, khả năng lại cấu tạo ra 7 đạo phù đao đi ra. Lúc này, ta một mạch đánh ra 4 đạo phù đao, liền không còn dám dùng, đây là ta phòng thân pháp khí, so súng ngắn đều tốt làm, một khi dùng hết, kia lão yêu bà lại tới gần, ta liền không có cách nào đối phó nàng. Lúc này, lão yêu bà không biết do nút ở địa phương nào, ta nhìn thoáng qua Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, đội vàng vỗ thiên cương ấn, đưa chúng nó đều cho thu nạp. Vừa rồi máu chảy quá nhiều, ta đầu có chút choáng, nhìn thấy kia lão yêu bà không còn dám đi ra, thế là liền nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục hướng phía nơi xa lão đảo nghiêng ngã chạy tới. Cái này một mạch lại đi ra ngoài 2-3 dặm, phát hiện kia lão yêu bà vẫn luôn không có đuổi theo, trong lòng chưa phát giác có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại kia lão yêu bà bị ta thương tích quá nặng, không dám đi ra? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, trong lúc đó, theo một bụi cỏ bên trong nhảy ra ngoài một bóng người, hướng thẳng đến ta đánh tới. Ta giật nảy mình, trên cổ tay tụ lý phù đao vẫn luôn tại kích phát trạng thái, nhìn cũng chưa từng nhìn, hướng thẳng đến đạo hắc ảnh kia phương hướng liền đánh ra một cái phù đao. Bóng đen kia trong đêm tối như là con báo đồng dạng, tránh chuyển xê dịch, hoàn toàn không giống như là một cái hơn 80 tuổi lao thái thái nên có dáng vẻ. Trực tiếp né tránh ta kia một cái phù đao, kia phù đao rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều nổ ra một cái hố to đi ra, trong lúc nhất thời bùn đất bay tán loạn. Không bao lâu, kia lão yêu bà lần nữa hướng phía ta tiếp tục đánh tới, tả hữu bực nhảy, trong tay của ta phù đao một mực nhắm ngay nàng, lại chậm chạp không dám xuống tay, sợ là lại thất bại đi, liền còn thừa lại 2 đạo phù đao có thể dùng. Rất nhanh, lão thái bà kia lần nữa nương đến ta phụ cận, vung đao chém tới, một thanh đoạn đao vậy mà phát ra phá không tiếng vang. Ta khoát tay, lại làm một cái phù đao đánh ra, lão yêu bà linh hoạt giống con khỉ, thân hình lăn một vòng, liền đã rơi vào trong bụi cỏ, sau đó tiếp tục hướng phía ta tới gần. Ta lui về sau 2 bước, tụ lý phù đao liền chỉ còn lại cuối cùng một đao, không khỏi khẩn trương lên. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, tại lui lại thời điểm, mắt cá chân chỗ bỗng nhiên siết chặt, bị người bắt được. Lần này sợ hãi đến ta trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, phù đao lập tức hướng phía nắm lấy ta cẳng chân người kia chỉ qua, đang muốn kích phát thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, bắt lấy ta cẳng chân người lại là Lạp Thát đạo sĩ. Hắn hướng phía ta nháy máy mắt, ra hiệu ta đem kia lão yêu bà cho dẫn tới. Ta rất nhanh kịp phản ứng, ra vẻ kinh hoàng, quay người muốn chạy trốn dáng vẻ. Bên này vừa chạy, liền đem sau lưng sơ hở cho lộ ra, lão yêu bà tưởng rằng bắt lấy cơ hội, nhanh chóng hướng phía ta tới gần, thân ảnh của nàng hoảng hốt, tốc độ cực nhanh, tại ở gần ta còn có 2-3 bước thời điểm, mũi chân điểm mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, kia trong tay đoạn đao liền hướng phía trên cổ ta đâm đi qua. Ngay tại kia lão yêu bà thân thể bay lên tới giữa không trung thời điểm, ghé vào trong bụi cỏ Lạp Thát đạo sĩ, trong tay lôi kích một kiếm lập tức phun ra một đoàn lam sắc hỏa diễm, trực tiếp rơi vào kia lão yêu bà trên thân. Đây là cửu u minh hỏa, có thể thiêu đốt linh thể, cũng có thể thiêu đốt người thần hồn. Lam sắc hỏa diễm lập tức quét sạch lão yêu bà thân thể, nàng phát ra kêu đau một tiếng, theo giữa không trung rơi xuống. Ta liền vội vàng xoay người, đem cuối cùng một đạo phù đao nhắm ngay nàng, không nói hai lời, một đạo phù đao liền hướng về phía nàng bay đi. Kia lão yêu bà đều như vậy, thời khắc mấu chốt vẫn là dùng trong tay đoạn đao hướng phía ta kia phù đao phương hướng bổ một đao, bất quá vẫn là bị ta phù đao cho đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Ta xách theo thiên đồng xích, liền hướng phía lão yêu bà phương hướng vọt tới, Lạp Thát đạo sĩ chợt cũng đứng dậy đi theo. Lão yêu bà tổn thương không nhẹ, 2 tay đều là máu, trong tay đoạn đao rơi vào cách nàng 4-5 mét có hơn địa phương, trên thân còn có cựu u minh hỏa quấn quanh. Vừa rồi hơi kém bị lão yêu bà giết đi, ta chỗ nào sẽ còn thủ hạ lưu tình, giơ lên thiên đồng xích liền hướng phía nàng trên trán bổ tới, lại bị Lạp Thát đạo sĩ một phát bắt được, nói rằng không cần giết nàng, chỉ cần phí hết tu vi của hắn là được. nói, Lạc Thác đạo sĩ một cước liền hướng phía Lao Yêu Bà vùng đan điền trùng điệp đá một cước, Lao Yêu Bà một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 405, bên trên ngươi thuyền hải tặc chương 405, bên trên ngươi thuyền hải tặc Lạc Thác đạo sĩ một cước này vừa bật đá vào kia Lao Yêu Bà đan điền khí hải chỗ, trên chân dùng ám kình nhi, một cước xuống dưới, liền phá tu vi của nàng, nhường phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Người tu hành thể chất khác hẳn với thường nhân, nhất là Lao Thái bà này, cả một đời đều tại tu hành, một khi tu vi bị phế sạch, cái này tinh khí thần lập tức liền vội kịch suy yếu đi, lập tức cảm giác giống như là già nua hơn 10 tuổi. Một cái người tu hành tu vi bị phế sạch, kia thật là so muốn giết hắn còn khó chịu hơn, cái này rất giống một cái ước vạn phù ông, đột nhiên trong vòng một đêm liền biến thành kẻ nghèo hèn như thế, loại này chênh lệch cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Nhất là Lao Thái bà này, có ít nhất một giáp tu vi, một chút toàn cũng bị mất. Sở dĩ sống nhiều tuổi như vậy số, cũng là bởi vì có như thế tu vi thâm hậu đang chống đỡ. Lao Thái bà kia tu vi bị phế sạch về sau, toàn thân phát run, hướng phía Lạc Thác đạo sĩ tức giận quát, ngươi giết ta, mau giết ta. Người cái này Lao Yêu Bà, không có tu vi, cũng không đến bao lâu có thể sống, giết ngươi cũng ô uế tay của đạo gia, gặp lại a ngài lặng. Lạc Thác đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, kéo ta một thanh, nói rằng, đi mau, huynh đệ kia hai rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này đến, bọn hắn đã phát hiện bị lừa. Ta cũng không dám trì hoãn, cứ việc đầu óc có chút vượng vượng hồ hồ, còn là theo chân Lạc Thác đạo sĩ một đường đi mau. Tại chúng ta rời đi cái kia Lao Yêu Bà không đến bao lâu, xa xa liền thấy có hai thân ảnh đang hướng phía Lao Thái bà kia phương hướng tới gần, quả thật đuổi theo tới. Chúng ta rất nhanh quấn ra cánh rừng cây này tử, đi tới lớn trên đường cái, ngăn cản một chiếc quá khứ xe, hướng phía sát vách Linh Hoài huyện thành phương hướng chạy mà đi. Tài xế kia nhìn trên người của ta có tổn thương, máu me đầm địa, liền hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Lạc Thác đạo sĩ nói hai người chúng ta là đi ra du lịch, ở trên núi không cẩn thận ngã một phát, liền thành cái dạng này. Tài xế kia ban tín bán nghi, cuối cùng ta lấy ra 2000 khối tiền đi ra đưa cho hắn nói, đi Linh Hoài huyện thành bệnh viện. Như thế như vậy, tài xế kia mới yên lòng. Ngồi trên xe, lòng ta còn phanh phanh chực nhảy, lần này thật nguy hiểm, ta không nghĩ tới nhà bọn họ còn có một cái Lao Thái bà. Lao Thái bà kia thật không đơn giản, so với hắn hai đứa con trai kia muốn lợi hại hơn nhiều. Lúc trước ta thần hồn bám vào kia con chim trên người thời điểm, cũng không nhìn thấy Lao Thái bà kia trong nhà, lúc này mới gặp loại này bực mình chuyện. Đây cũng là giang hồ kinh nghiệm quá nông cạn, sớm biết lúc trước liền nhiều đi dạo một vòng, cũng không đến nỗi hơi kém đem mạng nhỏ cho ném đi. Lúc này, ta bỗng nhiên hiểu được một việc, cái kia chính là vì cái gì Lạc Thác đạo sĩ không cho ta giết kia Lao Yêu Bà. Bởi vì kia hai cái huynh đệ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến, thấy được nàng lao nương trọng thương nằm rạp trên mặt đất, chuyện làm thứ nhất khẳng định là cứu bọn họ lao nương. Nếu như ta lúc trước thật đem kia lão yêu bà giết đi lời nói, hai cái này huynh đệ không phải điên rồi không thể, khẳng định liều lĩnh muốn tới đuổi giết chúng ta, dạng này chuyện liền phiền toái. Chờ bọn hắn cứu đi kia lão yêu bà, ta cùng Lạc Thác đạo sĩ đã sớm chạy mất dạng. Đối với Lạc Thác đạo sĩ người này, trong lòng ta là càng ngày càng bội phục, hắn làm sự tình cân nhắc so ta chu toàn rất nhiều, kế hoạch cũng là thiên y vô phùng. Chúng ta lần này tới mục đích chỉ là lấy đi thuộc về chúng ta lục phách, về phần những chuyện khác đã không phải trọng yếu như thế. Sau một tiếng rưỡi, chúng ta tới Ninh Hoài huyện thành cửa một bệnh viện, tài xế kia đem chúng ta buông xuống thì rời đi. Nhưng mà chúng ta cũng không có đi bệnh viện, bởi vì ta trên thân bên trong là vết đau, đi vào trị liệu có thể sẽ gặp phiền phức. Thế là Lạc Thác đạo sĩ liền đi tiệm thuốc mua một chút băng gạc dịch trừ độc loại hình đồ vật, còn mua một bộ quần áo cho ta thay đổi. Chúng ta ngay tại cái này huyện thành tìm một nhà không đáng chú ý tiểu tân quán ở lại, đều không cần đăng ký thẻ căn cước cái chủng loại kia. Chuyện lần này làm lớn, không riêng lấy lục phách, giả ra tam huynh đệ lao nương cũng bị chúng ta phế đi, một giáp tu vi hủy hết, nguyên khí đại thường, nhiều lắm là còn có thể sống chừng một năm, kia giả trường thắng càng là cả một đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, xem như cùng huynh đệ bọn họ hai người kết tử thủ, chuyện này khẳng định vẫn chưa xong. Kế tiếp, hai người bọn họ huynh đệ khẳng định sẽ còn tìm chúng ta, vận dụng các loại quan hệ. Cho nên chúng ta hai không còn dám ở loại kia có thể đăng ký khách sạn, sợ là bọn hắn tra được tin tức của chúng ta, lại tìm tới. Và ở về sau, Lạc Thác đạo sĩ liền bắt đầu giúp ta trị thương. Đều là tu hành đạo gia thuật pháp, Lạc Thác đạo sĩ cũng là hiểu trung ý chi thuật. Bả vai ta bên trên bị rạch ra một cái miệng máu tử, da thịt đều hướng bên ngoài đảo, chỗ ngực cũng bị vẽ một đao, vết thương đều đã không chảy máu. Cái này một trận chạy, mất máu quá nhiều, mặt ta màu tóc bạch, đầu óc vượng vượng hồ hồ. Lạc Thác đạo sĩ nhìn thoáng qua ta thương thế trên người, đầu tiên là theo trên thân lấy ra một cái bình sứ đi ra, từ bên trong đổ ra ngoài một chút màu trắng bột phấn, rơi tại trên vết thương của ta, ta hỏi hắn đây là vật gì. Lạc Thác đạo sĩ nói rằng, đây là ma phi tán, ngưng đau, vết thương này rất sâu, ta giúp ngươi trừ độc, một hồi cho ngươi khe hở bên trên, ngươi kiên nhẫn một chút nhi. Ta nhẹ gật đầu, nhường Lạc Thác đạo sĩ dừng lại giày vò, thanh tẩy vết thương về sau, hắn cùng ta muốn ngân châm, liền bắt đầu giúp ta khâu lại vết thương, mười phần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì gắn ma phi tán, ta cũng không cảm thấy đau. Khâu lại vết thương về sau, hắn lại đem băng gạc tại trên người của ta lượn quanh vài vòng, lúc này mới lau vệt mồ hôi nói rằng, còn tốt, may mắn cái này hai đao không có hoạch ở trên mặt, bằng không ngươi cái này tiểu bạch kiểm liền đáng tiếc. Chủ quan, không nghĩ tới Lao Thái bà kia lợi hại như vậy. Ta suỵt suỵt nói, giả ra là tu hành thế gia, người một nhà tất cả đều là người tu hành, ba huynh đệ lao nương tự nhiên cũng không kém bao nhiêu, lúc trước may mắn ta kịp lúc, bằng không ngươi cái này cái mạng nhỏ thật sự dày vò ở đằng kia lão yêu bà trong tay. Lạc Thác đạo sĩ nói rằng, vật tới tay không có, tìm tới kia giả trường xuyên giấu thật là đủ chặt chẽ, ta thật vất vả mới tìm được. Nói, ta đem kia lục phách đem ra đưa cho Lạc Thác đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ tiếp tới, nhìn ta một cái, ít có nghiêm mặt nói, "Tiểu Kiếp, lần này thật sự là vất vả ngươi, vì thứ này, ngươi đi theo ta chạy đồng chạy tây, bị người bốn phía truy sát, có phải hay không hối hận nhận biết ta người bạn này? Hiện đang hối hận còn hữu dụng sao? Ta đã bên trên ngươi thuyền hải tặc, muốn hạ cũng xuống không nổi." Ta cười khổ một tiếng nói. Lạc Thát đạo sĩ ha ha phá lên cười, nói rằng, "Nói cũng đúng, bất quá về sau huynh đệ chúng ta hai cùng một chỗ sông sáo giang hồ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta tin tưởng, chỉ cần hai chúng ta cùng một chỗ, sớm tối đều có thể tại cái này phía trên giang hồ sông ra thành tựu đến, dương danh lập vạn, chỉ cần chúng ta thực lực mạnh, về sau xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Ta sợ ta chờ không được ngày đó, liền bị tiểu tử ngươi hô chết." Ta lần nữa cười khổ nói. Chương 406, nơi thị phi. Chương 406, nơi thị phi. Theo giả gia tam huynh đệ nơi ở chạy trốn tới huyện biên thành, tìm cái địa phương liền ở lại, bởi vì trên người của ta có tổn thương nguyên nhân, nhường Lạc Thát đạo sĩ giúp ta khâu lại vết thương về sau, ta mê man ngã xuống liền ngủ mất, cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Lạc Thát đạo sĩ an vị tại bên cạnh bàn, một cái cầm trong tay lôi kích một kiếm, một cái cầm trong tay lục phách, không núp ních, không biết rõ trong đầu đang suy nghĩ gì. Ta từ trên giường ngồi dậy, Lạc Thát đạo sĩ nghe được tiếng vang, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói rằng, "Tỉnh. Ta sáng sớm ra ngoài dạo qua một vòng, buổi trưa mua cơm, còn nóng hồi đây, mau thừa dịp còn nóng ăn." Hắn cái này nói chuyện, ta bụng sát thực đói bụng, buổi tối hôm qua một trận đánh, còn phụ tổn thương, bụng cục gọi. Bất quá cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều, trên thân lại có chút khí lực. Đứng dậy về sau, đơn giản rửa mặt, sau đó liền ngồi ở bên cạnh bàn, cùng Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ ăn lên cơm trưa. Lúc ăn cơm, ta hỏi hắn bước kế tiếp nên làm cái gì. Lạc Thát đạo sĩ nói rằng, đương nhiên là phải nhanh lên một chút nhi về đường Khê thôn, tìm cây ngọc bọn hắn đem cái này lục phách dung nhập vào bên trong lôi kích một kiếm, nhường gạo sống nhanh lên một chút gạo nấu thành cơm, chỉ cần cái này lục phách tồn tại một ngày, chính là ẩn giấu mầm thai vạn, vạn nhất lại bị những người khác để mắt tới sẽ không tốt. Dừng một chút, Lạc Thát đạo sĩ lại nói, hôm nay ta ra ngoài đi dạo thời điểm, rõ ràng cảm giác bầu không khí có chút khẩn trương, trên đường cái nhiều rất nhiều người bốn phía quan sát, đoán chừng là tìm chúng ta, hẳn là Giả Trường Hồng cùng Giả Trường Xuyên hai huynh đệ phái ra người. Giả Trường Thắng bị đánh tàn, bọn hắn lao nương tu vi toàn phế, song bạc cũng bị đốt đi, cái này hai huynh đệ khẳng định cùng chúng ta không xong, nơi này đã thành nơi thị phi, nhất định phải nhanh rời đi. Ta nói, bất quá còn có một vấn đề, kia lão yêu bà thấy được chúng ta diện mục thật sự, hiện tại bọn hắn huynh đệ hai người đã biết chuyện này là chúng ta làm, ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm được đường Khê thôn đi, Hổ Tử Thúc chính ở chỗ này, ngươi tốt nhất là gọi điện thoại nhắc nhở một chút Hổ Tử Thúc, nhường hắn trước tránh một chút. Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên lại nói, nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng, nói rằng, bọn hắn sẽ không hiện tại liền đi đường Khê thôn đi. Hẳn là sẽ không, nếu như bọn hắn đi lời nói, cũng sẽ không phái người đi ra tìm chúng ta hạ lạc, nếu như thực sự tìm không thấy, bọn hắn hẳn là mới có thể đi đường Khê thôn ngồi chờ, bất quá cái này cũng nói không chính xác, bọn hắn dự liệu được, chúng ta khẳng định cũng sẽ nghĩ tới, chúng ta hoàn toàn có thể không cần đi đường Khê thôn, đi đổi chỗ khác đúc kiếm, nhưng là cẩn thận mới là tốt, vẫn là phải nhắc nhở Hổ Tử Thúc cẩn thận một chút tốt. Lạc Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói. Ta nhẹ gật đầu, rất nhanh gọi một cú điện thoại cho Hổ Tử Thúc đi qua, đem bên này chuyện đã xảy ra đơn giản nói chuyện. Hổ Tử Thúc vừa nghe nói ta thụ thương, lập tức cũng có chút kích động lên, nói rằng, thiếu gia, ngươi thương có nặng hay không? Sớm biết ta liền đi chung với ngươi, mặc dù không thể giúp cái gì quá lớn bận điệu, thay ngươi cản hai đao vẫn là không có vấn đề. Ta không sao nhi, ngươi yên tâm liền tốt, hiện tại ngươi mau chóng rời đi đường Khê thôn, đồng thời nhắc nhở kia một đôi vợ chồng, phải cẩn thận giả ra hai cái huynh đệ tìm phiền toái. Ta nói, tốt thiếu gia, ta một hồi liền cùng bọn hắn nói, ngươi chừng nào thì trở về. Hổ Tử Thúc lại nói, cái này một hai ngày liền trở về, ngươi đi thị trấn bên trên hoặc là huyện thành ở lại, chờ chúng ta trở về sau, ngươi lại tới. Ta nói, cùng Hổ Tử Thúc lại dặn dò vài câu về sau, ta liền cúp xong điện thoại. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều mười phần cẩn thận. Một mực chờ tới sau khi trời tối, chúng ta mới ra khách sạn cửa, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, lại đi một cái khác có nhà ga huyện thành, sau đó mua vé xe, chạy thẳng giữa Bắc. Lần này mua hai cái giường nằm phiếu, một đường ngủ liền trở về giữa Bắc, sau đó chuyển xe, về tới nơi đó thị trấn bên trên. Vừa đến giữa Bắc khu vực, ta lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cuối cùng không có loại kia bị người đuổi giết cảm giác. Sau đó ta liền cùng Hổ Tử Thúc gọi một cú điện thoại đi qua, nhường hắn tới tìm chúng ta. Hổ Tử Thúc nghe xong ta sau khi phân phó, sẽ ngủ ở phụ cận thị trấn bên trên, nghe nói chúng ta tới, lập tức liền tìm tới. Vừa thấy mặt, trên Hổ Tử Thúc đến liền bắt lại ta, quan sát toàn thể một phen, tổn thương đến đâu rồi. Ta xem một chút không có chuyện, liền cánh tay cùng ngực chịu một đao, vết thương không sâu, đã xử lý ta. Ta nói, Hổ Tử Thúc không phải muốn nhìn, ta liền cho hắn nhìn thoáng qua trên bờ vai vết đao, vừa nhìn thấy kia vết thương, Hổ Tử Thúc lập tức sắc mặt liền thay đổi, nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, thở phì phò nói, ngươi tiểu tử này sao không chiếu cố tốt thiếu gia nhà ta? Ngươi nói một chút vì chuyện của ngươi, thiếu gia nhà ta quan tâm thao lực, còn không có thiếu dùng tiền, cùng ngươi hối hả ngược xuôi, kết quả còn mang một thân tổn thương trở về. Hổ Tử Thúc từ nhỏ liền thương ta, dùng hắn mà nói, chính là lấy ta làm nhi tử bôi. Nhìn thấy trên người ta tổn thương, hẳn không thể những này tổn thương đều rơi vào hắn trên người mình, cho nên mới sẽ như thế. Lạc Thát đạo sĩ cười theo nói rằng, Hổ Tử Thúc, lỗi của ta, ngài đừng nóng giận Hổ Tử Thúc, không trách lao là, nếu không phải hắn cứu ta lúc ấy liền mất mạng. Ta giải thích nói, sắc mặt Hổ Tử Thúc lúc này mới khá hơn một chút, vỗ vỗ cánh tay của ta nói rằng, có chút tổn thương cũng tốt, hành tẩu giang hồ, chém chém giết giết, không thể tránh được, chỉ cần không thương tổn tới ngươi tiểu huynh đệ, không chậm trễ cho các ngươi lão Ngô gia giữ lại sau, liền không có vấn đề gì. Lời nói này ta không khỏi có chút xấu hổ, nói, làm sao lại xé phía trên này đi? Đi thôi, chúng ta về đường khê thôn, bên kia không có vấn đề gì chứ? Ta nói, không có chuyện, các ngươi đi về sau, ta thiên tiên cho Tề Ngọc nấu thuốc uống, hiện tại hắn thương thế đã khá nhiều, đã có thể ngồi dậy từ trên giường tới. Một hồi thuận đường ta theo thị trấn bên trên mua cho ngươi hai lớn thận, lấy về nấu canh bồi bổ thân thể. Hổ Tử Thúc lại nói, ta thật sự là phục hắn luôn rồi, cái gì tổn thương đều muốn dùng lớn thận bổ, giống như kia lớn thận là vạn năng thuốc bổ dường như. Bất quá Hổ Tử Thúc làm sao lăn hoa bầu dục, hương vị nhi cũng không tệ lắm. Theo thị trấn bên trên đón một chiếc xe, chúng ta chạy thẳng đường khê thôn, đi thẳng tới Tề Ngọc phu phụ chỗ ở vừa tới cửa, cái kia tiểu nha đầu liền thấy chúng ta, thập phần hưng phấn hô, mụ mụ, bọn hắn trở về. Không bao lâu, lãnh tá Hi liền theo phòng bên trong đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo một người trung niên, sắc mặt mười phần lạnh lùng. Nô kiếp minh đệ, La lão đệ, các ngươi trở về. Chuyện làm thế nào? Lãnh tá Hi vội vàng hô. Còn tính là thuận lợi, lục phách chúng ta thu hồi lại. Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Cái kia đối nam nhân ta động thủ giả Trường Xuyên đâu? Hắn chết chưa? Lãnh tá Hi lại nói. Cái này, chuyện có chút phiền phức, chúng ta trong phòng nói đi. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua bên người lãnh tá Hi nam tử, có chút lòng đề phòng, không muốn nhiều lời. Chương 407, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Chương 407, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến cũng tốt, chúng ta vào nhà uống trà a. Lãnh tá Hi nói, hướng phía bên người người trung niên kia nhìn thoáng qua, gấp lại nói tiếp, đúng rồi, ta cho hai vị huynh đệ giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này đại ca gọi Cốc Hạo Nhiên, là trên dự tỉnh thành cung đệ tử thân truyền của Dương Thanh chân nhân, là dự tỉnh hết sức lợi hại kiếm pháp cao nhân. Nghe được lãnh tá Hi giới thiệu, Lạc Thát đạo sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến lên một bước, nói rằng, hóa ra là Cốc đại ca, hành ngộ hành ngộ, tại hạ sớm có nghe thấy, Dương Thanh chân nhân thất xảo tỏa tâm kiếm pháp độc bộ giang hồ, giang hồ nghe đồn Cốc đại ca tại kiếm pháp này phía trên lại có lĩnh ngộ mới, đem này uy lực kiếm pháp quyết trương lớn mấy lần, từ xưa đến nay bộ này chuyển thừa mấy trăm năm kiếm pháp, lại tại Cốc đại ca nơi này phát dương quang đại, thật sự là bội phục rất. A nghe được Lạp Thát đạo sĩ kiểu nói này, ta lập tức sững sờ, không biết do hắn nói là thật hay giả, để cho ta cảm giác có chút nuốt mông ngựa hiểm nghi. Nhưng mà kia Cốc Hạo Nhiên lại là mỉm cười, nói rằng vị tiểu huynh đệ này quá khen, tại hạ chỉ là Dương Thanh chân nhân một cái treo tên đệ tử, cũng không xuất ra thành đạo, bộ kiếm pháp kia sư phụ cũng chỉ truyền thụ ta một bộ phận, tại hạ cũng bất quá là thêm mấy chiêu cải tiến một chút mà thôi, cũng không có giang hồ nghe đồn như vậy, đều là bảo sao hay vậy mà thôi. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này gọi người của Cốc Hạo Nhiên, đối với sự ca ngợi của Lạp Thát đạo sĩ chi từ rất là hưởng thụ, mới vừa rồi còn sụ mặt, lúc này lại có chút nụ cười. Lạp Thát đạo sĩ rất là quen thuộc cùng Cốc Hạo Nhiên hàn huyên cùng đi, chúng ta một đoàn người hướng phía trong phòng đi đến, sau đó riêng phần mình phân chủ khách ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, kia Cốc Hạo Nhiên liền nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, nói rằng, nhìn vị tiểu huynh đệ này cách ăn mặc, hẳn là trong đạo môn người, không biết rõ bái tại cái nào tòa tiên sơn đạo phủ. Lạp Thát đạo sĩ liền đội vàng đứng lên, đi một đạo gia lễ, vô lượng tiên tôn. Dựa theo giang hồ bối phận, ta phải gọi Cốc đại ca một tiếng sư thúc mới là, tại hạ là Mao Sơn Tông Tùng Hạc chân nhân môn hạ đệ tử Chí Văn, tục gia tục danh cứ gọi là Chí Văn. Nói, Lạp Thát đạo sĩ đem lệnh bài cho kia Cốc Hạo Nhiên nhìn thoáng qua. Cốc Hạo Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhận ra cái này lệnh bài tuyệt đối là thật, không khỏi vẻ mặt cũng trinh trọng, đứng dậy cũng hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đáp lễ lại, lập tức lại khách khí mấy phần, nói rằng, La lão đệ khách khí, tại hạ cũng không phải là thật vào đạo môn, không có quy củ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là lấy huynh đệ muốn xưng a, không nghĩ tới La lão đệ lại là người của Mao Sơn Tông, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ bắt lại ta nói, Cốc đại ca, cho ngài giới thiệu một chút, ta người huynh đệ này gọi Ngô Kiếp, là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ. Ta đầu óc đều làm động, nghe được Lạp Thát đạo sĩ giới thiệu ta, vội vàng hướng phía hắn thi lễ một cái, khách khí nói, Cốc đại ca tốt. Khó lường à, hai người các ngươi tiểu huynh đệ là thiếu niên anh hùng, nhân tài mới nổi, danh đầu của Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông như sấm bên hai, danh sư tự nhiên ra cao độ, đây nhất định không sai được. Cốc Hạo Nhiên xun định nói, xem chúng ta nói chuyện nóng như vậy lạ, lãnh tá Hi vừa cười vừa nói, Cốc đại ca hôm nay là tới lấy kiếm, nửa tháng trước đó Cốc đại ca để chúng ta giúp hắn đúc một thanh kiếm tốt, bởi vì nam nhân ta bị trọng thương, không cách nào xuống giường, kiếm này chỉ đúc một nửa, hỏi nam nhân ta thụ thương nguyên nhân, Cốc đại ca mười phần tức giận, trước đây không lâu, Nô Kiếp Minh đệ gọi điện thoại nói kia giả gia huynh đệ muốn đi qua tìm phiền toái, Cốc đại ca liền nói muốn lưu lại, gặp một lần. Kia giả gia huynh đệ. Nói đến đây, Cốc Hạo Nhiên liền hừ lạnh một tiếng nói rằng, Tề Ngọc huynh đệ chuyện, ta đều nghe Hi muội nói, cái này giả Trường Xuyên thực sự khinh người quá đáng, vậy mà làm ra giết người cướp của hoạt động, thật là khiến người khinh thường, nếu như hắn còn dám tới, vậy ta tất nhiên sẽ tính mệnh giữ lại ở chỗ này. Lạp Thát đạo sĩ cũng đi theo lòng đầy căm phẫn nói, Cốc đại ca nói không sai, cái này giả Trường Xuyên vì đạt được ta lục phách, vậy mà đối Tề đại ca hạ độc thủ, tâm ngoan thủ lạc, mẫn diệt nhân tính, tuyệt đối là giang hồ bại hoại một cái, không dối gạt Cốc đại ca, lần này ta cùng Nô Kiếp huynh đệ chính là đi tìm hắn tính sổ sách, thuận tiện tìm về lục phách, bất quá huynh đệ kia ba người cũng không phải dễ chơi, chúng ta chỉ là tìm về lục phách, đốt đi bọn hắn sòng bạc, đánh cho tàn phế bọn hắn một cái huynh đệ, liền từ bên kia chạy trở về. La lão đệ ạ, mạ rỉnh của rôn, giống như là người kiểu này nên giết mới giải hận. Cốc Hạo Nhiên trùng điệp vỗ một cái ghế nói. Nói đến đây, Lạp Thát đạo sĩ không khỏi thở dài một cái. Cốc Hạo Nhiên nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói, La lão đệ vì sao thở dài a? Mặc dù tìm về Lục Phách, ta cùng Nô Kiếp cũng cùng giả ra cái này ba huynh đệ kết tử thủ, bị bọn hắn một đường truy sát, thật vất vả mới chạy về, nghĩ đến, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này, chúng ta cũng là không sao, có thể đi thẳng một mạch, chỉ lo lắng kêu ba huynh đệ chó cùng rất dậu, đối Tề Ngọc đại ca một nhà ra tay, cho nên ta cùng Nô Kiếp mới chạy về. Lạc Thát đạo sĩ bất đắc dĩ nói, tốt, giống như là cái loại này người vô sỉ, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, chỉ cần gặp ta, tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về. Khi muội yên tâm, những ngày này ta ngay tại ở lại, chỗ nào cũng không đi, ngươi tiếp tục giúp ta đúc kiếm chính là. Cốc Hạo Nhiên hào khí vượt mây nói, ta ở một bên nghe, trong lòng nghĩ là, cái này Lạc Thát đạo sĩ, nói liền cho Cốc Hạo Nhiên hạ bộ. Hai chúng ta đang giàu gì như thế nào đối phó kia Giả Trường Hồng cùng Giả Trường Xuyên hai người, hiện nay, vừa nhìn thấy cái này Cốc Hạo Nhiên ở chỗ này, Lạc Thát đạo sĩ liền động ý đồ xấu, nghĩ hết biện pháp kéo hắn nhập bọn nhì, ý kia rất rõ ràng, chính là nhường hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Giả gia kia hai cái huynh đệ. Ta nói Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy Cốc Hạo Nhiên, liền làm một bộ mười phần định nọt dáng vẻ, không ngừng đuốt mông ngựa, hóa ra là ở chỗ này chờ hắn. Cái này hơn 800 tâm nhãn tử, thật không phải cho không. Cùng Cốc Hạo Nhiên quen thuộc một phen về sau, chúng ta liền đi phòng ngủ nhìn thoáng qua Tề Ngọc. Hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng là so với chúng ta trước khi đi tốt quá nhiều, đã có thể ngồi ở trên giường, bình thường cùng chúng ta giao lưu là không thành vấn đề. Kia Tề Ngọc đầu tiên là cảm tạ chúng ta một phen, sau đó lại tại trước mặt Cốc Hạo Nhiên đối hai người chúng ta lớn thêm tán thưởng một phen, cái này khiến Cốc Hạo Nhiên đối hai người chúng ta càng thêm nhiệt tình. Sau khi trời tối, ba người chúng ta người tăng thêm Hổ Tử Thúc còn cùng một chỗ ngồi ở trong sân uống một trận lớn rượu, xưng huynh gọi đệ, đều uống mặt đỏ tiền hai. Từng uống rượu về sau, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đơn độc cùng một chỗ thời điểm, liền có chút không yên lòng nói, lao là, hiện tại Cốc Hạo Nhiên cũng biết trên người người có chuyện của Lục Phách, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn đối ngươi Lục Phách động cái gì ý đồ xấu? Lạc Thát đạo sĩ lại cười cười, nói rằng, chuyện này ngươi yên tâm, đối với Cốc Hạo Nhiên người này, ta là nghe nói qua, là hiệp cốt nhu ruột người chính nghĩa, thanh danh luôn luôn rất tốt, tu vi càng là tại chúng ta phía trên, hắn không làm được loại này chuyện trộm gà trộm chó đến, liền xem như hắn thật dám làm, kia Thượng Thanh Cung Dương Thanh chân nhân cũng không tha cho hắn. Chương 408, đừng để nó tới chương 408, đừng để nó tới có Cốc Hạo Nhiên một cao thủ như vậy lưu tại nơi này áp trận, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền rất yên tâm. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không cần trốn tránh tránh, đồng thời, Lạc Thát đạo sĩ còn đem Lục Phách cùng Lôi Kích một kiếm đều giao cho Lãnh Tá Hi, nhường nàng đem Lục Phách dung nhập vào Lôi Kích một kiếm bên trong. Tề Ngọc còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương trong lúc đó, mặc dù hắn không cách nào động thủ, nhưng là đối với như thế nào đúc kiếm, lại có thể cho Lãnh Tá Hi một chút chỉ đạo tính ý kiến, bất quá tốc độ có thể sẽ chậm rất nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng biết nhường Hổ Tử Thúc đi cho Lãnh Tá Hi hỗ trợ, chớ nhìn hắn là một cái đại lao thô, kỳ thật can đảm cẩn trọng, rất nhiều thứ cũng là vừa học liền biết, cho Lãnh Tá Hi đánh trợ thủ, giúp đỡ chút là không có vấn đề gì. Có đôi khi Lạc Thát đạo sĩ cũng sẽ đi qua cho Lãnh Tá Hi hỗ trợ, gia hỏa này học đồ vật tương đối tạm, đối với đúc kiếm phương diện này cũng hiểu rất nhiều. Lúc trước đạt được cái này lục phách thời điểm, hắn liền muốn chính mình dung nhập Lục Phách, kết quả không thành công, mới tìm được vợ chồng bọn họ hai người nơi này. Cốc Hạo Nhiên thanh kiếm kia cũng tại đồng thời tiến hành, mấy ngày sau liền đã không sai biệt lắm nhanh kết thúc. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn ngốc tại trong nhà của Lãnh Tá Hi, không có chuyện thời điểm liền đến ở vào thôn bốn phía đi dạo, chờ lấy Lãnh Tá Hi thanh kiếm dung hợp được. Chỉ có Cốc Hạo Nhiên trên cơ bản không thế nào đi ra ngoài, bởi vì không thể để cho kia hai minh đệ biết hắn ở chỗ này. Cái này Cốc Hạo Nhiên tại dự tỉnh tên tuổi khá lớn, kiếm pháp siêu quần. Nếu như bị Giả Trường Hồng huynh đệ kia hai người biết, bọn hắn tất nhiên sẽ có chút sợ ném chuột vỡ bình, nói không chừng cũng không dám đến đây. Dựa theo suy đoán của Lạc Thát đạo sĩ, giả ra kia hai cái huynh đệ có lẽ sẽ không đích thân tới, nhưng là khẳng định sẽ phái người tới điều tra một phen, nhìn xem ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đến cùng tại không ở nơi này, nếu như xác định về sau, tất nhiên sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Bởi vì chúng ta ở giữa cựu oán kết quá lớn, không riêng đánh cho tàn phế lao tam Giả Trường thắng, còn đem bọn hắn lao nương tu vi biến thành tàn tật. Cái này một giáp tu vi hóa thành hư không, kia lão yêu bà nhiều lắm là còn có một năm tuổi thọ. Cái này sẽ cùng tại giết mâu mối thủ, tuyệt đối không đội trời chung. Là cái nam nhân đều muốn nghĩ đến báo thủ. Húng chi cái này hai huynh đệ ngang ngược càn rỡ đã quen, làm sao có thể như thế nuốt giận vào bụng. Không có chuyện thời điểm, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền tại phụ cận đi dạo, mục đích đúng là cha nhìn một chút kể bên này có cái gì người xa lạ tới gần. Tại chúng ta trở về thứ chừng 5 ngày, quả thật có một cái khả nghi ra hỏa tiến vào trong tầm mắt của chúng ta. Người này là thu phế phẩm, cố ý tìm tới Tề Ngọc gia bên trong, hỏi bọn hắn nhà có cái gì phế liệu muốn bán, nhưng là người này vừa nói, nghe liền không phải bản địa khẩu âm. Lúc ấy ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền ngồi ở trong sân uống rượu nói chuyện phiếm, phát hiện tên kia còn vô tình hay cố ý hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, có chút tặc mi thử nhãn. Bất quá để chúng ta có chút ngoài ý muốn chính là, Lãnh Tá Hi đối với người này lại hết sức quen thuộc, xem ra người này hẳn là không phải lần đầu tiên tới đây thu phế phẩm. Lãnh Tá Hi liền nhường kia thu phế phẩm đi hậu viện, đem một chút phế bỏ vật liệu đều thu nạp. Thừa dịp này thời cơ, Lạc Thát đạo sĩ đem Lãnh Tá Hi chào hỏi tới, hỏi: "Chị dâu, cái này mua vẻ trai ngươi rất quen sao?" "Ừm, quen thuộc à, chúng ta quen biết nhiều năm, ta chỗ này phế phẩm hắn cách một đoạn thời gian liền sẽ đến thu, ta một mực gọi hắn Lao Vương." Lãnh Tá Hi xem thường nói: "Người này có vấn đề, hẳn là người của Giả gia phái tới tìm hiểu." Lạc Thát đạo sĩ quả quyết nói: "Làm sao ngươi biết? Người này ta biết nhiều năm, cũng không có vấn đề a." Lãnh Tá Hi hơi kinh ngạc nói: "Ta chỉ là dựa vào trực giác kết luận, cũng không có chứng cứ. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, vậy chúng ta kế tiếp làm sao xử lý? Là giả bộ như không biết rõ, vẫn là bắt lại hỏi một chút. Ta nói, theo nói đúng không hẳn là đánh cỏ động rắn, bất quá ta có biện pháp từ trong miệng hắn nảy ra đến một chút đồ vật. Lạp Thát đạo sĩ trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lãnh Tá Hy nói, ngươi một hồi đem hắn gọi vào trong phòng đến, còn lại giao cho chúng ta chính là. Lãnh Tá Hy mặc dù không biết rõ Lạp Thát đạo sĩ làm cái quỷ gì, bất quá vẫn là dựa theo phân phó của hắn đi làm. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ liền kêu gọi ta vào phòng, đóng cửa sổ lại màn cửa, ngoài ra để cho ta vừa chuẩn bị 1 vạn khối tiền. Không bao lâu, Lãnh Tá Hy liền dẫn kia mua ve chai lão Vương tiến vào phòng của chúng ta. Vừa vào cửa, ta liền khép cửa phòng lại, kia lão Vương lập tức biến hơi khẩn trương lên, nhìn hai người chúng ta một cái về sau, liền cười nói, hai vị, nghe nói các ngươi tìm ta, có chuyện gì? Không có chuyện, chính là cùng ngươi làm nhảm tán gẫu. Lạp Thát đạo sĩ hướng về phía hắn cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, trên mặt viết đầy âm hiểm. Lão Vương vội vàng nói, ta còn vội vàng đâu, hai vị có lời gì liền mau chóng nói đi. Là như vậy, gần nhất là có người hay không đi tìm ngươi, để ngươi đến trong viện này nhìn một cái. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp khai môn thấy sơn nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, cái kia vẻ mặt lão Vương liền càng thêm không tự nhiên lại, ấp úng nói rằng, ngươi nói cái gì, ta không rõ a. Nơi này là 1 vạn khối tiền, ngươi nói thật, tiền này đều là ngươi nhìn thấy cái gì, có thể chi tiết cùng tìm ngươi người kia nói, ta chỉ là tìm ngươi xác định một chút, cũng không có cái gì ác ý. Lạp Thát đạo sĩ thản nhiên nói. Lão Vương nhìn thoáng qua kia 1 vạn khối tiền, nuốt ngụm nước miếng, nói rằng, ta thật cái gì cũng không biết rõ các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Nghe nói lời ấy, Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp nghiêm mặt, có chút âm hiểm cười cười, nói rằng, lão Vương, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội à, một hồi muốn nói sẽ trễ. Lão Vương lập tức có chút nơm nớp lo sợ nói, muốn không có việc gì nhi, ta liền đi trước. Nói, hắn liền phải đẩy cửa rời đi, nhưng là quay người lại công phu, phía sau hắn liền có thêm một vật, chính là ta mới vừa từ bên trong thiên cương ấn thả ra tiểu anh linh, liền ngã sấp trên đất, một đôi huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mua ve chai lão Vương. Vừa nhìn thấy tiểu anh linh, lão Vương lập tức sợ hãi đến hét to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này, đây là vật gì? Lão Vương hoảng sợ nói. Tiểu anh linh một tiếng quay khiếu, bắt đầu chậm rãi hướng phía lão Vương phương hướng bò qua, một phát miệng, lộ ra miệng đầy nhỏ răng nanh, không ngừng từ trong miệng nhỏ xuống ra máu đỏ tươi đi ra. Lão Vương sợ hãi đến hơi kém quát tới, đừng tới đây lão Vương, ngươi nếu là còn không nói, một hồi liền nhường cái này tiểu quỷ ăn ngươi, liền xương vụn cũng không cho ngươi còn lại. Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy, hắc hắc cười lạnh. Ta nói, hôm qua có người tìm tới ta, để cho ta tới nơi này nhìn xem trong nhà này đều có người nào, còn đưa ta 5.000 khối tiền. Đừng để nó tới, cầu văn ngươi. Ta nhanh hủ chết. Lão Vương cuối cùng vẫn không có gánh vác, sợ hãi đến hơi kém tiểu trong quần, một mạch toàn chiêu. Chương 409, pháp trận chấn động. Chương 409, pháp trận chấn động. Câu này vừa mới dứt lời, thân hình tiểu anh linh nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên người Lão Vương. Lão Vương lập tức sợ hãi đến toàn thân co lại rút, trực tiếp ngất đi. Đừng nói là người bình thường, liền xem như đồng dạng người tu hành, cũng gánh không được tiểu anh linh như thế dọa. Bất quá tại Lão Vương đã hôn mê không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ liền từ trong viện lấy được một bầu nước lạnh, trực tiếp dội tại trên mặt Lão Vương. Gia hỏa này toàn thân giật mình, lại tỉnh lại. Tỉnh lại về sau Lão Vương hoảng sợ tứ phương một cái, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, hai vị, ta cái gì đều nói, van cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi, ta cái này 5.000 khối tiền cũng cho các ngươi, đừng có lại dọa ta, ta van cầu các ngươi. Nói, Lão Vương còn theo trên thân lấy ra 5.000 khối tiền đi ra. Lạp Thát đạo sĩ đi qua, một tay lấy Lão Vương từ dưới đất nâng đỡ lên, cười vô bờ vai của hắn nói rằng, Lão Vương ca, đừng sợ, vừa rồi chúng ta chính là chỉ đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. Ngươi sau khi trở về, nên nói như thế nào liền nói thế nào, liền ngày hôm nay chuyện này chưa từng xảy ra. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại đem trên bàn 1 vạn khối tiền đem ra, đưa cho Lão Vương, khách khí nói, tiền này ngươi cầm. Lão Vương vội vàng khoát tay, nói rằng, không dám. Ta không thể nhận. Lúc này Lão Vương, trong lòng khẳng định tại bán thẩm, còn chỉ đùa một chút, có lái như vậy đùa dẫn sao. Phóng xuất tiểu quỷ, hơi kém đem người hủ chết. Cầm. Sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ trầm xuống, sợ hãi đến Lão Vương khẽ run rẩy, đành phải nơm nớp lo sợ đem tiền tiếp tới. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại nói, Lão Vương, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi hẳn là trong lòng tin tưởng, nói thật cho ngươi biết, vừa rồi cái kia tiểu quỷ liền ở trên thân thể ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta cam đoan ngươi bình an vô sự, nếu không, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão Vương khóc không ra nước mắt, liên tục gật đầu, nói rằng, ta đã biết, ta cái gì cũng không nói không thể được, đối phương hỏi ngươi tại trong nhà này đều nhìn thấy cái gì người, ngươi liền nói thực ra là được, chỉ cần không nói ước định giữa chúng ta, cái khác ngươi tùy tiện nói, biết sao? Lạp Thát đạo sĩ lại nói, biết. Lão Vương run giọng nói, ngươi đi đi, thả lỏng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngươi không có chuyện. 3 ngày sau đó, ngươi qua đây, ta giúp ngươi đem trên người tiểu quỷ têu đi ra, mặt khác cho ngươi thêm 1 vạn khối tiền đáp tạ phí. Tạ ơn đại ca. Kia Lão Vương nói, quay người hoảng hoảng trương trương đẩy khai môn liền rời đi. Kia tiểu anh linh sớm đã bị ta nhận được thiên cương ấn bên trong, làm sao có thể còn ở trên người của Lão Vương? Vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ sở dĩ như vậy nói, là đang hù dọa Lão Vương, không cho hắn nói lung tung. Lão Vương khẳng định không cách nào phân biệt Lạp Thát đạo sĩ lời nói bên trong thật giả thành phần, chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Chờ Lão Vương đi về sau, Trên mặt Lạp Thát đạo sĩ ý cười rất nhanh liền biến mất, không hiểu biến có chút trở nên nặng nề. Ta biết, chờ Lao Vương đi về sau, nên đón chúng ta, chính là giả ra kia hai huynh đệ lựa giận. Một lát sau, hai chúng ta ở trong nhà tìm tới Cốc Hạo Nhiên, đem trước chuyện đã xảy ra cùng hắn đơn giản nói một lần. Cốc Hạo Nhiên lại có vẻ thập phần hưng phấn, nói rằng, tới thật đúng lúc, đợi cái này rất nhiều ngày, ta đã sớm chờ không nổi nữa. Trong vòng 3 ngày, giả ra hai huynh đệ khẳng định sẽ đến, về phần đến nhiều ít người, cái này cũng không biết, chúng ta cũng không cần kinh thường, tận lực làm chuẩn bị thật đầy đủ. Lạp Thát đạo sĩ ít có nghiêm mặt lên. Hai vị tiểu đệ yên tâm, các ngươi nếu là cảm thấy không thỏa đáng, ta đi thượng thành cung lại để mấy cái sư huynh đệ tới, cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Cốc Hạo Nhiên nói. Lạp Thát đạo sĩ lại lắc đầu, nói rằng, cái này ngược lại không đến nỗi, chuyện này người biết càng ít càng tốt, chỉ cần bọn hắn đến một lần, ngươi không chết thì là ta vong, ta cảm thấy chúng ta ba cái đầy đủ ứng phó. Cũng được, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Cốc Hạo Nhiên lại nói. Vậy chúng ta sớm chuẩn bị à, ta tại viện này bốn phía bố trí một cái phong thủy trận, chỉ cần có người tới gần cái viện này, chúng ta cũng tốt có cái cảnh giác, mặt khác, ta bố trí phong thủy trận, bọn hắn tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài cũng có chút khó khăn, thực sự đánh không lại, chúng ta còn có thể chạy trốn. Ta nói. Ý kiến hay, cứ làm như vậy, sớm chuẩn bị a. Lạp Thát đạo sĩ ma quyền sát trưởng nói rằng. Kế tiếp, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền bận biểu xuống lại, vây quanh tề ngọc sân nhỏ, bố trí một cái 10 phần ẩn nấp phong thủy trận, chọn vẹn bận rộn mấy giờ, có Lạp Thát đạo sĩ hiệp trợ, cái này phong thủy trận cũng liền càng thêm làm ít công to. Vào lúc ban đêm, ta liền có chút khẩn trương, cố ý dặn dò Hổ Tử Thúc tuyệt đối không nên rời đi cái viện này. Nhưng mà, ban đêm lại không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Không xác định bọn hắn ngày nào đến, cái này để chúng ta có chút bị động, ban ngày ta cùng Lạp Thát đạo sĩ như cũ tại thôn bốn phía đi dạo, không có chuyện thời điểm, còn ở bên hồ câu cá. Đáng giá nói chuyện chính là, Cốc Hạo Nhiên thanh kiếm kia tại ngày thứ hai buổi chiều liền bị lãnh tá Hy đúc tốt. Cũng không biết Cốc Hạo Nhiên từ nơi nào tìm tới một khối huyền thiết, tính chất 10 phần cứng rắn, rèn đúc tốt về sau, mấy người chúng ta đều tiến tới bây xem. Thanh kiếm kia phong mang tất lộ, hàn khí bức người, thổi quặng lông có thể đoạn, dị thường sắc bén. Hơn nữa trên thân kiếm kia còn tuyên khắc vô số nhỏ bé cổ lão phù văn, những phù văn này là Tề Ngọc gia đúc kiếm bí pháp phù văn, có thể giao phó cái này pháp kiếm càng thêm lực lượng cường đại. Làm Cốc Hạo Nhiên cầm thanh kiếm này thời điểm, linh lực thôi động phía dưới còn có rất nhỏ ông minh chí thanh. Quả nhiên là một thanh hiếm có pháp kiếm. Cầm thanh kiếm này, Cốc Hạo Nhiên nhịn không được chật chật tán thưởng, nói rằng Tề gia đúc kiếm chi thuật làm thật lợi hại, cũng không biết giả ra hai huynh đệ lúc nào thời điểm đến, thanh kiếm này còn kèm có người đưa hai người đầu tế kiếm. Thanh kiếm này uống huyết chi sau sẽ cường hãn hơn, chúc mừng Cốc đại ca được một kiếm tiện tay pháp kiếm. Lạp Thát đạo sĩ lại ở một bên đập lên mông ngựa. Cốc Hạo Nhiên nhịn không được ha ha phá lên cười, đối thanh kiếm kia là yêu thích không buông tay. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm lại còn không có đúc tốt, đoán chừng còn phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng. Ý của lãnh tá Hy là, nhường Lạp Thát đạo sĩ theo đúc kiếm cái gian phòng kia trong mật thất tùy ý chọn một thanh kiếm trước dùng đến, nơi đó kiếm, tùy ý chọn một cái đều hết sức lợi hại. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ vẫn cảm thấy hắn lôi kích một kiếm tương đối thuận tay, nếu như giả ra hai huynh đệ thật tới, hắn vẫn là phải dùng cái kia thanh lôi kích một, chỉ là cái này trên thân kiếm còn không có hoàn toàn dung hợp lục phách, cũng không có thể phát huy ra lục phách uy lực đi ra. Lúc chiều, đại gia hỏa trong phòng lại uống một trận rượu, mai cho đến hơn 10 giờ tối, đại gia hỏa riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ còn có Hổ Tử Thúc ở tại một cái phòng bên trong, buổi tối hôm nay không hiểu bực bội, có chút ngủ không được, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Ước chừng rạng sáng 2 lúc 3 giờ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ta, đột nhiên cảm thấy bố trí tại sân nhỏ trùng quanh phong thủy trận khí trường chấn động. Lập tức ta liền ngồi dậy, đi tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, đá hắn một cước, tới. Chương 410, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ chương 410, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ ta bố trí tại sân nhỏ trùng quanh phong thủy trận, thời khắc mấu chốt có tác dụng, một khi có người tới gần, ta bên này liền có thể cảnh giác. Làm ta cảm giác được có dị thường thời điểm, vội vàng xoay người mà lên, đi qua đem Lạp Thát đạo sĩ một cước đá tỉnh. Gia hỏa này bất luận lúc nào thời điểm đều tầm lớn, ngủ so với ai khác đều thơm ngọt, đánh rắm ngáy móc tức mũi, như thế không ít. Ta nếu là không gọi hắn, đoán chừng địch nhân âm thầm vào cửa hắn cũng không biết. Nghe nói ta nói có người đến, Lạp Thát đạo sĩ một cái diều hâu xoay người, từ trên giường liền xuống tới, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thân kỳ là, gia hỏa này cho dù là tỉnh lại, ngáy thanh âm vẫn như cũng là không có dừng lại, một đường lục lọi hướng phía cửa sổ miệng tới gần. Trong phòng tắt đèn, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh tiến tới cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lúc này đã là rạng sáng 2-3 điểm chung, vạn vật im tiếng, mà Tề Ngọc gia cái viện này lại rời xa đường khê thôn rất dài một khoảng cách, cho dù là náo ra động tĩnh rất lớn, người trong thôn cũng nghe không được. Ở chỗ này xảy ra chút gì chuyện, thật đúng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. A trên đỉnh đầu có khẽ con mao nhung nhung mặt trăng, một đám mây đen chậm rãi tới gần, đem mặt trăng cho che khuất, bên ngoài còn truyền đến vài tiếng quạ đen loát quát tiếng thê. Quả nhiên là Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ, chính là giết người lúc. Hai chúng ta ghé vào cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài đi nhìn, đợi một hồi lâu, đều không nhìn thấy có người xuất hiện trong sân. Lúc này, Hổ Tử Thúc nghe được động tĩnh, cũng liền vội vàng đứng lên, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Thiếu gia, có phải hay không người của giả gia tới? Hổ Tử Thúc có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Ân, ngươi đi Tề Ngọc trong phòng, bảo hộ Tề Ngọc. Ta nói. Hổ Tử Thúc lên tiếng, theo dưới cái gối rút ra một thanh khảm đao, liền hướng phía nhà chính đi tới. Bên kia, Cốc Hạo Nhiên dường như cũng có cảnh giác, lặng yên không tiếng động đi tới chúng ta trong gian phòng này. Hắn đầu tiên là hướng phía chúng ta bên này liếc mắt nhìn, nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía phía sau cửa sổ đi tới. Chúng ta song phương một bên nhìn chằm chằm một cái cửa sổ. Lại đợi mấy phút, Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, hậu viện có người đi vào rồi. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy tiền viện phương hướng, có 4-5 cái hắc y liễu nhân cũng bay qua tường viện, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Những người này thân mặc hắc y liễu, trong tay cầm đao hoặc là kiếm, sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng phân tán ra đến, hướng phía chúng ta chỗ phòng này tới gần. Bọn hắn đi lại không có phát ra một tia tiếng vang, hơn nữa tất cả đều hắc sa che mặt, xem xét chính là hết sức lợi hại người tu hành. Nhìn tình huống này, giả ra huynh đệ kia hai, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mời được rất nhiều cao thủ tới, cùng nhau đối phó ta cùng Lạp Thát đạo sĩ. Chuẩn bị thật là đủ đầy đủ. Lạp Thát đạo sĩ nhìn xem những người kia không ngừng hướng phía chúng ta tới gần, khóe miệng đông nhiên tạo nên cố hữu cười xấu xa, nhỏ giọng nói với ta nói, trò hay sắp bắt đầu, tiểu kiếp, khẩn trương không? Khẩn trương cọp lông, cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Ta đem tiên đồng xích đem ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói không khẩn trương, kia là giả, ai cũng không biết kia giả ra hai huynh đệ đến cùng mời người nào tới, nói không chừng trong đó có 10 phần cao thủ lợi hại, sinh tử chưa biết đã, nhưng là có câu nói tốt, người chim chết hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Thời khắc mấu chốt, sợ là không có ích lợi gì, chỉ có thể kiên trì liều mạng với bọn hắn. Tiền viện kia 4-5 người hiện lên vây kín chi thế, hướng phía viện này tới gần. Tại mấy người kia bay qua tường viện về sau, không bao lâu, lại có 3 người theo viện trên tường lật lên, 3 người cũng là hắc sa che mặt, trong tay phân biệt cầm một thanh sáng như tuyết đại đao. Ta híp mắt nhìn lên, trong đó có 2 người thân hình nhìn qua phi thường giống Giả Trường Xuyên cùng Giả Trường Hồng. Dù sao lúc trước ta nhập thân vào kia con chim trên thân, gặp qua 2 anh em họ, nhưng là một người khác nhưng lại không biết là lai lịch thế nào. Cuối cùng tiến đến, khẳng định là nhân vật chính nhi, Lạc Thát đạo sĩ vô vô cánh tay của ta, nói rằng, cá lớn tới, thu lưới. Ta lên tiếng, lấy ra thiên cương ấn, hướng xuống đất bên trên nhẹ nhàng gỗ, nhỏ giọng uống nghiệm một câu chú ngữ, sân nhỏ 4 phía lập tức chậm rãi toát ra một đoàn màu trắng sương mù, rất nhạt, ta lúc ban ngày bố trí phong thủy trận, mượn dùng địa sát chi lực, ngưng kết ra mấy lớp bình phong đi ra. Cái này phong thủy trận một khi khởi động, uy lực liền sẽ càng lúc càng lớn, chờ 4 phía đều là sương trắng tràn ngập thời điểm, bọn hắn muốn rời khỏi liền không dễ dàng như vậy. Mà ta lại có thể mượn nhờ pháp trận, mang theo Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn nhẹ nhõm thoát đi. Không bao lâu, liền có một cái hắc y liễu nhân chậm rãi tới gần chúng ta chỗ cái này cửa sổ. Lúc này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều ngồi xổm ở cửa sổ hai bên. Lại chờ giây lát, nhưng thấy một cây ống nhựa theo cửa sổ trong khe hở mò vào, sau đó liền có một đoàn màu trắng sương mù phiêu tán vào trong phòng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xem xét tình huống này, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra nhi. Cái này sương mù màu trắng cùng loại với mê hồn tán loại hình đồ vật, chỉ cần hút đi vào một chút, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đến lúc đó bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem chúng ta giết đi. Chỉ là người kia vừa mới thổi ra hơi có chút mê hồn tán, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền bế ngừng nói múi. Nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên theo cửa sổ một bên đứng lên, vỗ cây kia ống nhựa liền mạnh mẽ đâm vào kia yết hầu của Hắc Ý Liễu nhân bên trong, nhường hắn một hồi làm mẹ. Đối phương ngay tại mộng bức thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ liền đẩy ra cửa sổ, nhanh chóng ra tay, nắm chặt kia Hắc Ý Liễu nhân cổ áo, trực tiếp chảnh vào trong phòng. Người kia vừa ngồi xuống đất, còn chưa kịp giãy giụa, trong tay của ta Thiên Đồng Xích trực tiếp liền hướng phía hắn trên trán trùng điệp đánh ra. Kêu đau một tiếng qua đi, kia Hắc Ý Liễu nhân lập tức không có động tĩnh. Sau đó Lạp Thát đạo sĩ lại bổ một trường, đem óc của hắn tử đập thành một đoàn tương hồ, theo hắn thất khiếu bên trong liền có máu tươi chảy xuôi đi ra, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, Cốc Hạo Nhiên cũng nhanh chóng ra tay, từ sau cửa sổ một kiếm đâm ra, đâm xuyên một người trái tim, người kia chợt ngã xuống đất bỏ mình. Chúng ta song phương đồng thời động thủ, người bên ngoài lập tức có cảnh giác, nhao nhao cách cửa sổ xa một chút. Trong nháy mắt chém giết đối phương 2 người, trùng điệp áp chế nhuệ khí của đối phương. Lúc này tiền viện 4 người kia nhanh chóng thối lui đến 3 người kia bên người. Hiện tại đã không có ẩn dấu cần thiết, Lạp Thát đạo sĩ hướng thẳng đến bên ngoài hô lớn một tiếng, "Giả Trường Xuyên, ngươi mẹ nó thật đúng là tới, đạo gia chờ ngươi rất lâu." Nói, Lạp Thát đạo sĩ xách theo lôi kích một kiếm, liền hướng phía bên ngoài nhanh chân đi đi. Ta xách theo Thiên Đồng Xích, theo sát sau lưng Lạp Thát đạo sĩ đi theo ra ngoài. Cốc Hạo Nhiên cũng chưa hề đi ra, vẫn như cũ trong phòng áp trận, bảo hộ Tề Ngọc cái đôi này. Rất nhanh, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đi tới trong viện, nhìn về phía đối phương 7-8 người, kia hậu viện còn có 5-6 cái hảo thủ, lúc này cũng muốn đi qua, phân biệt đứng ở 2 người chúng ta hai bên, đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Chương 411, quá khinh người chương 411, quá khinh người vừa nhìn thấy chúng ta trực tiếp đi ra, đứng tại chúng ta đối diện mấy người kia, nguyên một đám trong đôi mắt sát khí tỏa ra, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp đem chúng ta giết đi. Đã bị phát hiện, bọn hắn cũng không có lại ẩn giấu tất yếu. Dù sao, bọn hắn trước đó mong muốn len lên đến, không cần tốn nhiều sức liền đem chúng ta giải quyết, nào biết được chúng ta đã sớm chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa lên đến liền xử lý 2 người bọn họ, lập tức, kia giả ra mấy người trực tiếp một thanh triệt bỏ trên mặt hắc sa, trực tiếp lấy chân diện mục gặp người. Kia giả Trường Xuyên lúc này tiến lên một bước, hung tợn đối với chúng ta nói rằng, hai người các ngươi vô sỉ tiểu tặc, vậy mà dịch dung tiến vào nhà ta sòng bạc, đem ta tam đệ 2 chân cắt ngang, còn chui vào nhà ta, đem chúng ta hơn 80 tuổi lão mẫu tu vi toàn phế, thù này không đội trời chung, không giết các ngươi, ta giả Trường Xuyên thể không là người. Lạc Thát đạo sĩ từ trước đến nay ngoài miệng không tha người, cũng tới trước một bước, chỉ lỗ mũi của Giả Trường Xuyên chửi ầm lên, ngươi lao thất phu này, chẳng biết xấu hổ, da mặt mẹ nó so tường thành còn dày hơn, nếu là sớm tại hơn 2000 năm trước, ngươi da mặt này liền đủ đóng lấp kín tường thành, hai huynh đệ chúng ta làm như vậy, ngươi mẹ nó trong lòng không có một chút bức số. Là cái nào cái thứ không biết xấu hổ, vì đạt được chúng ta lục phách, đối Tề Ngọc thống hạ sát thủ, giết người cấp của. Coi là làm thần không biết quỷ không hay, há không biết cái này ngẩng đầu ba thước có thần linh. Người đang làm, trời đang nhìn, thiên hạ này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Các ngươi vậy lão nương cũng không phải là một món đồ, một cái lão mẫu heo, sinh ba cái tể nhi, một cái so một cái xấu, một tổ tử không biết xấu hổ, đạo gia đã lớn như vậy, liền chưa từng gặp qua các ngươi cái này toàn ra mặt dày vô sỉ người, làm sao có ý tứ sống trên đời, quả thực kéo xuống toàn bộ thế giới ranh giới cuối cùng. Ta nổ vào cả nhà các ngươi tổ tông 18 đời. Giả Trường Xuyên ở đâu là Lạp Thát đạo sĩ đối thủ, một cái có thể cùng một con chim nhỏ mắng nhau một đêm người, phổ thiên chi hạ cũng tìm không ra cái thứ hai đến. Cùng hắn mắng nhau, đơn thuần tự tìm phiền phức. Cái này một trận mắng, đem kia Giả Trường Xuyên mắng là mặt đỏ tiến hai, khí đều sắp hộc máu, chỉ vào Lạp Thát đạo sĩ nửa ngày biện xuất mấy chữ, ngươi
cái gì ngươi? Ngươi không muốn mặt chính là không phải coi là trong bốn biển đều mẹ ngươi à, ai mẹ nó đều luôn chiều ngươi. Ngươi cũng đừng nói, so heo gọi cũng khó khăn nghe, ta lỗ tai điếc, ngươi mẹ nó phụ trách a. Ta muốn là mẹ ngươi, liền đem ngươi nhét trở về trọng sinh một lần, sinh ngươi thời điểm ngươi bị mẹ ngươi kẹp đầu à. Chán bị chen thành một đống phân mới có khả năng ra thất đức như vậy mang bút khói nhi sự tình, sao không phục? Không phục cho ra làm hai câu. Hai tay Lạp Thát đạo sĩ chống lạnh, chỉ vào kia Giả Trường Xuyên chính là một trận mắng. Ai u ông trời của ta, cái này mắng quả thực chính là quỷ phụ thần công, móc lấy con đem người tổ tông 18 đời đều mắng một vòng. Đừng nói kia là kia Giả Trường Xuyên, ngay cả ta nghe xong đều hai đến hoảng. Cái này mắng chửi người cũng là việc cần kỹ thuật, thật có thể đem người tươi sống mắng chết. Hôm nào ta nói cái gì cũng muốn cùng Lạp Thát đạo sĩ học mấy chiêu lời mắng người, liền công việc này, làm được. Về sau hắn lại cho ta vay tiền, ta khẳng định nhiều cho hắn mượn một chút. Thông quái. Chắc không được có thể một mạch mắng khóc mấy cái trong thôn bắt phụ, lần này ta là thật tin. Giả Trường Xuyên bị chửi cứng miệng không trả lời được, mặt đều trợn bỏ bừng, chỉ vào Lạp Thát đạo sĩ, khí toàn thân phát run, thân thể nhoáng một cái, hơi kém được náo máu chua ngất đi. Lão nhị, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, không cần cùng hắn xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi không phải là đối thủ, chúng ta lần này tới, chỉ vì lấy tính mệnh của bọn hắn. Là tam đệ cùng lao nương báo thủ tới. Giả Trường Hồng lạnh giọng nói rằng, không có nghĩ rằng, Giả Trường Xuyên lại bị Lạp Thát đạo sĩ cho mang khóc, vớt một cái nước mắt, nói rằng, đại ca, tiểu tử này quá khinh người. Một hồi bắt sống hắn, ta muốn đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ cho ăn, răng tất cả đều là bể, nhìn hắn về sau lại như thế nào miệng lưỡi bé nhọn. Chỉ bằng các ngươi những heo chó này không bằng bẩn tiểu hàng, còn thật sự cho rằng có thể lấy đạo ra mệnh, ta nhìn các ngươi chính là tới tặng đầu người. Lạp Thát đạo sĩ không hề sợ hãi, thậm chí còn ở đằng kia tiếp tục châm chọc khiêu khích. Cái kia đắc ý dạng, ta xem đều muốn đánh hắn dừng lại. Quá tiện, có thể đem người tiện chết. Liền cái này hai cái mao đầu tiểu tử, phế bỏ nguyên nương tu vi, còn đả thương lão tam, lão phu xem bọn hắn cũng không có gì đặc biệt ta. Lúc này, cùng Giả ra hai minh đệ đứng chung một chỗ người kia cũng tháo xuống màu đen mạng che mặt, ném trên mặt đất. Người này là bảy mười mấy tuổi lão đầu nhi, trong tay xách theo một thanh rộng có đại đao, khí thế cường đại, xem xét cũng không phải là hạng người hời hợt. Tiểu thúc, chính là hai cái này trời phạt tiểu tử, một bụng ý nghĩ xấu, lúc ấy bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Hai người này chỉ có thể trộm gian dở cho lừa bịp, nếu là đang đối mặt địch, bọn hắn sớm đã bị chúng ta giết đi. Giả Trường Xuyên nói. Lúc này, chúng ta mới hiểu được, thì ra lão đầu nhi này lại là hai người bọn họ tiểu thúc. Chính là kia Giả Trường Hồng chính là 10 phần nhân vật khó đối phó, lúc này bọn hắn đem trưởng bối trong nhà lại cho tìm tới, thực sự ngoài chúng ta ngoài ý liệu. Lúc trước Giả Trường Xuyên ra một thanh đơn đao chấn ba tỉnh, đây chính là Trương đại soái cận vệ. Lão đầu nhi này tất nhiên là được Giả ra lão gia tử bắt môn kim tỏa đạo đao pháp chân truyền, khẳng định rất khó đối phó. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía lão đầu nhi kia nhìn thoáng qua. Khỏe mắt cơ bắp cũng có một chút co quắp, hắn cũng nhìn ra lão đầu nhi này thật không đơn giản, khẳng định là khó đối phó nhất một cái. Tối thiểu ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không phải là đối thủ của hắn, chỉ là không biết rõ Cốc Hạo Nhiên có thể hay không đối phó được hắn. Đừng nói nhảm, lão phu đến chiếu cố hai cái này biết độc tử. Lão đầu nhi kia đem đại đao gánh tại trên bờ vai, hướng phía chúng ta bên này đi hai bước, mười phần kinh miệt nói rằng, hai cái con nhít, lão phu cũng không ức hiếp các ngươi cùng lên đi, các ngươi nếu là có thể tại lão phu cái này cây đại đao phía dưới vượt qua 10 chiêu, hai người các ngươi tính mệnh, lão phu liền không thu. Chỉ cần đem các ngươi tay chân chặt đứt liền có thể, như thế nào? Tuổi đã cao, khoác lác gì? Đạo gia đến chiếu cố ngươi. Nói, Lạp Thát đạo sĩ xách theo lôi kích một kiếm, liền hướng phía kia Giả lao ra vào tới. Kia Giả lao ra hắc hắc cười lạnh một tiếng, đem trên bờ vai đại đao chậm rãi để xuống. Linh lực thôi động phía dưới, cây đại đao kia phía trên vậy mà lóe lên một đoàn nhạt hào quang màu xanh lam, túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm nhoáng một cái, lập tức một đạo hồng liên nghiệp hỏa liền hướng phía Giả lao ra dâng trào mà đi. Giả lao ra không chút hoang mang, trong tay đại đao lắc một cái, lúc này liền phát ra một tiếng xé gió, không chờ Lạp Thát đạo sĩ kia hồng liên nghiệp hỏa tới gần, liền một đao chém ra ngoài. Một đao kia ra ngoài, vậy mà chém ra một đạo đao cương đi ra, ngưng tụ như thật, trong nháy mắt liền đem Lạp Thát đạo sĩ trong kiếm phun ra ngoài hồng liên nghiệp hỏa dập tắt đi. Mà kia Giả lão già theo sát một bước, lại hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đánh ra một đao. Phanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, cây đao kia liền rơi vào phía trên lôi kích một kiếm. Chương 412, cao thủ so chiêu chương 412, cao thủ so chiêu nhìn thấy Giả lão già vừa ra đao, ta liền biết Lạp Thát đạo sĩ phiền phức lớn hơn rồi. Lão đầu nhi này dùng chính là bắt môn kim tỏa đao đao pháp, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, vừa ra tay chính là chạy theo muốn Lạp Thát đạo sĩ tính mệnh đi. Làm trong tay hắn đại đao cùng trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm vừa mới đụng thẳng vào nhau thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ chính là toàn thân rung động, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, người liền bay ngược ra ngoài. Kia mà giả lão ra bước chân xê dịch, người trực tiếp đằng không mà lên, hai tay cầm đao, lấy lực phách hoa sơn chi thế, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ chém ra một đạo hùng mãnh đao cương. Lão la, một phút này, ta cái gì cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh về phía trước, đem chính mình tiên đồng xích nằm ngang ở trước người, thay Lạc Thát đạo sĩ ngăn cản kia giả lão ra đao cương. Làm kia một đạo kinh khủng đao cương rơi vào trên tiên đồng xích mặt thời điểm, ta cũng cảm giác tựa như là một chiếc xe tải lấy 100 bước tốc độ xông đánh tới, ta còn không biết chuyện ra sao, người liền bay ra ngoài. Giả lao ra là thật mãnh, nói là trong vòng 10 chiêu giải quyết chúng ta, vậy thật đúng là coi trọng chúng ta. 3 chiêu, hai chúng ta đều có chút gánh không được. Chắc không được giả ra tam huynh đệ có thể hoành hành không sợ, cái này toàn ra người tu hành, nguyên một đám so một cái lợi hại. Làm thân thể của ta bay rất ra ngoài thời điểm, mắt thấy liền phải đện ở trên tường, đột nhiên có một cái tay từ phía sau kéo lại ta, kéo một phát kéo một cái, tá lực đả lực, ta cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên biến nhẹ nhàng, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Bất quá đạo này đao cương xung kích chi lực vẫn như cũng là để cho ta cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều đi theo một hồi nhi lan lộn. Làm ta đứng bước góp chân về sau, hướng phía sau lưng nhìn lên, phát hiện là Cốc Hạo Nhiên đứng ở sau lưng ta. Vừa rồi chính là hắn tiếp nhận ta, bằng không chờ ta nện ở trên tường, đoán chừng liền còn thừa lại nửa cái mạng. Ta ơn Cốc đại ca, ta nói. Cốc Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, xách ngược lấy pháp kiếm hướng phía giả lão gia đi tới, dừng ở cách hắn 4-5 bước địa phương. Kia giả lão gia nhìn thấy Cốc Hạo Nhiên xuất hiện, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cũng cảm giác đi ra, cái này Cốc Hạo Nhiên là cao thủ rất lợi hại. Chờ ta đứng vững về sau, đội vàng chạy tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ lên. Lão là, không có chuyện gì chứ? Vẫn được, lão đầu nhi này thật mẹ nó manh a. Lạp Thát đạo sĩ thổn thức nói. Chờ ta đem Lạp Thát đạo sĩ dịu dắt đứng lên thời điểm, phát hiện thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, nhất là cầm lôi kích một kiếm cái tay kia, hổ khẩu chỗ đều bị xé nứt, run run hết sức lợi hại. Đừng nói là Lạp Thát đạo sĩ, chính là hắn sư phụ Tùng Hạc đạo trưởng tới, đối mặt cái này giả lão gia, khẳng định cũng phải ăn thiệt thòi. Người ta là lão giang hồ. Lạp Thát đạo sĩ mới 20 tuổi ra mặt nhì, ta mới 17-18 tuổi, hai chúng ta trói cùng một chỗ, đều không có hắn một nửa số tuổi lớn. Nhiều năm như vậy để giành tới tu vi, cũng không phải là hai chúng ta cái mao đầu tiểu tử có thể đối kháng. Chúng ta mặc dù không được, nhưng là Cốc Hạo Nhiên cũng không có vấn đề, người này chừng 40 tuổi, kiếm pháp siêu quần, thật là kia thượng thành cung đệ tử của Dương Thanh chân nhân. Quả nhiên, giả lao ra nhìn về phía Cốc Hạo Nhiên thời điểm, ánh mắt có mấy phần đề phòng chi ý, trầm giọng nói rằng, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Dự bác Cốc Hạo Nhiên. Cốc Hạo Nhiên chỉ là thật đơn giản nói mấy chữ, liền đem trong tay pháp kiếm nhấc lên, chỉ hướng kia giả lão gia, đây là không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, đi lên liền phải cùng hắn làm tiết đấu. Nghe được Cốc Hạo Nhiên báo ra danh hiệu, giả lão gia chần chờ một chút, phía sau hắn giả Trường Xuyên cùng giả Trường Hồng cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Thật là kia danh xưng xuất kiếm tất thấy máu, thất kiếm giết một người Cốc Hạo Nhiên. Giả Trường Hồng nhịn không được hỏi. Trên giang hồ bằng hữu nệ tình, lung tung khoác lác, thất kiếm giết một người có chút khoa trương, xuất kiếm tất thấy máu ngược là thật. Cốc Hạo Nhiên cho dù là lúc này, vẫn là biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Giả lão gia cẩn thận nhìn Cốc Hạo Nhiên một cái, đột nhiên cười ha ha nói, xuất kiếm tất thấy máu, cũng không có nói thấy ai máu, ngươi là đánh không thắng, liền hoạch chính mình một kiếm, cũng có thể coi là xuất kiếm tất thấy máu a. Đến cùng thấy ai máu, giả tiền bối thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cốc Hạo Nhiên thản nhiên nói, tốt, lão phu liền thử một chút ngươi cái này thất xảo tỏa tâm kiếm uy lực, ngược lại muốn xem ngươi là kia thất xảo tỏa tâm kiếm lợi hại, vẫn là lão phu trong tay bắt môn kim tỏa đao lợi hại. Giả lao ra hừ lạnh một tiếng nói, thuật không dành ngắn, chủ yếu vẫn là nhìn người, đao này kiếm pháp quyết mặc dù lợi hại, nếu như ngươi người không được, lợi hại hơn nữa đao pháp kiếm quyết cũng không dùng được. Cốc Hạo Nhiên hiển nhiên đối kiếm pháp của mình 10 phần tự tin, trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nụ cười. Giả lao ra đã không có kiên nhẫn, trường đao trong tay nhoáng một cái, phát ra một tiếng bù bù, bắt đầu chậm rãi hướng phía Cốc Hạo Nhiên tới gần. Mà Cốc Hạo Nhiên cũng giơ lên trong tay pháp kiếm, chậm rãi hướng phía giả lao ra đi tới. Hai người động tác đều rất chậm, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương. Cao thủ so chiêu, sinh tử đều trong một ý nghĩ, hai người ai cũng không dám khinh thường. Không bao lâu, hai người liền trong tay đao kiếm liền đụng vào nhau, cũng không có nhiều kịch liệt, chỉ là mũi kiếm đụng phải lưỡi đao, phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Nhưng là hai người dưới chân, liền đột nhiên tự dưng gió bắt đầu thổi, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Như vậy bầu không khí, nhìn ta cùng trái tim của Lạp Thát đạo sĩ đều nhấc lên. Hai người này thắng bại, riêng phần mình quyết định sinh tử của chúng ta. Nhưng mà, đao kiếm đụng vào nhau, bọn hắn vẫn là không có động thủ, chỉ là gắt gao tập trung vào đối phương, giống như là hai bức tượng điêu khắc như thế, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong lòng ta tin tưởng, hai người đều đang đợi đối phương xuất thủ trước, đều đang tìm kiếm trên người đối phương sơ hở. Chọn vẹn rằng co một phút, ta khẩn trương trên lòng bàn tay mồ hôi đều đi ra. Nhưng là trong nháy mắt, hai người lại đột nhiên ở giữa đồng thời động thủ. Bên hai lập tức vang lên một hồi nhi kịch liệt đao kiếm va chạm tiếng vang, đinh đinh đang đang bên tai không dứt, tựa như là lò rèn bên trong động tĩnh. Giao thủ ở giữa, cương phong mãnh liệt, đao cương kiếm khí tung hành, gọi là đánh một cái náo nhiệt. Hơn nữa hai người thân pháp cực nhanh, chúng ta đều thấy không rõ lắm bọn hắn là như thế nào giao thủ, tại bọn hắn trải qua địa phương, trên mặt đất đều bị dẫm ra nguyên một đám dấu chân thật sâu đi ra. Ngay tại hai người động thủ lúc, Giả Trường Xuyên huynh đệ bọn họ hai người nhất thời đem ánh mắt rơi vào ta cùng trên người Lạp Thát đạo sĩ. Đại ca, ngươi đối phó cái kia tiểu bạch kiểm, ta thu thập cái kia miệng túi đạo sĩ. Giả Trường Xuyên nói. Tốt, ngươi cẩn thận một chút, kia tiểu đạo sĩ quỷ kế đa đoan, tâm nhãn tử quá nhiều. Giả Trường Hồng nói, xách theo một cây đao liền hướng phía ta chạy vội tới. Giả Trường Xuyên một tiếng chào hỏi, bên cạnh hắn còn có mười mấy người, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía chúng ta nhào giết tới đây. Lạp Thát đạo sĩ đẩy ta một thành, nói rằng, tiểu kiếp, sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên, có thể không, có thể còn sống sót, liền nhìn chúng ta bản sự. Tiếng nói chuyện bên trong, trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm lắc một cái, uống nghiệm hai câu khẩu quyết, sau một lát, bên cạnh hắn nhiều hai cái giống nhau như lúc chính mình, trực tiếp dùng tới phân hồn thuật. Chương 413, có mệnh cầm mất mạng hoa. Chương 413, có mệnh cầm mất mạng hoa. Giả Trường Xuyên trước đó bị Lạp Thát đạo sĩ một trận mắng, đối với hắn là hận thấu xương, nói cái gì cũng phải tự tay kết quả Lạp Thát đạo sĩ tính mệnh, cho nên vừa lên đến, Giả Trường Xuyên liền chạy thẳng Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ biết Giả Trường Xuyên cũng rất khó đối phó, thế là vận dụng Mao Sơn phân hồn thuật, lấy ra hai cái giống nhau như lúc chính mình, cái này thì tương đương với bỗng nhiên nhiều hơn hai người trợ giúp, nhường thực lực của mình bỗng nhiên mạnh lên, che chở tại bên cạnh mình. Mà kia Giả Trường Hồng trong tay cũng xách theo một thanh trường đao, âm tàn ánh mắt khóa chặt ta, mang theo mấy người hướng phía ta bên này nhào giết tới đây. Lần này huynh đệ hai người vì đối trả cho chúng ta, đoán chừng bỏ ra giá tiền rất lớn, mời không ít tu vi không tệ người tu hành, đi theo đám bọn hắn cùng đi đến, chính là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đem hai người chúng ta bắt lại. Mặc dù Cốc Hạo Nhiên đem tiên lợi hại nhất giả lão gia cho chặn lại xuống tới, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ như cũng đỉnh lấy áp lực lớn lao. Rất nhanh, ta bên này cũng không thể không toàn lực ứng phó, có thể không có thể còn sống sót, cũng chỉ có thể xem chúng ta hai tạo hóa. Hít sâu một hơi, ta vỗ thiên cường ấn, đem Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh cùng một chỗ phóng ra, hai cái này cường đại linh thể rất nhanh xuất hiện ở ta tả hữu. Hướng phía ta bên này vô giết tới mấy cái kia hắc sa che mặt ra hỏa, vừa nhìn thấy Tiểu Anh Linh cùng Mị Linh, lập tức sợ hai đến tất cả đều dừng lại bước chân. Chính là kia Giả Trường Hồng cũng có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới ta bên này còn có dạng này hai cái cường đại giúp đỡ. Chỉ là như thế dừng lại, Mị Linh cặp kia hồn siêu phách lạc con ngươi liền nhìn về phía mấy cái kia hắc sa che mặt ra hỏa, những người kia cũng bị Mị Linh tấm kia mặt mũi khuynh quốc khuynh thành hấp dẫn đi. Kể từ đó, những người kia trong ánh mắt rất sắp xuất hiện rồi mấy cái vòng xoáy màu đen, bị Mị Linh cho mê hoặc. Tiểu Anh Linh lập tức tìm tới cơ hội, thân hình thoát một cái, trực tiếp rơi vào trong đó một người trên bờ bay, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái tại cổ của đối phương bên trên. Kia há to mồm, mười phần đáng sợ, miệng vừa hạ xuống, liền đem cổ của người nọ cho gặm được một nửa, máu tươi tiêu sạc, người liền ngã trên mặt đất. Một ngụm cắn chết một người về sau, không chờ thân thể của người kia ngã xuống đất, Tiểu Anh Linh ngay sau đó nhảy lên một cái, lại rơi vào một người khác trên bờ bay, bắt trước làm theo, trực tiếp há miệng liền cắn. Như vậy huyết tinh mà kinh khủng cảnh tượng, chính là kia Giả Trường Hồng cũng sợ hãi đến không nhẹ. Những cái kia nhào về phía ta người, ngoại trừ Giả Trường Hồng tại ngắn ngủi mê hoặc về sau vừa tỉnh lại, những người còn lại đều bị khống chế lại. Bị linh tử khi bị thiên cương ấn thu về sau, trong khoảng thời gian này đạo hạnh có tăng lên, nhưng là đối với Giả Trường Hồng cao thủ như vậy, bị hoặc chi lực rõ ràng không đủ. Nhưng là đối với còn lại những người kia, chính là dư xài. Hiển nhiên, Giả Trường Hồng bọn hắn tìm đến những người tu hành kia, phổ biến tu vi cũng không phải là rất cao. Lợi hại nhất vẫn là cái kia Giả lão gia. Nhìn thấy Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh như thế ra sức, dũng khí của ta lập tức tăng lên mấy phần, xách theo thiên đồng xích, liền hướng phía Giả Trường Hồng phương hướng tới gần đi. Trong tay Giả Trường Hồng đơn đao nhoáng một cái, phát ra một hồi nhi tiếng hét, hai chúng ta rất nhanh xông đụng vào nhau. Hai cái pháp khí mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Gia hỏa này tu vi hùng hậu, trong tay đại đao thế đại lực trầm, vừa mới đụng vào nhau, ta cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh thẳng tới, chấn ta toàn thân run lên, không tự chủ được về sau rút lui 4-5 bước. Chỉ là một chút, kia Giả Trường Hồng liền kiểm tra xong ta chân thực tiêu chuẩn, trên mặt không khỏi nổi lên một tia nhe răng cười. "Tiểu tử, tuổi còn trẻ, tu vi cũng không tệ, cho ngươi thêm mấy năm cơ hội, nói định cái này phía trên giang hồ có một chỗ của ngươi, chỉ tiếc, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, hôm nay chỉ có thể đem mạng nhỏ viết gì chúc ở đây rồi." Giả Trường Hồng âm trầm nói, lần nữa xách đao chạy tới. Mặc dù không phải lão thất phu này đối thủ, ta cũng chỉ có thể cắn răng nghênh kháng, tiếp tục cùng Giả Trường Hồng chém giết. Bọn hắn một nhà người, dùng thủ đoạn đều là kia bắt môn kim tỏa đao. Bộ này đao pháp bản thân liền có rất lớn ưu thế, cái gọi là tám môn chính là nghỉ, sinh, tổn thương, chết, đố, kinh, cảnh, mở. Thân pháp nhanh nhẹn, đao pháp hay thay đổi, lợi hại nhất vẫn là bộ này đao pháp phòng thủ chi lực, cơ múa, kín không kẽ hở, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta cùng hắn qua không có mấy chiêu, lại bị trong tay hắn đại đao cho bắn ra ngoài. Lần này, trực tiếp nằm trên đất. Trước đó không lâu, cùng mẹ của hắn so chiêu, trên thân còn bị đánh hai đao, vẫn luôn không có tốt lưu loát, chỗ nào lại là cái này Giả Trường Hồng đối thủ. Giả Trường Hồng nhìn ta lăn xuống trên mặt đất, trên mặt vui mừng, xách theo pháp đao lần nữa nhanh chóng đánh tới. Nhưng mà, lần này ta lại nằm dạp trên mặt đất không hề động, chờ lấy hắn tới gần. Đang cùng Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh dây dưa hai cái hấp ý rẻ nhân, vừa nhìn thấy ta lăn rơi xuống đất, nhao nhao cũng bây quanh, mong muốn nhặt một cái có sẵn tiện nghi. Nhưng mà, chờ bọn hắn tới gần ta năm bước bên trong thời điểm, ta bỗng nhiên giơ lên một cái tay, nhắm ngay bọn hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay tụ lý phù đao lập tức phát huy ra uy lực to lớn đi ra, theo một tiếng tiếng xé gió, kia tụ lý phù đao lập tức bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, trực tiếp hướng phía bên trong một cái hắc y liễu nhân tóe bắn đi. Kia hai cái hắc y liễu nhân sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Gần như vậy, bọn hắn căn bản không có tránh né thời gian, một người trong đó lập tức bị tụ lý phù đao đánh trúng, sâu đâm thủng thân thể. Để cho ta không có nghĩ tới là, cái kia bị tụ lý phù đao đánh trúng người sẽ chết thảm như vậy. Kia phù đao rơi vào kia trên người hắc y liễu nhân thời điểm, trực tiếp nổ bể ra đến, thân thể của người kia trong nháy mắt bị tạc thất linh bát lạc, hóa thành một mảnh huyết vụ, kia màu đỏ máu tươi có một ít đều tóe văng đến trên người của ta. Một màn này, nhường không ngừng tới gần ta Giả Trường Hồng cũng sợ hãi đến toàn thân lắc một cái, dừng lại bước chân. Thừa dịp này thời cơ, ta làm một chút cũng không nhàn rỗi, không ngừng đem tụ lý phù đao nhắm ngay những cái kia hắc y liệt nhân, từng đạo bạch quang trong nháy mắt kích phát. Nhất là vây công Lạp Thát đạo sĩ người bên kia, ta cũng không có buông tha. Liên tiếp bốn đạo tụ lý phù đao đánh ra ngoài, liền có bốn người bị phù đao xé rách thành mảnh vỡ. Vừa ra tay, liền xử lý bốn cái hắc y liệt nhân, tử trạng thảm thiết. Còn lại những cái kia hắc y liệt nhân, tất cả đều hoảng sợ hướng phía ta bên này nhìn lại. Bên trong một cái người không ngừng lùi lại, cùng kia Giả Trường Hồng nói, "Hồng gia, không phải các huynh đệ không cho ngươi hỗ trợ, đám người này thực sự quá hung, chúng ta hơn 10 cái người, giao thủ một cái liền chết hơn phân nửa, tiền của ngài chúng ta có mệnh cầm, mất mạng hoa, cáo tử." Nói, kia Hắc Y Lệ Nhân hướng phía Giả Trường Hồng vừa chắc tay, mang theo còn lại mấy cái kia Hắc Y Lệ Nhân nhanh chóng rời đi. Giả Trường Hồng lập tức khí chửi ầm lên, "Ngươi nhóm bọn này tạp toái, cầm tiền của lão tử, cái này liền muốn đi." Nhưng mà, những cái kia Hắc Y Lệ Nhân đích thật là bị dọa cho bể mật gần chết, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy ra sân nhỏ, rời khỏi nơi này. Mà trên người ta tụ lý phù đao còn có ba đạo không có đánh đi ra, lập tức nhắm ngay kia Giả Trường Hồng. Chương 414, Duy Sinh Môn có thể sống. Chương 414, Duy Sinh Môn có thể sống. Đi theo Giả gia hai huynh đệ tới đối phó chúng ta đám kia hắc y liệt nhân, là bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mời đi theo. Bọn hắn chỉ là vì tiền, cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì thù hận. Mà bọn hắn vừa ra tay, mới biết được là gặp kẻ khó chơi, không có động thủ trước đó, liền chết mất hai cái. Cái này động thủ về sau, bị Linh cùng Tiểu Anh Linh phối hợp với giết hai cái, ta dùng tụ lý phù đao giết bốn cái. Mười mấy người, đi hơn phân nửa. Còn thừa lại mấy người liền sợ vỡ mật, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng tất cả đều thành pháo hôi, chính như trước đó cái kia Hắc Y Liễu Nhân nói như vậy, tiền này mặc dù tốt, nhưng là nhất định phải có mệnh hoa mới được. Vì mấy đồng tiền, đem mệnh bỏ ở nơi này liền không có lời. Một chút, những cái kia Giả gia mời tới giúp đỡ lưu lại 7-8 bộ thi thể về sau, tất cả đều rời đi. Nơi này liền chỉ còn lại Giả gia ba người, lập tức để cho ta cảm giác toàn thân buông lỏng. Nhìn thấy ta một mạch dùng tụ lý phù đao chém giết bốn cái Hắc Y Liễu Nhân, kia Giả Trường Hồng cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa hắn căn bản không biết rõ trên tay của ta tụ lý phù đao đến cùng có thể đánh ra mấy đạo phù đao đi ra, lúc này, trong tay của ta phù đao còn đang nhắm vào lấy Giả Trường Hồng, cái đồ chơi này uy lực to lớn, một khi rơi vào trên thân người, liền có thể đem người nổ chia 5 x 7. Giả Trường Hồng muốn vọt qua đến, nhưng lại không dám mạo hiểm, trong lúc nhất thời, hai người chúng ta lẫn nhau giằng co, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Lạp Thát đạo sĩ bên kia cũng tại nỗ lực duy trì, tốt lúc trước tham dự vây công chúng ta đám người kia đã hù chạy, Lạp Thát đạo sĩ vận dụng phân hồn thuật, cùng kia Giả Trường xuyên chém giết thời điểm, thì tương đương với ba cái đánh một cái, ngược cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Về phần Cốc Hạo Nhiên cùng Giả Lão gia bên kia, hai người đánh hôn thiên ám địa, đao quang kiếm ảnh ở giữa, khắp nơi ẩn giấu sắc cơ, mặt đất cùng viện trên tường đều bị đao cương của bọn họ cùng kiếm khí chém ra một đạo đường danh thật sâu khe đi ra. Hai người không phân sàn sàn nhau, cơ hội xoay chuyển ngay tại ta cùng trên người Lạp Thát đạo sĩ, chỉ cần chúng ta hai người có một cái có thể chiến thắng, cái này chiến cuộc liền sẽ cực kỳ thay đổi. Hiện tại ta phát hiện, trước đó ở vào hoàn toàn thế yếu chúng ta, đã xuất hiện tốt cơ hội xoay chuyển, những cái kia hắc ý liệt nhân đi về sau. Ta còn có Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh đang giúp ta, hiện tại ta đối mặt Giả Trường Hồng mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cũng đã không có giúp đỡ. Nghĩ tới đây, ta dũng khí lập tức tăng lên mấy phần, từ dưới đất nhặt lên thiên đồng xích, chào hỏi lên Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, hướng phía Giả Trường Hồng đi tới. Trong tay Giả Trường Hồng xách theo một thanh đơn đao, nhìn về phía ta, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mị Linh liền đứng ở sau lưng ta, kia gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy mị hoặc chi lực, nhàn nhạt hướng về phía Giả Trường Hồng cười, nhưng là Giả Trường Hồng căn bản không dám nhìn thẳng Mị Linh cặp kia có thể câu hồn ánh mắt, chỉ là không ngừng liếc xéo lấy ta. Tiểu Anh Linh nằm sấp trên mặt đất, phát ra một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc, tùy thời chuẩn bị nhào về phía kia Giả Trường Hồng. Anh Linh lùi ra phía sau, ta trách móc một tiếng. Cái này trên Tiểu Anh Linh lần bị kia lão yêu bà hơi kém đánh hồn phi phách tán, giờ phút này đã hết sức yếu ớt, nếu như lại trúng vào kia Giả Trường Hồng nhất phát đao, đoán chừng thật muốn hồn phi phách tán. Anh Linh có chút e ngại nhìn ta một cái, liền không tiếp tục tiến lên. Giả Trường Hồng, ác giả ác báo, hôm nay ngươi chỉ sợ không cách nào còn sống rời đi. Ta dừng ở trước mặt hắn 4-5 mét địa phương, lạnh giọng nói rằng, ngươi trẻ tuổi, cái này vừa mới bắt đầu. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng? Vừa mới bất quá là đi phế vật mà thôi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Những người kia đi cũng tốt, lão phu cũng tiết kiệm được một số tiền lớn. Giả Trường Hồng cười lạnh một tiếng nói: Sắp chết đến nơi còn nói nhảm nhiều như vậy, chịu chết đi! Ta giận quát to một tiếng, trong tay thiên đồng xích lập tức phủ văn lấp lóe, vận biến lớn bài vòng, hướng phía kia trên người Giả Trường Hồng liền đánh ra. Mị Linh vẫn đứng tại đằng sau ta lơ lửng không cố định, quấy nhiễu Giả Trường Hồng, nhường hắn sợ đầu sợ đuôi, không dám toàn lực thi triển. Hai người chúng ta lần nữa đánh nhau chết sống ở cùng nhau, chỉ là cái này thực lực của Giả Trường Hồng hơn ta vô cùng xa. Trong tay hắn đại đao 10 phần hung mãnh, mỗi lần thiên đồng xích cùng thành trường đao kia đụng vào nhau thời điểm, ta đều cảm thấy cánh tay run lên. Lại với hắn qua mấy chiêu về sau, ta lần nữa bị trong tay hắn đại đao cho chấn bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Giả Trường Hồng bước nhanh theo vào, mong muốn thừa dịp ta còn không có lúc bò dậy, một đao kết liễu tính mạng của ta. Thân hình hắn nhảy lên thật cao, hai tay nâng đao, lăng không đột nhiên bổ xuống. Ta lăn trên mặt đất mấy vòng mấy lúc sau, khoát tay ở giữa, lại là một đạo tụ lý phù đao hướng phía Giả Trường Hồng đánh qua. Giả Trường Hồng một mực phòng bị ta cái này tụ lý phù đao, làm kia một đạo bạch quang theo ta trong tay áo bắn ra về sau, trong tay hắn đại đao đột nhiên hướng phía đạo bạch quang kia chạm rơi xuống. Ken, Một tiếng giòn minh qua đi, Giả Trường Hồng kêu đau một tiếng, thân thể tại giữa không trung lộn hai vòng, rơi trên mặt đất, không khỏi về sau lảo đảo 4-5 bước mới ngừng lại được. Hắn một đao kia mặc dù ngăn cản tụ lý phù đao, bất quá cái này phù đao uy lực quá lớn, hắn vẫn còn có chút không chịu được nổi. Không đợi hắn đứng vững, ta ngay sau đó lại là một đạo phù đao hướng hắn đánh qua. Giả Trường Hồng đội vàng hướng phía một bên nhảy ra đi, hiểm hiểm tránh né cái này một cái phù đao, nhìn qua 10 phần chật vật. Liên tiếp hai đạo phù đao đều không có đánh trúng hắn, ta trong lòng nhất thời cũng có chút luống cuống. Cái này tụ lý phù đao còn có cuối cùng một cái, tùy tiện là không thể dùng. Như thế như vậy, lại đem kia Giả Trường Hồng cho chọc giận, hắn tránh thoát kia một đạo phù đao về sau, xách theo đại đao lần nữa hướng phía ta đánh tới. Vừa đi, một bên âm trầm nói rằng, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta Giả ra bắt môn kim tỏa đao là cái gì có thể danh chấn ba tỉnh sao. Hôm nay liền để ngươi nhìn một cái này bắt môn kim tỏa đao uy lực chân chính. Nói, kia trên người Giả Trường Hồng khí thế đột nhiên cất cao, ta nhìn không ngừng tới gần Giả Trường Hồng, trong lúc nhất thời cảm giác chính mình có thể có chút hoa mắt. Kia thân ảnh của Giả Trường Hồng giống như bỗng nhiên trở nên nhiều hơn, trong lúc đó xuất hiện ở ta bốn phương tám hướng, để cho ta toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Lúc này, ta mới hiểu được, bộ này đao pháp vì cái gì gọi bắt môn kim tỏa đao. Bởi vì đao pháp này cùng kỳ môn độn giáp liên hệ ở cùng nhau, chân chính thi triển đao pháp này thời điểm, sẽ đem địch nhân đường lui toàn bộ phong kín, giống như bốn phía tất cả đều là Giả Trường Hồng cái bóng, hư hư thật thật giả giả, để cho người ta khó mà phân biệt. Ta đứng tại chỗ, cảm giác bốn phía tất cả phương hướng đều là Giả Trường Hồng cái bóng, vây quanh ta không ngừng bồi hồi. Trong lúc đó, từ một bên một đao chém vào đi qua, ta theo bản năng vung vẩy lên thiên đồng xích, hướng phía đao kia đánh ra. Nhưng mà, sau một khắc, lại có một thanh đao hướng phía ta sau lưng đâm đi qua, mắt thấy là không cách nào né tránh. Bị Linh lại đột nhiên đưa tay ra kéo lại cánh tay của ta, đem kia chí mạng một đao cho tránh thoát. Tám môn phong tỏa, chỉ có sinh môn có thể sống sót, kỳ môn độn giáp hòa vào đạo pháp, cùng bày trận một cái ý tứ, ngươi là thầy phong thủy, phải hiểu. Bị Linh nhắc nhở ta nói. Chương 415, tuyệt địa phản kích chương 415, tuyệt địa phản kích Bị Linh trước đó cùng cái kia Bình Viễn đạo trưởng tu luyện qua thuật song tu, nàng đối với đạo pháp cũng là hiểu một chút. Chính như nàng nói tới, bắt môn kim vào đao, chi như vậy lợi hại, chính là bởi vì đao pháp này dung nhập kỳ môn độn giáp chi thuật, hư hư thật thật, khó phân thật giả. Đối phương xuất đao xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, không cẩn thận liền không có mạng nhỏ. Làm một thầy phong thủy, kỳ môn độn giáp chi thuật, ta khẳng định so Giả Trường Hồng phải hiểu được nhiều. Tám môn tại kỳ môn độn giáp thiên, người ô trong cục người đại biểu sự tình, cho nên tại kỳ môn dự đoán bên trong cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là dùng thần chỗ lâm chi môn, cùng chị làm cửa tức trực ban cửa, cùng chỗ đo chuyện nhân gian vật quan hệ rất lớn. Tám môn tại năm hình thượng đều có sở thuộc, mở, nghỉ, sinh là tam các môn, trong đó sinh môn là mấu chốt nhất, cũng là có khả năng nhất đào thoát bắt môn kim tỏa đào phong tỏa mệnh môn, tử, kinh, thương. Là tam hung môn, đây là bắt môn kim tỏa đao sát chiêu, hung hiểm nhất, muốn tránh né mũi nhọn, đố môn cùng trong cảnh môn bình, không tính hung hiểm, dự đoán lúc nhất định phải lấy bọn chúng rơi cung tình trạng, tức cùng chỗ rơi chi cung ngũ hành sinh khắc cùng vượng cùng nhau nghỉ tù đến định. Cắt hung, đoạn ứng kỳ. Nghĩ tới chỗ này, ta lập tức rộng mở trong sáng, lòng tin tăng gấp bội. Cái này bắt môn kim tỏa đao dùng tới đối phó bình thường người tu hành, có lẽ rất khó nhường đạo thoát tìm đường sống. Nhưng ta là thầy phong thủy, ký môn độn giáp rõ ràng trong lòng. Đây là ăn cơm bản sự, há có thể nhường hắn đem ta giết đi. Lập tức, ta tập trung ý chí, để cho mình chấn định lại, xách theo thiên đồng xích, một mực hướng phía sinh môn phương hướng tiến công, bốn phía vẫn như cũ có thân ảnh của Giả Trường Hồng lấp lóe, ta tất cả đều không quan tâm, chỉ là hướng phía sinh môn phương hướng tấn công mạnh, bởi vì còn lại phương vị tất cả đều là cạm bẫy, chỉ có sinh môn mới có một chút hy vọng sống. Giả Trường Hồng muốn dùng cái này thủ đoạn của bắt môn kim tỏa đao đem ta mà chết, kết quả bị ta tìm tới phương pháp phá giải, rất khó đem ta nắm. Mà trong lòng ta cũng đang không ngừng suy tư như thế nào xử lý Giả Trường Hồng phương pháp xử lý. Tới chiến đấu mấy phút về sau, ta len lén đem sư phụ lưu lại những cái kia đảo mục đinh đem ra, giữ tại trong lòng bàn tay, linh lực thôi động phía dưới, kia 10 quả đảo mục đinh lập tức lóe lên kim sắc quang mang, phía trên phủ văn cũng theo đó lấp lóe. Một bên cơ trong tay thiên đồng xích, hướng phía sinh môn phương hướng đánh tới, cùng kia trong tay Giả Trường Hồng đại đao đụng vào nhau, một cỗ lực phản chấn chuyển tới, chấn cánh tay ta run lên, nhưng là ta không dám dừng lại. Mặc dù có phương pháp ứng đối, ta hiện tại nhưng vẫn bị hắn bắt môn kim tỏa đao gắt gao vây khốn. Có thể hay không mạng sống, có thể hay không ngược gió lật bàn, liền nhìn một chiêu này. Một cái tay khác bên trong đảo mục đinh tại linh lực gia trì phía dưới, lực lượng đã tích xúc không sai biệt lắm. Ta trong miệng bắt đầu mặc niệm lên chú ngữ, bác phương năm khí, huyền bên trong chi thiên, ngũ linh huyền lão, năm khí thiên quân, truy sinh rơi chết, ủy thần hàng phục, mười linh một kiếm, chạm phá hư không, sắc lệnh, cho lão tử giết. Chú ngữ đọc xong, trong tay của ta 10 quả đảo mục đinh tất cả đều bị ta ném bay ra ngoài, trong nháy mắt lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta. Kia 10 quả đảo mục đinh, mỗi một quả đều hóa thành dao găm đồng dạng, phía trên bao phủ một tầng kim sắc quang mang, thậm chí còn phát ra chiến minh thanh âm. Đương theo lấy ta cái cuối cùng âm tiết phun ra, kia 10 quả đào mục đinh hóa thành lưỡi dao, lập tức tất cả đều hướng phía sinh môn phương hướng mãnh đụng tới. Ta còn không đánh chết ngươi. 10 quả đào mục đinh tại giữa không trung ngưng kết thành một thanh khổng lồ kiếm, hướng phía vị trí của sinh môn mạnh mẽ đánh tới. Trong chớp mắt, ta nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó liền kêu đau một tiếng. Một chiêu này đánh tới, ta bốn phía bao phủ ta thân ảnh của Giả Trường Hồng, lập tức sạch sành sanh không còn, cuối cùng khép lại tới một chỗ. Làm ta định thần nhìn lại, Giả Trường Hồng đã bị ta dùng 10 quả đào mục đinh ngưng tụ lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Kia Giả Trường Hồng lăn rơi xuống đất, trong tay đại đao cũng rơi vào cách hắn xa 4-5 mét địa phương, hắn nằm dạp trên mặt đất, ho kịch liệt vài tiếng, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhìn thấy hắn nhận lấy trọng thương, ta xách theo thiên đồng xích mánh vào tới, đồng thời đem trên thân cuối cùng một đạo tụ lý phù đao cũng nhắm ngay hắn. Làm ta vừa muốn đem kia một đạo phù đao đánh về phía hắn thời điểm, không lường trước, kia giả trường hồng đống nhiên hung tợn nhìn về phía ta, đưa tay từ sau nơi hông lấy ra một mảnh vải đen, tháo ra. Hắn đem kia miếng vải đen vứt bỏ, một cây đoản kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia kiếm nhất lấy ra, chính là tà khí lâm nhiên, đằng đằng sát khí. Cái kia thanh trên thân kiếm phát ra âm tà chi khí, giống như nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Mặc dù ta chưa từng gặp qua thanh kiếm này, nhưng ta còn là nhận ra được, cây đoản kiếm này hẳn là trong truyền thuyết chú kiếm đại sư Âu Giá Tử kiệt tác, gọi là thắng tà kiếm. Bởi vì lúc trước lãnh tá Hy đem kia kiếm hạp tử ôm lúc đi ra, ta cảm thụ qua thanh kiếm này trên người tà khí. Chỉ là giờ phút này, kiếm này không có kiếm hạp tử bá khỏa, trên thân phát ra tà khí càng thêm nồng đậm. Thanh kiếm kia nắm ở trong tay của Dạ Trường Hồng, sắc mặt của hắn lập tức liền biến dữ tợn, một đôi mắt đều thành máu như thế màu đỏ. Càng thêm đáng sợ là, cái kia thanh trên thắng tà kiếm mặt lại còn toát ra một cỗ màu đen sắc khí, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân của hắn. Thanh kiếm này trên người tà khí, có thể ảnh hưởng người thần trí, đồng thời lại có thể giao phó người vô cùng lực lượng cường đại. Trong tay cầm thanh này thắng tà kiếm, kia Dạ Trường Hồng lập tức từ dưới đất bò dậy, trong cổ họng phát ra một tiếng buồn bực giống như điên liền hướng phía ta nhào giết tới đây. Hắn vừa đứng dậy, ta cuối cùng một đạo tụ lý phù đao liền hướng phía hắn kích phát đi qua. Lúc này Dạ Trường Hồng căn bản không có muốn tránh né ý tứ, tiếp tục hướng phía ta nhào giết tới đây, làm kia phù đao sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một cái trong tay thắng tà kiếm, đem kia phù đao một chút đánh bay ra ngoài. Nguyên bản ta coi là tuyệt địa phản kích, không có nghĩ rằng, cái kia thanh thắng tà kiếm vậy mà ở trên người của Dạ Trường Hồng. Nhìn thấy toàn thân tỏa ra màu đen sát khí Dạ Trường Hồng hướng phía ta mạnh đánh tới, hắn trong đôi mắt phát ra ác độc cùng lệ khí, phản phất giống như có hận ý ngập trời, giống như trong nháy mắt liền nhập ma như thế. Thanh này thắng tà kiếm cũng quá mẹ nó kinh khủng. Giai Hồng, ngươi không muốn sống nữa. Thanh kiếm kia tà khí chưa trừ, không thể tùy tiện sử dụng. Đang cùng Cốc Hạo Nhiên chém giết giả lão gia, nhìn thấy Dạ Trường Hồng lấy ra thắng tà kiếm, liền lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là Dạ Trường Hồng giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng, chỗ nào có thể nghe lọt hắn. Rất nhanh, kia Dạ Trường Hồng liền vọt tới bên cạnh ta, một kiếm liền hướng phía trên người của ta bổ xuống, kiếm khí tung hoành ở giữa, tà khí tràn ngập, ta vừa mới đem thiên đồng xích giơ lên, liền bị kia trên thắng tà kiếm tán phát ra kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Lăn rơi xuống đất về sau, ta lập tức cảm giác trên thân bị một cỗ khí âm hàn bao khỏa, để cho ta như rơi vào hầm băng. Kiếm này quá tà môn. Chương 416, ngươi muốn chết. Chương 416, ngươi muốn chết vì đối phó ta. Kia Dạ Trường Hồng đem kia thắng tà kiếm lấy ra đối phó ta, thắng tà kiếm bản thân liền nắm giữ cường đại tà khí, cái này tà khí chính là một loại năng lượng cường đại, có thể gia tăng tại trên người Dạ Trường Hồng. Nhận lấy tà khí lây nhiễm, Dạ Trường Hồng giống như là như bị điên hướng phía ta vồ giết tới, chỉ là một kiếm, ta liền bị đánh bay ra ngoài, trong cổ họng hắn phát ra gào trầm thấp, một đôi mắt đỏ giống như nhỏ ra huyết. Lăn rơi xuống đất ta, trong lúc nhất thời bị trong tay hắn thắng tà kiếm trấn nhiếp, có chút chân tay luống cuống, đứng tại đằng sau ta Mị Linh, nhìn đến lúc này cầm thắng tà kiếm Dạ Trường Hồng, trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ hoảng sợ, không khỏi trốn xa một chút. Cái này nếu như thắng tà kiếm đứng tại Mị Linh loại này linh thể trên thân, chỉ cần một kiếm, đoán chừng liền có thể để cho hồn phi phách tán. Nhìn thấy nổi điên Dạ Trường Hồng nhanh chóng hướng phía ta tới gần, hoảng sợ sau khi, tay của ta một hồi nhi hồ loạn mặt tác, phát hiện tiên đồng xích vừa rồi đã bị chấn bay ra ngoài, chỉ có thiên cương ấn còn tại trên người của ta. Sơ một cái tới thiên cương ấn, ta run lên trong lòng, lập tức nghĩ đến thiên cương ấn có thể thôn vệ tất cả âm tà chi khí, lập tức cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem thiên cương ấn đem ra, hướng phía Dạ Trường Hồng phương hướng liền đã đánh qua. Không có cách nào, ta không dám để cho hắn nhích lại gần mình, một khi tới gần, ta cái này cái mạng nhỏ nhất định là không có. Dạ Trường Hồng chỉ muốn một kiếm kết quả ta, chính là thiên cương ấn, hắn cũng không có để vào mắt. Nhìn thấy thiên cương ấn hướng phía hắn bay đi, kia Dạ Trường Hồng cũng chỉ là vung vẩy lên ở trong tay thắng tà kiếm, hướng phía trên thiên cương ấn mặt đột nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm ra, trên thân kiếm kia tà khí liền hướng phía bốn phía tràn ngập, trực tiếp rơi tại phía trên thiên cương ấn. Chỉ là trên thân kiếm tà khí, đụng một cái tới thiên cương ấn, trên thiên cương ấn mặt phủ văn lập tức kim mang đại thịnh, vô cùng sống động, đem kia trên thắng tà kiếm tràn ngập ra tà khí nuốt chửng lấy một bộ phận. Càng làm cho ta không có nghĩ tới là, kia thiên cương ấn vậy mà trực tiếp bám vào kia trên thắng tà kiếm mặt. Tựa như là nam châm như thế, một mực bám vào trên thắng tà kiếm. Cái này khiến phát như điên Dạ Trường Hồng có chút ngộp bức, không biết rõ chuyện ra sao, chỉ có thể dừng lại, không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, mong muốn đem kia thiên cương ấn vùng thoát khỏi ra ngoài. Mánh quăng mấy lần, căn bản là không có cách tránh thoát. Dạ Trường Hồng gầm thét một tiếng, trực tiếp đưa tay đi bắt thiên cương ấn, như muốn giật xuống đến, cố gắng mấy lần về sau, hắn thật đúng là đem kia thiên cương ấn từ trên thắng tà kiếm tách ra xuống dưới, hắn la hét, giơ lên thắng tà kiếm, không ngừng hướng phía trên thiên cương ấn chém vào. Lúc này Dạ Trường Hồng bị trên thắng tà kiếm tà khí ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình, ngang ngược lòng sát phạt càng sâu nặng. Trước đó liền nghe lãnh tá Hy nói, lúc trước Âu Giá Tử đúc thanh này thắng tà kiếm thời điểm, mỗi đúc một tấc, ác ý liền sinh ra nửa phần, cho nên kiếm này rất ngắn, cũng liền dài hơn nửa mét liền không còn dám hướng xuống đúc. Bình thường người tu hành, chỉ cần đụng chạm lấy thanh này thắng tà kiếm, liền sẽ bị cái này trên thân kiếm tà khí ảnh hưởng, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng nổi điên, còn có thể tự mình kết thúc tính mạng của mình. Cái này hơn nghìn năm đến, không người có thể khống chế kiếm này, phàm là đạt được bảo kiếm này người, kết quả cuối cùng đều không thể đạt được kết thúc yên lành. ngay tại giả Trường Hồng dùng thắng tà kiếm đi đánh kia thiên cương ấn thời điểm, để cho ta không có nghĩ tới là, theo kia bên trong thiên cương ấn bỗng nhiên bay ra khỏi một cỗ 10 phần nồng đậm tinh hồng sát khí, xuất hiện sau lưng giả Trường Hồng. Đoàn kia tinh hồng sát khí rất nhanh ngưng kết ra hình người, làm ta thấy rõ ràng kia tinh hồng sát hóa khí làm hình người thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, lại là một mực bị ta giam cầm tại bên trong thiên cương ấn nguyên na. Nàng bị giam cầm ở bên trong thiên cương ấn thời gian cũng không dài, cũng liền 2-3 tháng quan cảnh, lẽ ra đạo hạnh của nàng cũng không có khôi phục quá nhiều, giờ phút này vậy mà xuất hiện. Đoán chừng là kia giả Trường Hồng không ngừng chém vào thiên cương ấn, đem Nguyễn Na cho chọc giận. Hướng phía trên thiên cương ấn không ngừng chém vào giả Trường Hồng, cho dù là nổi điên trạng thái, rất nhanh cũng cảm thấy sau lưng dị thường, xách theo Trảm Tiên kiếm chợt xoay người, sau đó liền thấy sau lưng sắc mặt âm trầm Nguyễn Na. Nguyễn Na mặt tái nhợt bên trên, tràn đầy oán độc cùng hận ý, một đầu thật dài tóc đen theo gió phất phới, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đỏ sát khí. Người muốn chết. Nguyễn Na bỗng nhiên tức giận nói. Giả Trường Hồng sau khi thấy Nguyễn Na, không khỏi sợ hãi đến toàn thân lắc một cái. Dù sao giống như là Nguyễn Na loại này đẳng cấp quỷ vật 10 phần hiếm thấy, trăm năm khó gặp một lần. Sau một khắc, hắn liền giơ lên trong tay thắng tà kiếm hướng phía trên người Nguyễn Na chém qua. Nhưng mà, Nguyễn Na tại Giả Trường Hồng ra tay trước đó, đột nhiên vươn một cái tái nhợt tay, một thanh liền bóp lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Sau đó trên đầu nàng kia vô số tóc đen, giống như là rắn trườn như thế, phân biệt cuốn lấy Giả Trường Hồng hai tay cùng hai chân, nhường không cách nào động đậy. Ta xem xét cái này cơ hội tới, lập tức cùng Tiểu Anh Linh cùng Mị Linh chào hỏi một tiếng nói, cùng tiến lên, bên trên đi giết lao thất phu kia. Lập tức, ta từ dưới đất nhặt lên thiên đồng xích hướng phía Giả Trường Hồng phương hướng nào tới. Tiểu Anh Linh xông vào phía trước nhất, trực tiếp nhảy tới bị Nguyễn Na khống chế lại trên bờ vai của Giả Trường Hồng, mở ra buồn máu miệng rộng, một ngụm liền cắn cổ của hắn. Giả Trường Hồng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn kịch liệt, nhường hắn khôi phục một chút bị thắng tà kiếm khống chế lại thần thức, lớn tiếng la lên, "Tiểu thúc, lao nhị, nhanh tới cứu ta." Nhưng mà, kia giả lão gia bị Cốc Hạo Nhiên gắt gao vây khốn, căn bản là không có cách tới trợ giúp. Chỉ có Giả Trường Xuyên bỏ qua một bên Lạp Thát đạo sĩ hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Chỉ là hắn cách chúng ta còn cách một đoạn, không chờ kia Giả Trường Xuyên tới gần, trong tay của ta Thiên Đồng Xích đã giơ lên cao cao, hướng phía kia Giả Trường Hồng trên trán trùng điệp vỗ xuống đi. Phanh một thanh âm vang lên, kia Giả Trường Hồng thân thể nghiêng một cái, trên đầu máu chảy ồ ạt. Tiểu Anh Linh liền ghé vào trên cổ của ta, cổ họng phun trào, từng ngụm thôn vệ lấy kia Giả Trường Hồng máu tươi. Một cái người tu hành huyết dịch, đối với Tiểu Anh Linh mà nói, kia là vật đại bổ, có thể tăng lên đạo hạnh của hắn. Ngã xuống đất Giả Trường Hồng, thân thể co quắp, ánh mắt đã bắt đầu tăng dã, xem bộ dáng là không sống nổi. Nguyễn Na liền đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất Giả Trường Hồng. Chiều ta lấy Nguyễn Na nhìn thoáng qua, nàng kia con ngươi băng lãnh chợt cũng hướng phía ta nhìn lại, cùng ánh mắt của nàng đối mặt, trong lòng ta vẫn là không hiểu cảm thấy rét run. Cứ việc ta hiện tại đã có thể dùng thiên cương ấn khống chế lại nàng, nhưng vẫn là đối nàng có chút bóng ma tâm lý. Đã từng nhiều lần đều hơi kém bị nàng giết. Cũng may, Nguyễn Na chỉ là nhìn ta một cái, sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo tinh hồng sắc khí, hướng thẳng đến thiên cương ấn bên trong chui vào. Chờ Giả Trường Xuyên chạy tới thời điểm, phát hiện Giả Trường Hồng đã chết, trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt, nhìn chằm chằm lấy đêm đen như mực không, kết thúc hắn tội ác cả đời. Chương 417, đại thế đã mất. Chương 417, đại thế đã mất. Giả Trường Xuyên nhìn thấy hắn đại ca đã mất mạng, lập tức lên cơn giận dữ, khóc ròng ròng, "Đại ca, là ta hại ngươi à?" Dứt lời, xách trong tay đại đao liền hướng phía ta nhào giết tới đây. Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy tình huống này, xách theo lôi kích một kiếm liền hướng phía ta bên này dựa sát vào, đứng ở ta một bên. "Tiểu Kiếp, chúng ta cùng một chỗ thu thập cái này Giả gia lão nhị." Vừa mới xử lý kia Giả Trường Hồng, ta lòng tin tăng nhiều, lúc này cùng Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ, hướng phía kia Giả Trường Xuyên xông tới. Lúc này Lạc Thát đạo sĩ đã đem kia hai cái phân hồn thu nạp trở về, dù sao cái này phân hồn cũng không thể rời khỏi thân thể thời gian quá dài, ngẫu nhiên phóng xuất ứng khẩn cấp vẫn được, thời gian dài rời khỏi thân thể, đối Lạc Thát đạo sĩ thần hồn có nhất định ảnh hưởng. Lúc này, hai chúng ta đánh một cái, căn bản không cần hoảng. Còn nữa, kia tu vi Giả Trường Xuyên cùng hắn ca Giả Trường Hồng so sánh, vẫn kém hơn một chút hỏa hậu. Trong nháy mắt, hai người chúng ta liền xông tới, cùng kia Giả Trường Xuyên đánh nhau chết sống tại một chỗ, đao qua kiếm lại, dị thường kịch liệt. Kia Giả Trường Xuyên đối mặt hai người chúng ta, chỉ là dựa vào nhất thời huyết dũng, lên cơn giận dữ, vừa lên đến, hai người chúng ta cũng hơi có chút phí sức, bất quá chờ cái kia một đợt lửa giận tất cả đều phát tiết kết thúc về sau, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền dần dần chiếm cứ thượng phong. Đang cùng Cốc Hạo Nhiên chém giết Giả lão gia, một bên cùng Cốc Hạo Nhiên chém giết, một bên hướng phía chúng ta bên này gần lại gần, đột nhiên lớn tiếng nói, "Lão nhị, đại thế đã mất, vô lực hồi thiên, ngươi đi trước, ta đoạn hậu." "Ta không đi, ta nhất định phải giết hai cái này tạp loại, cho ta đại ca báo thù." Giả Trường Xuyên giống giận, thế công càng ngày càng mãnh. Nhưng mà, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ ngây người thời gian dài như vậy, chỉ là cùng người đánh nhau đã tốt lắm rồi lần, lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý, một cái công bên trên bàn, một cái đánh hạ bàn, hai thanh trên pháp kiếm hạ tung bay, ép kia Giả Trường Xuyên không ngừng lùi lại. Lại qua mấy chiêu về sau, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên vỗ pháp kiếm, trên thân kiếm kia lập tức phun ra mạng lớn hồng liên nghiệp hỏa đi ra, hướng phía kia Giả Trường Xuyên mạnh mà qua. Thân hình Giả Trường Xuyên dừng lại, đội vàng lùi lại. Đúng vào lúc này, Mị Linh bỗng nhiên xuất hiện ở Giả Trường Xuyên một bên, ánh mắt cùng nó đối mặt. Kia Giả Trường Xuyên đang nhìn lúc đến Mị Linh, xuất hiện một tia hoảng hốt, ta xem xét cơ hội tới, lập tức chạy tiến lên, một thước tử liền hướng phía Giả Trường Xuyên trên trán trùng điệp vỗ xuống. "Tiểu Kiếp, cẩn thận." Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên hô lớn một tiếng, bước nhanh chạy vội tới ta phụ cận, trong tay lôi kích một kiếm hướng phía trước mặt ta chặn lại, liền nghe tới phanh một thanh âm vang lên, giống như có đồ vật gì đánh vào Lạp Thát đạo sĩ phía trên lôi kích một kiếm. Nguồn sức mạnh này mười phần cường hãn, Lạp Thát đạo sĩ kêu đau một tiếng, cả người mang kiếm đều bay lên, vừa vặn đâm vào trên người của ta, kết quả hai chúng ta cùng nhau lăn rơi xuống đất. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, hóa ra là kia giả lão già bỗng nhiên hướng phía ta đánh ra một đạo ám khí, mới vừa rồi là Lạp Thát đạo sĩ giúp ta dùng lôi kích một kiếm cản lại, bằng không ta hiện tại không chết cũng nếu không có nửa cái mạng. Đi mau, giữ lại chờ chết ở đây sao? Giả lão già đã xê dịch tới bên người của Giả Trường Xuyên, dùng chân cùng đá hắn một cước, kia Giả Trường Xuyên trên mặt đất lộn vài vòng, rơi vào cửa chính vị trí. Giả Trường Xuyên đứng dậy về sau, hung tợn hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhìn thoáng qua, hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, xách theo đao quay người hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Kia giả lão già cũng không muốn ham chiến, đột nhiên một cái trọng đao chém tới, đao cương mãnh liệt, nhấc lên một cơn gió lớn, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, cuốn tới. Cốc Hạo Nhiên một kiếm vung ra, mới khó khăn lắm đem hắn đao kia cương cho ngăn lại. Thú này lão phu nhớ kỹ, các ngươi chờ xem. Giả lão già cũng hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, chợt lách người, hướng phía cổng phương hướng chạy qua. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đội vàng đứng lên, hướng phía cổng phương hướng đổi tới. Trước đây, ta tại sân nhỏ chung quanh bố trí một đạo phong thủy trận. Trải qua thời gian dài như vậy, kia phong thủy trận đã hoàn toàn phát huy tác dụng, từng đoàn đồng đậm sương mù màu trắng đã đem sân nhỏ bốn phía đều cho bao phủ, bọn hắn muốn chạy, nơi nào có dễ dàng như vậy. Cốc Hạo Nhiên quay đầu nhìn chúng ta một cái, hỏi, các ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, không thể để cho hai người kia chạy, bên ngoài có chúng ta trước đó bố trí phong thủy trận, một lát bọn hắn đi không nổi. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nói, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhất là cái kia giả lão già, tu vi như thế cường hãn, nơi này có Cốc Hạo Nhiên tại, có thể ngăn lại hắn. Nếu như hắn muốn đơn độc tìm ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phiền toái, hai chúng ta ở đâu là đối thủ của hắn? Cho nên chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem giả lão gia tính mệnh cũng lưu tại nơi này. Không bao lâu, chúng ta một nhóm ba người liền đuổi theo ra sân nhỏ. Bên ngoài viện xương trắng lan lộn, 5 mét bên ngoài đều thấy không rõ lắm hoàn cảnh bốn phía. Tiểu Kiếp, xem bọn hắn chạy đi đâu? Lạp Thát đạo sĩ nói rằng. Ta lấy ra la bàn, cẩn thận liếc mắt nhìn, nhưng thấy phía trên kia kim đồng hồ chuyển động lúc đích, chỉ định một cái phương vị, chiều ta lấy tây bắc cản vị một chỉ, nói rằng bên kia có người. Lập tức ba người chúng ta bước nhanh mà đi, đi không lâu lắm, liền nhìn thấy tại xương trắng trong bao, có mấy người hắc ý địa nhân tại đổi tới đổi lui. Nhìn chăm chú nhìn lên, mới nhìn rõ ràng là Giả Trường Xuyên bọn hắn mang tới những tên kia. Lạp Thát đạo sĩ xách theo lôi kích một kiếm liền hướng phía những người kia mà tới. Còn không có đi đến những cái kia bên người của hắc ý địa nhân, những cái kia hắc ý địa nhân rất nhanh phát hiện ba người chúng ta. Đương đầu một người, trực tiếp vứt bỏ trong tay pháp khí, quỳ trên mặt đất, giơ lên hai tay nói, đại ca tha mạng. Chúng ta đều là bị giả ra ba huynh đệ cho lừa gạt tới, bọn hắn nói giải quyết hai cái mao đầu tiểu tử, rất nhẹ nhàng. Không nghĩ tới các ngươi mạnh như vậy, tha chúng ta à, chúng ta chính là đánh xì dầu. Phía sau hắn mấy người cũng đều nhao nhao quỳ xuống, nguyên một đám hô to tha mạng. Tiểu Kiếp, ngươi nói thế nào thu thập những người này? Lạp Thát đạo sĩ híp mắt nhìn về phía ta. Ta biết giá hỏa này khẳng định là lên sát tâm. Bọn hắn chính là chạy theo giết chết chúng ta tới, nếu như không có Cốc Hạo Nhiên, chúng ta đã sớm chết. Trong lòng ta cũng có chút do dự, những người này đến cùng có nên giết hay không đâu. Đúng vào lúc này, Cốc Hạo Nhiên lại nói, liền tha mấy người này một cái mạng cho a, giết bọn hắn đều sợ giơ kiếm của ta. Đã Cốc Hạo Nhiên đều nói như vậy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không tốt lại kiên trì. Nhưng là quỳ trên mặt đất vị kia lại vẻ mặt đau khổ nói, mấy vị đại ca, có thể hay không nói cho chúng ta biết đi như thế nào ra nơi này, mấy người chúng ta đều chuyển 2 giờ, phát hiện còn ở nơi này một mực quanh co. Ta bố trí cái này phong thủy trận, nếu như không phải tinh thông âm dương phong thủy người, trên cơ bản rất khó đi ra ngoài, bọn hắn ra không được cũng ngoài ý liệu. Các ngươi đợi đến hừng đông liền có thể rời đi, vừa rồi Giả Trường Xuyên cùng lão đầu nhi kia, các ngươi nhìn thấy hướng phía chạy đi đâu sao? Ta hỏi. Chương 418 Nhất bộ phong lôi nhị bộ trạm sát chương 418, nhất bộ phong lôi nhị bộ trạm sát nghe ta hỏi lên như vậy, vừa rồi người kia chỉ vào phương hướng sau lưng nói rằng, bọn hắn chạy bên kia đi. Các ngươi tốt nhất đừng nói dối, bằng không nơi này chính là các ngươi nơi tán thân. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía mấy người kia nói, không dám không dám. Bọn hắn thật là hướng phía bên kia chạy. Kia Hắc Y Liễu nhân lại nói, ở lại đây đừng động. Ta cho bọn họ lưu lại một câu, sau đó ba người chúng ta liền hướng phía Giả Trường Xuyên bọn người chạy trốn phương hướng đổi tới. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta cố ý tại sân nhỏ bốn phía bố trí tam trọng pháp trận, một tầng so một tầng phức tạp. Mấy cái kia Giả Trường Xuyên tìm người tới đối với phong thủy thuật nhất khiếu bất thông, cho nên liền tận cùng bên trong nhất một tầng phong thủy trận đều đi không đi. Bất quá họ cổ hai người kia liền không nói được rồi. Theo bọn hắn tu hành đao pháp liền có thể nhìn ra một hai. Bọn hắn tu tập đao pháp gọi là Bát Môn Kim Tỏa Đao. Cái này Bát Môn Kim Tỏa Đao là nguồn gốc từ kỳ môn độn giáp cùng đao pháp dung hợp một loại thủ đoạn, nếu như đối với phong thủy mệnh lý cùng kỳ môn độn giáp nhất khiếu bất thông lời nói, kia cũng không cách nào tu hành loại đao pháp này. Cho nên, ta kết luận, Giả lão gia cùng Giả Trường Xuyên khẳng định hiểu được một chút phong thủy thuật. Ta tại phía trước dẫn đường, trong tay cầm la bàn, một đường bước nhanh mà đi, đi đến đệ nhất trọng phong thủy trận biên giới thời điểm, ta hơi hơi dừng lại một chút. Lạp Thát hướng phía bốn phía lăn lộn sương mù nhìn thoáng qua, chợt nói rằng, bọn hắn đã phá vỡ đệ nhất trọng phong thủy trận, tốc độ rất nhanh à. Đi nhanh lên, nói không chừng cuối cùng hai đạo phong thủy trận cũng bị bọn hắn phá vỡ, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Cốc Hạo Nhiên thúc giục nói. Ta lên tiếng, tiếp tục bước nhanh mà đi, trong lòng nghĩ là, ta bố trí tam trọng phong thủy trận, nơi nào có dễ dàng như vậy liền bị giải khai. Nếu là ai cũng có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ, vậy ta sư phụ cũng liền không gọi Phong Thủy Vương. Lại đi về phía trước một đoạn đường, chúng ta lần nữa dừng lại. Cảm thụ được bốn phía phun trào khí trường năng lượng, để cho ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ngoài ý muốn chính là, cái này đệ nhị trọng phong thủy trận vậy mà cũng bị phá ra. Hơn nữa còn là vừa mới phá vỡ không đến bao lâu. Cái này giả lão gia thật lợi hại a, càng như vậy, càng là không thể nhường còn sống rời đi. Ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ lóe ra một vẻ vẻ ngoan lệ, đem kia lôi kích một kiếm nắm trong tay, lần nữa nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Cái này tam trọng phong thủy trận, một tầng so một tầng phức tạp. Trong thời gian ngắn như vậy, giả lão gia cùng kia giả trưởng xuyên lại có thể liên tiếp phá xuất hai trọng, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Đoán chừng là kia giả lão gia gây nên. Lập tức, ta cũng không dám kinh thường, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, xương trắng lăn lộn ở giữa, ta bỗng nhiên nghe được có người đang nói chuyện. Hiển nhiên, Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng nghe tới. Nơi này sương mù 10 phần nồng đậm, 5 mét bên trong đều không nhìn thấy bóng người, nhưng là có thể nghe được tiếng nói. Ba người chúng ta dừng lại bước chân, dựng lên lỗ tai, nghe cách đó không xa thanh âm. Nhưng nghe được giả trưởng xuyên khóc nói, "Tiểu thúc, ta đại ca chết, tam đệ tàn phế, lão nương tu vi cũng mất, thù này ta nhất định phải báo, nhất định phải tự tay giết kia hai tên tiểu tử." Một cái đại lao ra, khóc cái gì khóc? Cho ta kìm nén, hiện tại trước còn sống rời đi lại nói, cái kia Cốc Hạo Nhiên là kiếm đạo cao thủ, nếu như không phải có hắn tại, kia hai cái tiểu tạp phái sớm đã bị lao phu tháo thành tăng khối, không nóng nảy, chúng ta trước còn sống rời đi nơi này lại nói, chờ sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đơn độc đi tìm kia hai tên tiểu tử báo thủ. Giả lao ra tức giận nói rằng, tiểu thúc, xem ra bọn hắn đã sớm biết chúng ta sẽ đến, cái kia mua vẻ trai lão vương khẳng định đem chúng ta cho ra bán, bằng không nơi này cũng sẽ không bố trí phong thủy trận, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, trước đem kia lão vương cho cắt. Giả Trường Xuyên hung hăng nói, những chuyện nhỏ nhặt này sau này hay nói, mau giúp ta cùng một chỗ phá cuối cùng này một đạo phong thủy trận, trước còn sống rời đi so với làm cái gì đều tốt. Giả lao ra tức giận nói, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Kia lão vương tam chứng còn không hề rời đi, như vậy cũng tốt làm. Lập tức, chiều ta lấy Cốc Hạo Nhiên máy mắt, sau đó ba người chúng ta riêng phần mình cầm pháp khí, tận lực không làm ra một chút động tĩnh đi ra, hướng phía trước chậm rãi tới gần. Không bao lâu, chúng ta lại dịch chuyển về phía trước động 7-8 mét, sau đó liền thấy giả lão gia cùng giả trưởng xuyên hai người. Kia hai tay giả lão gia kết ấn, không ngừng hướng phía hư không chỗ đập động, ở trước mặt của hắn từng nét đùa chú thoáng hiện, rơi vào ta cấu tạo trên phong thủy trận kia. Kia phong thủy trận chính là một đạo bình chướng vô hình, nhưng là theo trong tay giả lão gia động tác, ta rõ ràng cảm giác được cuối cùng này một đạo phong thủy trận cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cốc Hạo Nhiên vừa nhìn thấy kia giả lão gia, trong tay pháp kiếm lập tức phát ra một tiếng bù bù, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đã đến kia bên người của giả lão gia, một kiếm hướng phía hậu tâm hắn đã đâm tới. Kia giả lão gia không hổ là đỉnh tiêm cao thủ, tại phá trận thời điểm, lại còn có thể cảnh giác tới. Nhưng gặp hắn thân thể nhoáng một cái, hướng phía một bên xê dịch hai bước, đem bên hông trường đao rút ra, thuận thế đi lên mẩy lên, liền đem Cốc Hạo Nhiên pháp kiếm cho ngăn lại. Giả lão gia cùng giả trường xuyên tất cả giật mình, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đuổi đi theo. Lão nhị, ngươi đi trước, lão phu cản bọn họ lại. Giả lão gia hoảng sợ sau khi trường đao trong tay đột nhiên hướng phía Cốc Hạo Nhiên chém tam đao, một đao so một đao hung mãnh, đem Cốc Hạo Nhiên về sau bước lui lại mấy bước. Sau một khắc, ta nhìn thấy giả lão gia bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi, hướng phía kia trên thân đao phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay hắn kia cây trường đao lập tức nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ, huyết tế phát đao, chạm phá hư không. Giả lão gia bạo quát to một tiếng, một đao liền hướng phía trước người pháp trận bổ tới. Kia ngưng kết đi ra cuối cùng một lớp bình phong, cũng bị kia giả lão gia cho một đao đánh ra một đường vết rách đi ra. Vận dụng đầu lưỡi máu, kích phát thể nội tiềm năng, phá ta phong thủy trận. Giả lão gia cũng thật sự là liều mạng. Dạng này đối với tu vi của hắn có cực lớn hao tổn. Phá vỡ ta phong thủy trận về sau, hắn chợt đẩy một cái giả trường xuyên, đem nó đẩy ra pháp trận bên ngoài, chính mình cũng đi theo lui về phía sau mấy bước. Nhưng là Cốc Hạo Nhiên rất nhanh đuổi theo, hắn đột nhiên giận quát to một tiếng, trong tay pháp kiếm bộc phát ra một đoàn sán lạn kiếm mang đi ra, thân hình theo sát lấy cũng lơ lửng không cố định, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nhất bộ phong lôi, nhị bộ chạm sát. Đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành ở giữa, bốn phía lập tức một mảnh túc sát. Vì ngăn lại kia giả lão gia, Cốc Hạo Nhiên liền thủ đoạn cuối cùng đều phát huy ra. Cái này kiếm thứ hai chém ra, trực tiếp rơi vào kia giả lão gia pháp trên nào, đem nó đánh lui một khoảng cách. Mà sau một khắc, ánh mắt của Cốc Hạo Nhiên liền khóa chặt trên thân giả trường xuyên, lại là vừa xài bước ra, kiếm khí tăng gọn, hướng phía hắn giết tới. Chương 419, Thần Tiêu Cửu Lý chương 419, Thần Tiêu Cửu Lý giả trường xuyên ở đâu là Cốc Hạo Nhiên cái này kiếm đạo người có quyền đối thủ, nhìn thấy hắn hướng phía bên mình đuổi giết mà đến, giả trường xuyên lập tức sợ hãi đến toàn thân lắc một cái, vội vàng lớn tiếng chào hỏi nói, tiểu thúc cứu ta. Đang nói chuyện đồng thời, giả trường xuyên cũng sẽ chính mình đại đao giơ lên, hướng phía Cốc Hạo Nhiên đánh ra một đao. Nhưng mà, chờ Cốc Hạo Nhiên chạy vội tới bên cạnh hắn thời điểm, đi lên chính là một chiêu trường hồng có nhật, chỉ là một kiếm, liền đem trường đao trong tay của hắn đâm bay ra ngoài, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, ngay sau đó lại ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ. Một bộ này động tác hành vân nước chảy, chính là kia thất xảo tỏa tâm kiếm kiếm chiêu, nhìn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt hốt mồm. Một chiêu này tiên nhân chỉ lộ, trực tiếp đâm vào trong lòng giả trường xuyên. Giả trường xuyên căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng cùng cơ hội. Hắn ngốc là người, túi đầu nhìn thoáng qua đâm xuyên qua chính mình trái tim pháp kiếm, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Ra khỏi vỏ tất thấy máu, thất kiếm. Giết một người giả Trường Xuyên trong miệng tự lẩm bẩm, chờ Cốc Hạo Nhiên đem pháp kiếm rút lúc đi ra, thân thể của hắn liền thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Giả lao ra đã hướng phía Cốc Hạo Nhiên bên này chạy bộ tới, bất quá vẫn là chậm một bước. Chờ hắn đến gần thời điểm, Cốc Hạo Nhiên kiếm đã đâm vào ngực của hắn ổ lão nhị. Giả lao ra thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy giả lao ra bộ dáng này, cho là hắn muốn cùng Cốc Hạo Nhiên liều mạng. Nhưng mà cũng không có, giả lao ra khi nhìn đến loại tình huống này về sau, đột nhiên một cái mạnh quay người, hướng phía nơi xa nhanh chóng trốn độ tới. Cốc Hạo Nhiên thu pháp kiếm về sau, ngay sau đó lại hướng phía giả lão gia phương hướng mạnh đuổi tới. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không nhàn rỗi, cùng sau lưng Cốc Hạo Nhiên cùng nhau đuổi theo. Kia tốc độ của giả lão gia rất nhanh, ba người chúng ta cùng hắn cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách. Chỉ còn lại cái này một cái, nói cái gì cũng không thể để hắn trốn thoát. Nhưng mà, làm chúng ta một mạch đuổi theo ra đi 2-3 dặm địa chi sau, kia giả lão gia bỗng nhiên thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía chúng ta, hung hăng nói, giết ta hai cái đại chất tử, để cho ta giả ra tổn thất nặng nề, món nợ này, ta giả Thiên Thành tất nhiên muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bớt nói nhiều lời, để mạng lại. Thân ảnh của Cốc Hạo Nhiên lập tức một hồi nhi giả thoáng, trong lúc nhất thời kiếm ảnh trùng điệp, màn trời chiếu đất, hướng phía Giả Thiên Thành đuổi giết mà đi. Để chúng ta không có nghĩ tới là, kia Giả Thiên Thành vậy mà hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng uống niệm một đoạn chú ngữ, còn không đợi Cốc Hạo Nhiên tới gần, kia thân ảnh của Giả Thiên Thành trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi đi. Ta nhìn chằm chằm vào Giả Thiên Thành, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại 500-600 mét bên ngoài, nhưng mà thân hình lấp loé ở giữa, lại là khoảng cách mấy trăm mét. Cốc Hạo Nhiên hướng phía xa xa Giả Thiên Thành nhìn thoáng qua, kinh thở dài một cái nói, Thần Tiêu Cự Lý, chờ ta cùng Lạc Thát đạo sĩ chạy vội tới bên người Cốc Hạo Nhiên thời điểm, lại đi nhìn kia Giả Thiên Thành đã hoàn toàn thoát ly tầm mắt của chúng ta bên ngoài. Hắn đây là thủ đoạn gì, chạy thế nào nhanh như vậy? Ta nhịn không được hỏi. Đây là một loại cùng loại với độn thổ thần kỳ thuật pháp, xuất từ kỳ môn độn giác bên trong độn thuật, có thể trong nháy mắt chuyển di một dặm có hơn, có thể liên tục thôi động 9 lần, lúc này kia Giả Thiên Thành đã tại 9 dặm có hơn, toàn bộ quá trình bất quá mấy giây mà thôi, cho nên thuật pháp này gọi là Thần Tiêu Cự Lý. Cốc Hạo Nhiên cùng chúng ta giải thích nói. Vậy chúng ta còn truy không truy? Ta hỏi. Không cần đuổi, khẳng định đuổi không kịp, 9 dặm đường, chờ ta tìm tới đó thời điểm, hắn sớm không biết rõ chạy đến địa phương nào đi. Cốc Hạo Nhiên có chút buồn vô cớ nói. Lao thất phu này chạy, vậy coi như thành chúng ta đại họa trong đầu, hắn sớm muộn còn muốn đi qua tìm chúng ta gây phiền phức. Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta ngược lại thật ra không lo lắng hắn đến tìm thủ, cũng là hai người các ngươi tiểu huynh đệ, cẩn thận một chút mới là. Cốc Hạo Nhiên có chút bận tâm nhìn hai người chúng ta một cái. Trở về đi, ngược lại cũng không đuổi kịp. Lạp Thát đạo sĩ nói, thu lôi kích một kiếm, quay người liền hướng phía Tề Ngọc Gia phương hướng đi đến. Ta cái này trong lòng bất ổn, rất cảm giác khó chịu. Liền kém một chút nhi đem kia giả lão gia giết đi, kết quả vẫn là để hắn trốn thoát. Ta phát hiện, từ khi biết Lạp Thát đạo sĩ về sau, cửu gia của ta càng ngày càng nhiều, bất quá nghĩ lại, ngược lại lại không ngừng cái này Giả Thiên Thành một người, nợ nhiều không ép thân, theo hắn đi thôi. Không bao lâu, chúng ta liền về tới nơi vừa nãy, Giả Trường Xuyên thi thể liền vượt nằm trên mặt đất, không hơi thở. Ba người bọn họ mang theo chư hơn cao thủ tới mong muốn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ mệnh, kết quả bọn hắn huynh đệ hai người lại chết ở chỗ này. Có lẽ đây chính là số mệnh á, tự gây nghiệp thì không thể sống. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía Giả Trường Xuyên thi thể liếc mắt nhìn, theo phía trên lôi kích một kiếm thả ra một thanh hồng liên nghiệp hỏa, rơi vào thi thể của hắn phía trên, không bao lâu, thi thể kia liền bị đốt thành một đống tro tàn, gió thổi qua, vô tung ảnh. Thật là một cái hủy thi diệt tích thủ đoạn cao cường. Một nhóm ba người mang phức tạp tâm tình đi tới Tề Ngọc gia cái nhà kia bên trong, tại cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy Giả gia mang tới mấy người kia hắc y y nhân còn tại cửa ra và phụ cận lắc lư, từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi bọn hắn một tiếng, để bọn hắn tiến vào sân nhỏ. Mấy cái kia hắc y y nhân lơm lớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám hơi thở, không biết rõ kế tiếp bọn hắn muốn đối mặt cái gì. Lạp Thát đạo sĩ phân phó mấy cái kia hắc y y nhân đem trên mặt đất kia 7-8 bộ thi thể tất cả đều thu dọn ở cùng nhau, sau đó lại thả một thanh hồng liên nghiệp hỏa, đem tất cả thi thể đều cho đốt sạch sẽ, còn nhường mấy cái kia hắc y y nhân đem những cái kia cho cốt đều thu liễm mang đi. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ trong sân tìm tới cái kia thanh Giả Trường Hồng trước đó bức trên mặt đất cái kia thanh Thắng Tà kiếm, trực tiếp nhặt lên. Thanh này kiếm nhất rơi ở trong tay của hắn, hắn liền hết sức tò mò thôi động linh lực thử khống chế một chút thanh kiếm này, nhìn xem thanh này trong truyền thuyết Thắng Tà kiếm đến tột cùng có nhiều tà môn. Kết quả rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ liền đã xảy ra biến hóa kỳ quái, cặp mắt của hắn lập tức cũng trở nên huyết hồng, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, khí thế trên người càng là đằng đằng sát khí. Quay người lại, Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía những cái kia hắc y nhân mà tới, lần này đem những cái kia hắc y nhân sợ hãi đến oa oa kêu to, chạy trốn từ phía. Cốc Hạo Nhiên thấy được Lạp Thát đạo sĩ như thế, vội vàng xông về phía trước, đem Lạp Thát đạo sĩ cho ngăn lại. Tay cầm Thắng Tà kiếm Lạp Thát đạo sĩ, lại còn có thể cùng Cốc Hạo Nhiên một mạch qua mười mấy chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Cốc Hạo Nhiên dù sao cũng là kiếm đạo người có quyền, cuối cùng vẫn một kiếm đem trong tay Lạp Thát đạo sĩ Thắng Tà kiếm cho đâm bay ra ngoài, sau đó một cước đem Lạp Thát đạo sĩ đạp té xuống đất. Ta vội vàng đi qua, vươn một cái tay, nhưng tại Lạp Thát đạo sĩ thiên linh đáp lên, nhanh chóng mặc niệm nhiều lần tĩnh tâm cầu quyết, Lạp Thát đạo sĩ thần trí mới dần dần khôi phục thanh minh. Tiểu tử ngươi, kia là Thắng Tà kiếm. Dùng thanh kiếm này người, tất nhiên chịu kia pháp kiếm tà khí ảnh hưởng, cùng tính đại phát, ngươi không muốn sống nữa. Cốc Hạo Nhiên tức giận nói. Chương 420, đệ nhất tà kiếm chương 420, đệ nhất tà kiếm Lạp Thát đạo sĩ thật vất vả tại tĩnh tâm khẩu quyết thôi động phía dưới, dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt có chút trắng bệch nói, ta đi, cái này thắng tà kiếm thật là đủ tà môn, ta chỉ là đơn giản thử một chút, liền cùng tính đại phát, chính mình căn bản khống chế không nổi chính mình, khi đó liền nghĩ giết người. Ta nói ngươi làm loại này thiếu thông minh chuyện thời điểm, có thể hay không sớm lên tiếng kêu gọi, cho chúng ta một chút chuẩn bị tâm lý, vừa rồi ta nếu là đứng tại bên cạnh ngươi, nói không chừng liền bị ngươi giết đi. Ta tức giận nói, lần sau, nhất định chú ý. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói. Lúc này, Cốc Hạo Nhiên cũng hướng trên mặt đất cái kia thanh thắng tà kiếm nhìn thoáng qua, đi tới, đem nó nhặt lên. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lập tức khẩn trương lên. Cốc đại ca, đừng xúc động. Ta lớn tiếng nhắc nhở. Lạp Thát đạo sĩ bị kia thắng tà kiếm khống chế, còn có hắn đến ngăn chặn, nếu như Cốc Hạo Nhiên bị kia thắng tà kiếm khống chế được, nơi này nhưng không có người trị được hắn, cũng không thể đem kia chạy trốn giả thiên thành lại tìm trở về, cầu hắn cứu lấy chúng ta a. Cốc Hạo Nhiên vẫn là nhặt lên thắng tà kiếm, quan sát tỉ mỉ cái kia thanh kiếm nhấp mắt, nói rằng, ta cũng muốn thử xem. Cốc đại ca, ngươi đừng làm rộn, ta mới vừa rồi là trò đùa, ngươi bạn nhất phát điên, nơi này đoán chừng không có người sống. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng khuyên can nói, đừng lo lắng, ta chỉ là hơi cảm thụ một chút truyền thuyết này bên trong thắng tà kiếm uy lực, nhìn xem có thể hay không chấn ở hắn. Cốc Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị nói, hắn cũng không phải là đang nói đùa, kỳ thật ta cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Làm kiếm đạo người có quyền, một thanh kiếm tốt đối với hắn loại này dùng kiếm cao thủ mà nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhất là đây là trong truyền thuyết thần binh thắng tà kiếm, nếu như có thể vì hắn tác dụng, về sau tự nhiên sẽ đánh đâu thắng đó, như hổ thêm cánh. Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không khỏi tất cả đều khẩn trương lên, theo bản năng cách Cốc Hạo Nhiên xa một chút. Bạn nhất hắn một hồi không chê không nổi chính mình, hai chúng ta cũng tốt đi đường. Không bao lâu, Cốc Hạo Nhiên liền cầm cái kia thanh thắng tà kiếm, thúc dục linh lực, ra chỉ thắng tà kiếm. Làm Cốc Hạo Nhiên linh lực gia tăng tại phía trên thắng tà kiếm, lập tức trên thân kiếm kia cũng có một cỗ màu đen tà khí tràn ngập ra, kia tà khí lập tức hướng phía trên người hắn lan tràn ra. Chỉ là trong nháy mắt, trên tay của Cốc Hạo Nhiên liền bị một đoàn đồng đậm tà khí bao khỏa, đồng thời nhanh chóng hướng phía hắn trên thân chạy. Hắn đôi mắt kia rất nhanh cũng trừng lớn, kia máu màu đỏ tại tròng trắng mắt chối nhanh chóng hiện lên đi ra. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy tình cảnh như thế, theo bản năng nhao nhao về sau lại lui lại mấy bước. Sau một khắc, kia Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một cái tay khác hướng phía cầm thắng tà kiếm cái tay kia vỗ mạnh một cái, kia thắng tà kiếm liền rơi vào trên mặt đất. Cốc Hạo Nhiên liên tiếp lui về sau mấy bước, thân thể lung la lung lay, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Không bao lâu, theo mũi của hắn bên trong phun ra hai đạo màu đen tà khí, trắng bệnh trên mặt cái này mới có một chút huyết sắc. Vẫn thở dốc mấy hơi thở, Cốc Hạo Nhiên mở mắt, sợ hãi than nói, không hổ là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất tà kiếm, chính là ta tu vi như vậy, cũng không cách nào khống chế nó, xem ra thanh kiếm này tốt nhất vẫn là hủy, giữ lại nó tất nhiên có hậu nhân gặp nạn. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy Cốc Hạo Nhiên khôi phục bình thường, thế là hướng phía hắn đi tới. Cốc đại ca, ngươi không có vấn đề a? Lạp Thát đạo sĩ có chút không yên tâm hỏi. Còn tốt, vừa rồi kém một chút nhi liền bị kia thắng tà kiếm khống chế được thần trí, biến có chút ngang ngược lên, may mắn ta kịp thời vứt bỏ thanh kiếm kia, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cốc Hạo Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, vừa rồi Cốc đại ca nói muốn đem kiếm này hủy. Lạp Thát đạo sĩ hỏi, không tệ, kiếm này quá tà môn, người bình thường căn bản khó mà trưởng khống, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Cốc Hạo Nhiên quả quyết nói, cái này dù sao cũng là chú kiếm đại sư Âu Giá Tử kỳ tác, cứ như vậy hủy, không khỏi đáng tiếc à? Lạp Thát đạo sĩ không có cam lòng, vậy ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, mà Lạp Thát đạo sĩ lại hướng phía ta bên này nhìn lại, cười hắc hắc, nói rằng, tiểu kiếp, bằng không ngươi đi thử một chút, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta nhìn ngươi dứt khoát không có cái gì tiện tay pháp khí, nếu như ngươi có thể thao túng thắng tà kiếm, về sau liền lại nhiều hơn một cái pháp khí bản thân, ngươi luôn dùng kia thiên đồng xích, lực sát thương quá thấp, đánh không trúng đầu, người đều không chết được. Ta liền vội vàng khoát tay nói, lao la, ngươi đừng động ý đồ xấu a, ngươi cái này không cứ gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi cái này mẹ nó là bắt được người một nhà vào chỗ chết hố. Ngươi sợ cái gì, Cốc đại ca ở chỗ này đây, có thể khống chế lại cảnh tượng, cùng lắm thì chịu đống nhiên đánh, cùng ta vừa rồi như thế. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không cảm thấy vừa rồi chính mình bị đánh không công bằng, cho nên cũng nghĩ nhường Cốc đại ca đánh ta một trầu. Ta tức giận nói, không có nghĩ rằng, ngồi dưới đất Cốc Hạo Nhiên lại nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, nếu không ngươi cũng thử một chút. Chúng ta liền còn nước còn tát, nếu như ngươi không dùng đến, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem kiếm này làm hỏng, cái này khiến ta cũng có một ít tâm lý an ủi không phải. Cốc đại ca, ngươi cũng cùng lão la học không đáng tin cậy. Ta buồn bực nói, thử một lần, ngươi có phải hay không có lá gan này? Lạp Thát đạo sĩ dùng tới phép khích tướng. Ta nhất không thích người khác nói ta không có can đảm, lập tức cắn răng một cái, nói rằng, thử một chút liền thử một chút. Nói, ta đi qua, đem cái kia thanh thắng tà kiếm cho nhặt lên, thanh kiếm này, đừng nhìn dáng vóc nhỏ, phân lượng rất đủ, cầm ở trong tay cảm giác rất tiện tay. Ta trong tay ước lượng một chút, sau đó nhìn về phía Cốc Hạo Nhiên nói, Cốc đại ca, một hồi ta nếu là phát điên, ngươi ra tay nhẹ một chút nhì, chớ cùng đánh lao la dường như, một cước đem ta đạp bay là được. Yên tâm, ta cam đoan đánh không chết người. Cốc Hạo Nhiên nhịn cười không được. Ta hít sâu một hơi, thúc dục linh lực, rót vào trong kia phía trên thắng tà kiếm. Chỉ là trong chốc lát, kia thắng tà kiếm liền có phản hồi, một cỗ hồng thủy manh thu đồng dạng lực lượng, thông qua chuôi kiếm chuyển tới trên người của ta, một phút này, ta không nói được gì cảm giác, giống như là điện giật như thế, để cho ta toàn thân tê dận, đầu tiên là thắng tà kiếm bản thân tràn ngập ra cường đại tà khí, sau đó kia tà khí nhanh chóng đi khắp toàn thân của ta, nhường trên người của ta cũng tràn ngập ra một tầng nồng đậm tà khí. Cùng lúc đó, trong lòng của ta trong lúc đó sinh ra một cỗ ác ý đi ra, lúc này là xem ai đều không vừa mắt, liền muốn một kiếm đem nó giết đi. Mà con mắt của ta bên trong, nhìn về phía cảnh tượng xung quanh, cũng bị kín một tầng huyết sắc. Kia cỗ tà ác lực lượng khống chế ta, để cho ta không nhịn được muốn phát cuồng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, theo ta ý thức bên trong biển sâu, đột nhiên có một cỗ yêu lực lan tràn đi ra, bảo lưu lại ta cuối cùng một tia thần trí, để cho ta không có giống là những người khác như thế trực tiếp động thủ giết người. Chương 421, lấy độc trị độc. Chương 421, lấy độc trị độc. Ngay từ đầu thanh này trên thắng tà kiếm tà khí cũng đích thật là khống chế được ta, để cho ta không tự chủ được liền bị kia tà khí lây nhiễm, biến ngang ngược mà phẫn nộ, mong muốn tàn sát tất cả sinh mạng còn sống. Thật là tại tối hậu con đầu, ý thức bên trong biển sâu một cỗ yêu khí bỗng nhiên tràn ngập ra, bảo lưu lại ta cuối cùng một tia thanh minh, để cho ta không có tại tự dưng ngang ngược cùng sát phạt bên trong mê thất chính mình. Cứ việc lúc này ta vẫn như cũng mười phần mong muốn cùng người đánh một trận, nhưng là ta lại miễn cưỡng có thể khống chế lại chính mình, đồng thời lại cảm thấy tới kia phía trên thắng tà kiếm có một cỗ lực lượng cường đại rót tuôn ra mà đến, nhường thân thể của ta tràn đầy một loại tính dễ nổ lực lượng. Trước mắt một mảnh huyết sắc dần dần rút đi, trong tay của ta thắng tà kiếm đang tiếng rung, phía trên tràn ngập ra màu đen tà khí mười phần cường thịnh, ta nắm chặt nó không thả, tùy ý kia cường đại tà khí một lần cọ rửa thân thể của ta. Cùng lúc đó, trong thân thể kia cố yêu lực gắt gao che lại ta một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhường ý thức của ta duy trì lấy thanh tỉnh trạng thái. Ta biết, kia là sức mạnh của Bát Vĩ Hồ. Nàng đang tiêu hóa kia sức mạnh của xà linh, đoán chừng lúc này còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến bảo hộ ta chu toàn. Ta cầm thanh này thắng tà kiếm một hồi lâu đều không có cái gì phản ứng quá kích động, một bên Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thát đạo sĩ một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào ta, bên kia Cốc Hạo Nhiên đã nhấc lên pháp kiếm, chuẩn bị phải tùy thời động thủ với ta. Thật là nhìn ta một mực không có động tĩnh, Cốc Hạo Nhiên cũng có chút đắn đo bất định. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ thử thăm dò hỏi một tiếng nói, "Tiểu Kiếp, ngươi còn nhận ra ta là ai không?" "Nhận biết, Mao Sơn Tông không biết xấu hổ hố hàng là Chỉ Văn." Ta nhìn về phía hắn nói. Lạp Thát đạo sĩ cười ha ha, cao hứng hơi kém nhảy dựng lên, kéo lại bên người Cốc Hạo Nhiên nói, "Cốc đại ca, gia hỏa này vậy mà không có bị thắng tà kiếm khống chế lại, ngược lại có thể khống chế lại thắng tà kiếm, xem ra thanh này pháp kiếm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Gia hỏa này là từ đấy lòng mừng thay cho ta," vui vẻ khoa tay múa chân. Cốc Hạo Nhiên vẫn như cũng là có chút khó có thể tin, xét theo kiếm hướng phía ta đến gần hai bước, hỏi dò, ngươi thật chuyện gì đều không có, cũng không có cảm giác có một cỗ mười phần khổng lồ âm tà chi lực tràn vào tới bên trong thân thể ngươi. Cảm thấy, nhưng là ta có thể khống chế lại. Ta thành thật trả lời, thật sự là tà môn à, bằng vào ta tu vi như vậy, đều gánh không được cái này thắng tà kiếm tà khí xung kích, tiểu tử ngươi lại có thể dùng thanh kiếm này, xem ra cái này thắng tà kiếm, trời sinh chính là vì ngươi chuẩn bị, như thế nào thắng tà? Chỉ có ngươi có thể chiến thắng trong thanh kiếm này tà khí, khả năng nạp cho mình dùng, nói chính là đạo lý này. Cốc Hạo Nhiên cũng có chút kích động nói, lần này tốt, cái này thắng tà kiếm không cần hủy, về sau tiểu kiếp cũng nhiều hơn một thanh bảng thân pháp khí, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Lạp Thát đạo sĩ rốt cục yên tâm, đi tới vô vô bờ vai của ta, lại liếc mắt nhìn trong tay của ta thắng tà kiếm, trong đôi mắt đều là cực kỳ hâm mộ chi ý, dù sao cái này thắng tà kiếm cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Cốc Hạo Nhiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng, thật là ta nhìn tu vi tiểu kiếp huynh đệ cũng không tính quá cao, vì cái gì chúng ta đều không cách nào khống chế thắng tà kiếm, hắn lại có thể đâu. Lạp Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói, Cốc đại ca, ngươi đây liền có chỗ không biết, nô kiếp gia hỏa này sinh ra tới chính là một cái yêu thai, thể nội liền có một cái đạo hạnh cực cao Bát Vĩ Hồ, cùng hắn một thể song hồn, mệnh cách của hắn hết sức đặc thù, để cho người ta nhìn không thấu, sở dĩ có thể sử dụng cái này thắng tà kiếm, đoán chừng là bởi vì gia hỏa này cũng rất tà môn, đây chính là cái gọi là lấy độc trị độc ca. Cốc Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nói rằng, xem ra cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Chuyện bên này xem như không sai biệt lắm làm xong. Trong phòng Hổ Tử Thúc cùng Lãnh Tá Hy nghe được trong viện không có động tĩnh, liền cùng đi ra. Hổ Tử Thúc một đường chạy chậm, đi tới bên cạnh ta, quan sát toàn thể ta một cái nói, thiếu gia, lần này không có bị thương chứ? Vừa rồi ta nghe trong viện đánh thật náo nhiệt, nếu không phải ngươi không cho ta đi ra, ta đã sớm xông lại cho người hỗ trợ. Đi Hổ Tử Thúc, ta biết ngươi năm đó là sâu tạc thiên song hoa hồng côn, xách theo một thanh khảm đào truy chặt mười mấy người tám đầu đường phố, thật là đám người này cùng những người kia không giống, làm không cẩn thận sẽ ném đi mạng nhỏ, ngươi may mắn là không có đi ra. Lạp Thát đạo sĩ đột nhiên nói. Hổ Tử Thúc nghe xong hắn lời này, lập tức biến sắc, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, cái này mẹ nó ai nói cho ngươi? Lạp Thát đạo sĩ biết nói lỡ miệng, cười hắc hắc, nói rằng, ta đi uống chút trà, có chút khát nước. Sau đó nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Sau đó, Hổ Tử Thúc vừa nhìn về phía ta, thiếu gia, có phải hay không là ngươi cùng tiểu tử này nói? Ta lập tức có chút không được tự nhiên nói rằng, Hổ Tử Thúc, cái này cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không có gì không thể nói à? Khi đó ngươi nhiều dũng, hiện tại uy phong cũng là không giảm năm đó. Bị ta như thế khen một cái, Hổ Tử Thúc lập tức cũng có chút lâng lâng, đắc ý nói, thiếu gia nói là, nhớ năm đó, ta tại cảng đảo cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, ai nhìn ta không phải gọi bên trên một tiếng hổ ca. Cốc Hạo Nhiên cười cười, cùng Hổ Tử Thúc nói, hổ ca đao pháp phải rất khá à, bằng không hai chúng ta so tay một chút. Nghe nói lời ấy, Hổ Tử Thúc toàn thân khẽ run rẩy, vội nói, vẫn là thôi đi, ta xuất đao tất thấy máu, làm bị thương ngươi sẽ không tốt, chúng ta vào nhà uống trà. Sau đó, Hổ Tử thúc kéo một cái ta liền hướng phía trong phòng đi đến, lưu lại Cốc Hạo Nhiên một người trong gió lộn xộn. Lúc nào thời điểm chính mình một cái kiếm đạo đại sư, lại còn bị một người bình thường cho uy hiếp đến. Một đoàn người về tới trong phòng, lúc này trời đã có chút tảng sáng, trong viện đại công kê cũng bắt đầu gáy mình. Trong viện còn có mấy cái người của giả gia mang tới hắc y dị nhân, nguyên một đám tất cả đều quỳ gối cổng, hỏi có thể hay không rời đi nơi này. Một người giữ lại một cái ngón tay, cút nhanh lên a. Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lời nói vừa dứt, bên ngoài viện liên tiếp truyền đến vài tiếng rú thảm, có mấy đầu ngón tay nhét vào cổng, những cái kia hắc y dị nhân liền cũng như chạy trốn rời đi sân nhỏ, không thấy bóng dáng. Những người này mặc dù tội không đáng chết, nhưng là tội sống khó thể tha, lưu bọn hắn lại một đầu ngón tay, cũng coi là cho bọn họ một chút giáo huấn, so với chết mất mấy người kia, bọn hắn đã là rất may mắn. Giải quyết chuyện này, Cốc Hạo Nhiên lại tại Tề Ngọc gia ở đây hai ngày, uống mấy trận lớn rượu, chúc mừng ta cùng Lạp Thát đạo sĩ sống sót sau tai nạn, hơn nữa ta còn phải một thanh thắng tạ kiếm. Hai ngày sau đó, Cốc Hạo Nhiên liền dẫn cái kia thanh đúc tốt kiếm rời đi, đồng thời cho chúng ta lưu lại phương thức liên lạc, nói về sau thường liên lạc, nếu có cần phải giúp một tay lời nói, có thể tùy thời liên hệ. Chuyện này về sau, chúng ta đã coi như là quá mệnh giao tình, từ khi ta xuất sư đến nay, gây thù hắn rất nhiều, bất quá cũng giao mấy người bằng hữu, tỉ như Lạp Thát đạo sĩ, Trung Cẩm Lượng, còn có vị này gọi Cốc Hạo Nhiên kiếm đạo đại sư. Cốc Hạo Nhiên đi, nhưng là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ còn muốn giữ lại một đoạn thời gian, bởi vì hắn lôi kích một kiếm còn không có lúc tốt. Như thế qua hơn 10 ngày về sau, ta bỗng nhiên nhận được Yến Bắc hàng xóm Trương gia gia điện thoại, hắn nói với ta một cái rất tin tức xấu. Chương 422, tìm tới cửa chương 422, tìm tới cửa ngay tại cái kia thanh lôi kích một kiếm không sai biệt lắm lúc tốt thời điểm, ta nhận được hàng xóm Trương gia gia, cũng chính là cái kia tiện bắt ca nhi chim chủ nhân điện thoại, Trương gia gia nói với ta, gần nhất liên tiếp vài ngày, có mấy cái lao đạo bộ dáng người tại nhà tứ hợp viện cùng đi dạo, xem bộ dáng là ta đến ta. Hơn nữa còn hỏi thăm Trương gia gia ta ở nơi nào. Vừa nghe đến Trương gia gia nói như vậy, ta lập tức liền có chút khẩn trương, không cần phải nói, mấy cái kia lao đạo khẳng định là người của Tháp Vân Sơn, lần trước ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đoạt lục phách, đây là một đường tìm tới trong nhà của ta đến. Trước đó chúng ta tới thời điểm, liền nghe Hoa tỷ nói Tháp Vân Sơn đạo sĩ đang tìm chúng ta, không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng vẫn tìm được chỗ ở của ta. Ta trầm ngâm một lát, liền hỏi Trương gia gia nói, "Trương gia gia, ngươi thế nào cùng những cái kia lao đạo nói?" "Ta không nói cái gì à, liền nói ngươi đi xa nhà, không biết rõ lúc nào thời điểm trở về, có khả năng 3 tháng, cũng có khả năng 1 năm nửa năm, đúng rồi, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi, hơn nửa tháng đều không có nhà." Trương gia gia ân cần nói rằng, "Ta tại ngoại địa cho người ta nhìn sự tình, đoán chừng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về đi." Ta nói, "Được à, làm xong việc nhi về sớm một chút, gần nhất ta cái kia bắt ca điểu nhi lão nhắc tới các ngươi, nhất là hổ tử, đối với hắn 10 phần tưởng niệm." Trương gia gia nói, "Trương thúc, ngươi cùng kia chim chóc nói, lão tử một chút cũng không muốn nó, để nó xéo đi, lan càng xa càng tốt." Ta mở ra bên ngoài âm, vừa vặn lời này bị hổ tử thúc nghe được, hắn trực tiếp lại gần chính là mắng một chập. Buồn hổ, nhanh lên một chút về nhà, ba ba nhớ ngươi." Các cái kia tiện âm thanh của bát ca ngay sau đó cũng theo trong điện thoại chuyển tới. "Thiếu gia, ta sắp điên rồi, ta đều chạy xa như thế, cái này tiện chim chóc còn không buông tha ta." Hổ tử thúc khóc không ra nước mắt. "Người đứa nhỏ này, thế nào còn mắng lên? Ta cái này chim chóc tốt bao nhiêu? Các ngươi nếu là không có việc gì, liền ở bên ngoài tránh mấy ngày, ta nhìn mấy cái kia lao đạo một mực không đi, mỗi ngày đều đến đi dạo một vòng, ta treo à." Trương gia gia nói, liền cúp xong điện thoại. Chúng ta trò chuyện, Lạp Thát đạo sĩ cũng nghe tới, nhưng là hắn không nói một lời, trong đầu không biết rõ đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì. Ta nhìn về phía hắn nói, "Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt nhi, những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo đã tìm tới cửa, lần này chúng ta làm sao xử lý a?" "Yên tâm, chúng ta liền ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày, ta cũng không tin bọn hắn không đi, chờ không sai biệt lắm thời điểm, ngươi cùng Trương gia gia gọi điện thoại, hỏi bọn hắn đi không có, chờ bọn hắn đi, chúng ta lại trở về." Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, "Thật là bọn hắn nghe được tin tức, khẳng định còn sẽ tới, chuyện này nhất định phải có cái biện pháp giải quyết mới được a." Ta nói, "Không có chuyện, đến lúc đó lục phách dung nhập lôi kích mục, gạo nấu thành cơm, những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo cũng không thể tránh được, bọn hắn nếu là đốt bức bách, ta cũng chỉ có thể mời người của Mao Sơn Tông ra mặt gặp bọn họ một chút." Lạp Thát đạo sĩ không thèm để ý chút nào nói rằng, "Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể dạng này. Những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo đoán chừng cũng không dám làm gì được Lạp Thát đạo sĩ, dù sao hắn là người của Mao Sơn Tông, nhiều lắm là đánh một trận hạ giận, nếu quả thật giết chết hắn, người của Mao Sơn Tông khẳng định cũng sẽ không tha những lao đạo này. Về phần ta, lại không bắt bọn hắn lục phách, bọn hắn đối ta khẳng định cũng không sẽ như thế nào. Còn nữa, Tiến Bắc là địa giới của ta, những lao đạo này nếu như dám ở trong nhà của ta độc thủ, ta sẽ vận dụng Quách Tử Bình mạng lưới quan hệ, đem những lao đạo này tất cả đều đưa đến cục cảnh sát bên trong uống trà. Ta cũng không phải dễ ức hiếp. Như thế, chúng ta tại Tề Ngọc gia bên trong lại ngây người hơn 10 ngày, lãnh tá Hy rốt cục đem kia lục phách hoàn toàn dung nhập vào bên trong lôi kích một kiếm. Chờ kiếm đúc tốt một phút này, Lạp Thát đạo sĩ thập phần vui vẻ, đồng thời cho chúng ta phô bày một chút cái này dung nhập lục phách lôi kích một kiếm vi lực. Chỗ tốt lớn nhất liền là có thể khống chế thảo mục tinh hoa chi lực. Tại Lạp Thát đạo sĩ thôi động lôi kích một kiếm thời điểm, có thể trưởng khống không sai biệt lắm một cây số phạm vi bên trong tất cả thực vật, lớn đến cây cối, nhỏ đến cỏ hoang, đều có khống chế. Tỷ như có địch nhân cách chúng ta một cây số bên trong phạm vi, Lạp Thát đạo sĩ liền có thể thông qua trên lôi kích một kiếm lục phách chi lực khống chế bốn phía cỏ hoang thảm thực vật, cảm ứng những cái kia động tĩnh của địch nhân. Mấu chốt nhất là, kiếm này có thể khống chế thảo mục chi lực, hắn khẽ huy động lôi kích một kiếm, trên mặt đất cỏ hoang liền sẽ điên cuồng sinh trưởng, còn có thể khống chế những cái kia dây leo đi cuốn chặt lấy người. Cái này rất lợi hại. Kiếm đúc tốt về sau, Lạp Thát đạo sĩ thập phần vui vẻ, để cho ta lấy tiền đưa cho Lãnh Tá Hy. Nhưng là Lãnh Tá Hy kiên quyết không thu, nói là chúng ta giúp trượng phu nàng báo thù, giết giả ra kia hai cái huynh đệ, chỗ nào còn không biết xấu hổ lấy tiền. Đồng thời hứa hẹn, về sau nếu là có đúc kiếm chuyện, cứ việc có thể tìm vợ chồng bọn họ hai, tuyệt đối sẽ không lại thu một phân tiền. Tề Ngọc đối với hai chúng ta cũng là mười phần cảm kích. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, còn có ta cẩn thận trị liệu, Tề Ngọc đã có thể xuống đất đi lại. Lại trải qua thêm 2-3 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lạc Thát đạo sĩ cầm lôi kích một kiếm, ta mang theo thắng tà kiếm, từ biệt cái này hai vợ chồng, lại chạy tới Cốc Hạo Nhiên bên kia đi dạo một vòng. Kỳ thật, Cốc Hạo Nhiên cách Tề Ngọc ra cũng không phải là rất xa, cũng liền 200-300 cây số khoảng cách, ngồi xe mấy giờ đã đến. Đi Cốc Hạo Nhiên nhà mục đích chủ yếu vẫn là vì tránh né những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo, làm hao mòn sự kiên nhẫn của bọn hắn, chúng ta lão không quay về, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không một mực tại cửa nhà nha trông coi. Mặt khác, còn có một cái mục đích, chính là cùng Cốc Hạo Nhiên làm sâu thêm một chút tình cảm, về sau hành tẩu giang hồ, Cốc Hạo Nhiên khẳng định có thể giúp chúng ta đại ân. Về phần cái kia gọi Trung Cẩm Lượng người có quyền, chúng ta là không muốn phiền phải hắn, dù sao người ta đã quy ẩn giang hồ, ở trong thôn chân thật sinh hoạt, không muốn lại cắm đủ trên giang hồ thị thị phi phi, lần trước giúp chúng ta, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối tại chúng ta đến, Cốc Hạo Nhiên thập phần vui vẻ, tự nhiên mời chúng ta uống một trận lớn rượu. Cốc Hạo Nhiên say mê kiếm đạo, vẫn luôn chưa lập gia đình. Kỳ thật, niên kỷ của hắn cũng không phải rất lớn, so Hổ Tử Thúc lớn hơn 2-3 tuổi, nhiều nhất 40 tuổi. Chúng ta cùng hắn rất trò chuyện đến, lại trong nhà hắn ở mấy ngày, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu bên ngoài, chính là nghiên cứu thảo luận tu hành phương diện chuyện, nhiều nhất vẫn là liên quan tới kiếm thuật phương diện đồ vật. Trước kia ta không có thắng tà kiếm, đối với kiếm thuật cũng không thế nào để bụng, nhưng là lần này có thắng tà kiếm, sau này sẽ là ta pháp khí, ta khẳng định phải cùng Cốc Hạo Nhiên nhiều học mấy chiêu, về sau hành tẩu giang hồ khẳng định cần phải. Như thế lại qua 7-8 ngày sau đó, ta cùng Trương Gia Gia gọi một cú điện thoại đi qua, hỏi một chút những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo tình huống. Trương Gia Gia nói với ta, những cái kia lão đạo lão cửu đều chưa từng xuất hiện, ước chừng một tuần trước liền không tại cửa nhà Hoàng Du. Nghe nói lời ấy, ta mừng rỡ trong lòng, liền dẫn Lạp Thát đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc từ biệt Cốc Hạo Nhiên, chạy thẳng đến Bắc. Không có nghĩ rằng, về nhà lần này lại là một phen gió tanh mưa máu. Chương 423, phát ra hôi thối. Chương 423, phát ra hôi thối. Lại nói chúng ta một nhóm ba người ở bên ngoài lung lay hơn một tháng, cái này mới trở lại Yên Bắc. Lần này thu hoạch coi là thật không nhỏ, Lạp Thát đạo sĩ đem lục phách dung hợp lôi kích một kiếm, mà ta bên này thu hoạch như thế pháp khí thắng tà kiếm. Cái này sẽ cùng tại hai người chúng ta thực lực đạt được thật to tăng lên, cũng không phải là chúng ta thực lực bản thân tăng lên, mà là pháp khí phía trên tăng lên, cái này cũng thuộc về mình thực lực tổng hợp tăng cường. Như thế như vậy, liền xem như đối mặt tu vi so với chúng ta lợi hại một số cao thủ, nếu như đang đối mặt địch lời nói, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua cho đối phương. Khổ cực chính là, lần này chúng ta lại thêm một cái cửu gia, chính là Hắc Tỉnh Giả Thiên Thành. Lão đầu nhi này thực lực cường hãn, chính là kiếm đạo người có quyền Cốc Hạo Nhiên đều không thể chiến thắng, nếu như hắn tới tìm chúng ta phiền toái, ta cùng Lạm Thát đạo sĩ không nhất định có thể chịu nổi. Cửu gia là càng ngày càng nhiều, đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Hành tẩu tại bên trong giang hồ, nhiều khi đều là thân bất do kỷ, nhiều khi chính ngươi không tìm phiền toái cũng sẽ tìm được trên người ngươi. Đây hết thệ căn nguyên còn là tới từ nhân loại tham lam bản tính. Nếu như lúc trước Giả Trường Xuyên không phải là muốn lục phách, cũng sẽ không phát sinh ý đồ xấu, hạ sát thủ với Tề Ngọc, liền sẽ không phát sinh về sau kia một loạt chuyện, kia giả ra hai huynh đệ cũng sẽ không chết, nhà bọn hắn Lao Tam cũng sẽ không bị ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đánh cho tàn phế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, tác nghiệp tự có thiên thu. Trở lại Yến Bắc Tứ Hợp Viện, cái này tâm tình tự nhiên không giống, có phần có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Bất quá trong nhà ngây người hai ngày sau đó, rất nhanh liền thích ứng tới. Sát vách Trương ra cái kia bắt ca điệu nhi, vừa nhìn thấy chúng ta trở về, cái thứ nhất liền bay đến trong nhà của ta, một hồi treo chọc một chút Hổ Tử Thúc, một hồi treo chọc một chút Lạp Thát đạo sĩ, mười phần vui vẻ bộ dáng. Lần này kia bắt ca điệu nhi cũng là không có mắng lên, ít có cùng chúng ta hòa bình ở chung. Đoán chừng chúng ta rời đi cái này hơn một tháng, nó trong nhà rất cô đơn, mười phần không quen, cho nên nhìn thấy chúng ta trở về, liền yên tĩnh mấy ngày. Bất quá loại tình huống này cũng liền kéo dài ba ngày, gia hỏa này vẫn là không có thay đổi hắn tiện hề hề bản tính, vẫn như cũ cùng Lạp Thát đạo sĩ đối mắng lên. Chỉ là Lạp Thát đạo sĩ gần nhất tâm tư đều đặt ở cái kia thanh phía trên lôi kích một kiếm, cùng Bát Ca Điểu Nhi mắng nhau nhiều lắm là duy trì liên tục nửa giờ liền hành quân lặng lẽ. Thế là Bát Ca Điểu Nhi lại đi treo chọc Hổ Tử Thúc, mỗi lần đều để Hổ Tử Thúc nổi trận lôi đình, nhưng lại lấy nó không thể làm gì. Trở về sau, ta đi tốn một chuyến Trương Gia Gia, hỏi một chút mấy cái kia lão đạo tình huống. Trương Gia Gia nói, những cái kia lão đạo tại cửa nhà nha đi vòng vo trọn vẹn nửa tháng, sáng trưa tối đều một mực có người ngồi chờ, chậm chạp không thấy chúng ta trở về, liền trực tiếp rời đi. Thật là ta biết chuyện này khẳng định không xong, bọn hắn vẫn là sẽ tìm tới. Trong khoảng thời gian này, ta nói với Lạp Thát đạo sĩ chuyện này, gia hỏa này căn bản không sợ những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tại chúng ta về nhà không bao lâu, Dương Mộng Phàm tới qua mấy lần, tiểu béo mang theo Chu đại sư cũng đã tới. Chu đại sư còn nói cho ta, lần trước đối phó hắn cái kia Lý đạo, đã đi những thành thị khác, lại mở một nhà phong thủy sự vụ sở, danh tự còn cứ gọi Vĩnh Thịnh. Đối với Lý đạo người này, ta khác sâu ấn tượng, người này nghe nói là Mao Sơn tông ngoại môn đệ tử, tâm tư ác độc, nhiều lần hơi kém đem Chu đại sư hại chết. Lạc Thát đạo sĩ nghe nói cái này lý nào, lập tức có chút giận không tìm được, thở phì phò nói, gia hỏa này, vậy mà dùng Mao Sơn thuật đi làm sằng làm bậy sự tình, cái này chính là phạm vào Mao Sơn tông tối kỵ, tiểu tử này hiện tại ở nơi nào, ta liền tới đây tìm hắn, thanh lý môn hộ. Ta khuyên nhủ Lạc Thát đạo sĩ, nói rằng, lão la, nếu như người này về sau có thể thật tốt làm ăn, không còn làm loại này làm sằng làm bậy hoạt động, tha cho hắn một lần cũng không sao, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dù sao kết thủ quá nhiều không tốt. Loại người này chó không đổi được đức cức, tốt nhất là đem tu vi của hắn phế đi, nếu như không ăn chút nhi đau khổ lớn, bản tính của hắn vẫn là khó sửa đổi. Lạc Thát đạo sĩ tức giận nói. Chu đại sư cũng ở một bên quên, nói rằng, La đạo trưởng, chúng ta làm ăn, hòa khí sinh tài, nô thiếu gia nói rất đúng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu như hắn về sau không còn làm phiền chúng ta, quên đi à. Như thế như vậy, Lạc Thát đạo sĩ mới từ bỏ tìm lý đạo phiền toái suy nghĩ. Bên này vừa trở lại Yên Bắc, dàn xếp không có mấy ngày, tại một ngày lúc chạm vào tối, đột nhiên có một cái trung niên nữ nhân tìm tới Tứ Hợp Viện, tìm xin giúp đỡ. Nữ nhân này nhìn qua hơn 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, mặc trên người toàn hàng hiệu, xem xét liền là người nhà có tiền. Làm Hổ Tử Thúc đánh khai môn, nữ nhân kia liền hai mắt đấm lệ hỏi Ngô thiếu gia có ở đây hay không nhà. Hổ Tử Thúc đối với loại nữ nhân này bình thường đều không có cái gì sức chống cự, hỏi rõ ràng nguyên do về sau, trực tiếp liền mang theo nàng gặp ta. Lúc ấy, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền ngồi ở trong sân uống trà, nữ nhân kia vừa nhìn thấy ta, liền kích động khóc nói, Ngô thiếu gia, mau cứu nam nhân ta a. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn nữ nhân này một cái, ta cười cười, hô, vị này a gì, đừng có gấp, có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói, đã ngươi tìm đến nơi này, tại phạm vi năng lực bên trong, nhất định hết sức giúp ngươi chính là. Nữ nhân kia nói tiếng cảm ơn, ngồi ở ta đối diện, Hổ Tử Thúc đưa cho nàng một tờ giấy, nữ nhân kia trà sát một chút nước mắt, lúc này mới khóc khóc chít chít nói, ta gọi Lưu Gia Lâm, nhà ở tại Yên Bắc vùng ngoại ô một tòa trong biệt thự, nam nhân ta gọi Hùng Tuấn, là làm vật liệu xây dựng buôn bán, ngay tại một tuần trước, nam nhân ta mắc phải quái bệnh, ngay từ đầu là ban đêm lão làm ác ngộng, thường xuyên la to lấy tỉnh lại, ta tưởng rằng hắn gần nhất làm ăn áp lực quá lớn, cho nên tinh thần thu chút kích thích. Bất quá về sau, càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thường xuyên nửa đêm mộng du. Có một lần ta phát hiện hắn nửa đêm một người chạy tới trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh, lấy ra thịt tươi gặm. Ba ngày sau đó, trên người hắn liền tản ra một cỗ hôi thối, thối không ngửi được, ngày thứ tư liền sủi lơ trên giường không thể động đậy. Ta đưa đến Yên Bắc bệnh viện đi thăm dò, cái gì đều điều tra ra, bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau nhiều mặt nghe ngóng, nghe nói Yên Bắc có cái cao nhân, là Phong Thủy Vương đồ đệ, cho nên tìm tới mời Ngô thiếu gia hỗ trợ. Nói, nữ nhân kia vậy mà trực tiếp quỳ xuống, không nói, Ngô thiếu gia, mau cứu nam nhân ta à, không có hắn, cái nhà này liền xong rồi. Ta nhìn Hổ Tử Thúc một cái, Hổ Tử Thúc liền đội vàng đi tới, đem nữ nhân kia cho nâng đỡ lên, nói rằng, đại tẩu tử, đừng có gấp, chỉ cần thiếu gia nhà ta ra tay, trên cơ bản không có không giải quyết được, ngươi yên tâm là được. Hùng tiên sinh có hay không đắc tội người nào? Ta hỏi. Cái này ta không biết rõ, ta ở nhà chính là cái gia đình bà chủ, cũng không đi làm, mỗi ngày liền phụ trách chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hắn ở bên ngoài làm cái gì, ta đều không rõ lắm. Nô thiếu gia, van cầu ngươi mau cứu hắn a, xài bao nhiêu tiền đều được. Nữ nhân kia lần nữa khóc lên. Chương 424, yêu ăn thịt sống. Chương 424, yêu ăn thịt sống. Loại tình huống này nghe có chút hiếm lạ, lập tức đưa tới ta cùng Lạc Thát đạo sĩ hứng thú. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía nữ nhân kia nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi liền không có đổi một nhà bệnh viện nhìn xem, nói không chừng thật là sinh bệnh đâu. Nữ nhân kia lắc đầu, nói rằng tuyệt đối không phải sinh bệnh đơn giản như vậy, bệnh viện cũng đổi qua một nhà, không có tra ra thân thể có vấn đề gì, chỉ là rất suy yếu, hơn nữa trên thân phát ra hương vị càng ngày càng xấu, hắn mỗi lần ăn cái gì đều cùng ta muốn thịt tươi ăn, hơn nữa đặc biệt thích ăn loại kia thịt mỡ, hắn khẳng định là chúng ta. Ta hỏi qua những bác sĩ kia cùng chuyên gia, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, nói rằng, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi nhìn một cái. Cũng tốt, ngược lại cũng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng đi chơi bừa. Lạc Thát đạo sĩ cười hát nói. Nghe nói lời ấy, Lưu Gia Lâm hết sức kích động, vội vàng theo trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, hai tay đưa tới, nói rằng, Nô thiếu gia, ta biết ngài tùy tiện không tiếp việc, có thể khiến cho ngài xuất mã thật sự là quá khó khăn, ta chỗ này chuẩn bị 50 vạn tiền đặt cọc, đều tại trong tấm thẻ này, không có mật mã. Trực tiếp có thể lấy tiền, chờ chữa khỏi lão công ta về sau, có khác thâm tạng. Hổ Tử Thúc đội vàng bu lại, theo trong tay Lưu Gia Lâm nhận lấy tấm chi phiếu kia thẻ, vui vẻ miệng đều không khép lại được. Dễ nói, đại tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi, thiếu gia nhà ta phục vụ tuyệt đối để ngươi hài lòng. Ta nghe Hổ Tử Thúc nói sao không giống như là cái gì tốt lời nói đâu, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhì, thật là lại cũng không cách nào phản bác. Lập tức, ta nhường Hổ Tử Thúc lái xe, mang tới ta cùng Lạc Thát đạo sĩ, đi theo nữ nhân kia xe đằng sau, trực tiếp đi về phía Yên Bắc vùng ngoại ô trên xe. Ta liền nghĩ cái kia gọi cuộc đời của Hùng Tuấn quái bệnh, đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho trên thân người tản mát ra hôi thối, hơn nữa còn thích ăn thịt tươi đâu. Ta suy nghĩ một đường tử, cũng không có từ sư phụ truyền thụ cho ta những vật kia bên trong tìm ra một chủng loại dường như tà pháp đi ra. Bất quá cụ thể thế nào, vẫn là phải gặp người về sau mới có thể làm ra phán đoán. Lạc Thát đạo sĩ đối với chuyện này lại giống như cũng không để bụng, trên đường đi đều tại vuốt vuốt trong tay lôi kích một kiếm. Lúc đầu hắn đi theo ta chính là đánh xì dầu, không quan tâm cũng bình thường. Cụ thể như thế nào giải quyết, vẫn là ta đến quyết đoán. Đi ra cái điểm này như chính là tan tầm giờ cao điểm, Yến Bắc kẹt xe rất nghiêm trọng, thật vất vả rời đi nội thành, thiên đã tối hẳn xuống tới. Lưu Gia Lâm xe càng đi càng vắng vẻ, càng ngày càng hoang tàn vắng vẻ. Thật sự là không hiểu rõ những người có tiền này, vì cái gì liền ưa thích ở tại loại này địa phương quỷ quái. Chẳng lẽ liền không sợ có ít người sinh lòng ý đồ xấu, như tài sát hại tính mệnh sao? Mỗi người đều có chính mình đam mê, những này ta cũng không xem vào, chỉ cần lấy tiền làm việc nhi là được rồi. Xe lại mở mười mấy phút, trực tiếp lái lên giữa sườn núi, ta xuyên thấu qua cửa sổ xe xem xét, phát hiện trên ngọn núi này vụn vặt lẻ tẻ có mấy ngôi biệt thự, đa số đều không có ở người, đèn đều không có sáng. Rất nhanh, xe liền dừng ở một tòa trong sân của biệt thự mặt. Sau khi xuống xe, ta liền thấy được mười phần cổ quái một màn, biệt thự này viện lạc rất lớn, nhưng là giống như thiếu người quản lý, sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong lại còn sinh trưởng rất nhiều cỏ hoang, người có tiền như vậy, vừa ra tay chính là 50 vạn, chẳng lẽ liền không thể tìm người thu thập một chút sân nhỏ. Lạp Thát đạo sĩ sau khi xuống xe, cũng tứ phương một cái, đem kia lôi kích một kiếm thu bảo. Lưu Gia Lâm lúc này cũng xuống xe, hướng phía chúng ta bên này đi tới, khách khí nói, hai vị, đây chính là nhà ta, các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta vào đi, nam nhân ta liền nằm ở trên giường đâu. Ta lên tiếng, chào hỏi lên Lạp Thát đạo sĩ, hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới. Hổ Tử thúc trên lưng bao, cũng theo sau. Trong biệt thự trống rỗng, tản mát ra một cỗ mốc mèo hương vị nhì, mơ hồ còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thối, phiêu tán đi qua. Lưu Gia Lâm tiếp tục theo thang lầu lên lầu 2, đẩy ra một cái phòng cửa. Sau đó liền trong phòng đi ra một cái làn da ngăm đen lão đầu nhì, Lưu Gia Lâm cùng lão đầu nhì kia nói vài câu, sau đó liền cùng một chỗ vào phòng. Lúc này, ba người chúng ta cũng đi tới cổng. Vừa mới tới gần, liền ngửi thấy một cỗ hôi thối nhào tới trước mặt, hôn ba người chúng ta người đều bưng kín cái mũi. Mùi vị kia nhi tựa như là mùa hè bên ngoài nông thôn hạn xí phát ra mùi thối nhi, so hương vị kia nhi còn thối hơn, người bình thường căn bản gánh không được. Hổ Tử thúc đội vàng mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra mấy cái khẩu trang đi ra, đưa cho chúng ta. Ba người chúng ta mang lên trên khẩu trang, nhưng là hương vị kia nhi vẫn là rất sông. Lưu Gia Lâm hơi có chút áy náy nhìn chúng ta một cái, nói rằng, nô thiếu gia, thật không tiện, ngài nhẫn một chút, qua tới nhìn một cái trượng phu ta tỉnh hương à. Ta lên tiếng, chậm rãi hướng phía trong phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ lớn nằm trên giường một cái hơn 50 tuổi trung nhân, làn da ngăm đen, sắc mặt tái xanh, trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chằm chằm lấy trần nhà. Chờ ta xích lại gần nhìn lên, phát hiện cái này trên thân nam nhân gân xanh nô lên, trong hai mắt tất cả đều là tia máu màu đỏ, cô này hôi thối, chính là từ trên người hắn phát ra. Lão công, ta đem Phong Thủy Vương đồ đệ Ngô thiếu gia mời tới, cho ngài nhìn một cái. Lưu Gia Lâm nhỏ giọng nói. Người nằm trên giường hẳn là Hồng Tuấn, ánh mắt của hắn vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà, đối với lời của Lưu Gia Lâm giống như làm như không nghe thấy. Lập tức, ta liền mở ra thiên nhãn, hướng phía trên người Hồng Tuấn nhìn lại. Phát hiện hắn trên người có một cỗ mười phần nồng đậm tà khí, ngoại trừ tà khí bên ngoài, thi khí cũng rất nặng. Thấy thế nào đều cảm giác giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Làm ta cẩn thận đi dò xét Hùng Tuấn thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, "Đói, ta rất đói." Muốn ăn cái gì hắn cái này mới mở miệng, một cỗ càng thêm nồng đậm hôi thối phiêu tán đi qua, ta vội vàng lui về sau một bước, hương vị kia nhi tựa như là theo trong miệng hắn phát ra. Lưu Gia Lâm nghe nói, vội vàng từ trong nhà trong tủ lạnh lấy ra một khối thịt tươi đi ra, là một khối nặng 2-3 cân thịt mỡ phiêu, đưa cho Hùng Tuấn. Hùng Tuấn run rẩy đưa tay nhận lấy kia tảng mỡ dày, thả ở trong miệng liền lớn gặm, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ, nhìn ta trong dạ dày một hồi nhi lan lộn. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía Lưu Gia Lâm nói, hắn loại tình huống này mấy ngày, 4-5 ngày, những ngày này một mực la hét muốn ăn thịt mỡ, cho nên ta cố ý trong nhà nhiều chuẩn bị cho hắn một chút. Lưu Gia Lâm khách khí nói, Ngô thiếu gia, ngài nhanh cho chúng ta Hùng lão bản xem một chút đi, hắn trừ ăn ra đổ vật thời điểm có chút tinh thần, đã ăn xong về sau, liền nằm ở chỗ này không nói câu nào, đã rất lâu đều không có xuống giường. Cái kia quản gia bộ dáng lão đầu nhi nói rằng. Ta nhẹ gật đầu, lần nữa tới gần Hùng Tuấn, lúc này, kia một lớn tảng mỡ dày đã tất cả đều bị hắn ăn vào trong bụng, ánh mắt của hắn lần nữa ngốc trệ, nhìn chằm chằm lấy trần nhà. Chương 425, đến không hết độc trùng chương 425, đến không hết độc trùng trên người Hùng Tuấn phát ra tà khí 10 phần nồng đậm, cùng ta trước đó thấy qua những tình huống kia cũng không giống nhau. Đến bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là ta tới gần Hùng Tuấn, đem một cái tay đặt ở hắn thiên linh chỗ, cẩn thận cảm ứng hắn tình huống trong cơ thể. Làm tay của ta đặt ở Hùng Tuấn trên trán về sau, liền nhắm mắt lại, đem ý thức đắm chìm trong đó. Không bao lâu, ta liền từ trong thân thể của Hùng Tuấn cảm thấy một cỗ càng thêm mãnh liệt tà khí ở trong cơ thể hắn đi khắp. Cái này tà khí qua lại va chạm, lại có một cỗ khí tức trực tiếp rót vọt tới nơi lòng bàn tay của ta. Ta theo bản năng mở mắt, liền muốn rụt tay về đi. Nhưng mà, để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là một mực khuôn mặt đờ đẫn Hùng Tuấn, đung nhiên quay đầu nhìn về phía ta, khoe miệng vậy mà nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn đung nhiên khẽ vươn tay, bắt lấy cổ tay của ta, tốc độ rất nhanh, để cho ta căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Tại hắn bắt lấy ta cổ tay đồng thời. Ta cảm giác được cổ tay bên trên truyền đến một cột như kim đâm đâm nói, không tốt, có trá. Lão la, cẩn thận. Ta hô lớn một tiếng. Đang kêu ra câu nói này đồng thời, kia Hùng Tuấn một cái tay khác bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một cây truy thủ, hướng thẳng đến trong ngực ta đâm đi qua. Ta một cái tay khác, trực tiếp bung ra một trường, nơi lòng bàn tay có lôi mang lưu động, hướng phía trên người Hùng Tuấn vút tới. Chiêu này kêu là buôn lôi thủ, lòng bàn tay ngưng tụ lôi ý kia Hùng Tuấn cảm nhận được ta nơi lòng bàn tay lôi mang lưu động, vội vàng bung lỏng ra tay của ta, hướng phía dưới giường lăn xuống đi. Cùng lúc đó, cái kia quản gia lặng yên không tiếng động tới gần bên người của Hổ Tử Thúc, trong tay một cây chủy thủ cũng hướng phía trên người Hổ Tử Thúc đâm vào. Chính là kia Lưu Gia Lâm, cũng là vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp công về phía Lạp Thát đạo sĩ. Vậy ta một chiêu buôn lôi thủ đánh trên giường về sau, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, bước chân về sau lảo đảo hai lần, trước đó bị Hùng Tuấn bắt cổ tay chỗ truyền đến một cỗ nhói nhói, túi đầu xem xét, lập tức sợ hai đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là ta cổ tay bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chút màu đen khí tức, đang nhanh chóng hướng phía cánh tay của ta chỗ lan tràn, mạch máu tất cả đều biến thành màu đen. Thấy cảnh này, ta vội vàng nhanh chóng hướng phía cổng tối lui, đồng thời theo trên thân rút ra mấy cây ngân châm đi ra, đâm vào trên cánh tay mấy cái huyệt vị bên trên, phòng ngừa độc tố khuếch tán. May mắn là ta vừa rồi hô lớn một tiếng, nhường Lạm Thát đạo sĩ có cảnh giác, trong tay hắn lôi kích một kiếm vung lên, lập tức phun ra một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lam đi ra, hướng phía quản gia kia cùng Lưu Gia Lâm Phương hướng phiêu bay đi. Lạm Thát đạo sĩ nhìn ta vẻ mặt dị thường, vội vàng kéo lại ta nói, tình huống như thế nào? Trước lui ra ngoài lại nói, những người này là muốn giết chúng ta. Ta thống khổ nói, trên cánh tay truyền đến từng đợt đâm nói, nóng bỏng, trong chốc lát này, toàn bộ cánh tay đều đen, tựa như là theo mặc trong nước vớt đi ra như thế. Thiếu gia, ngươi thế nào? Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy cánh tay ta thành cái dạng này, lập tức tức giận dị thường, theo trên thân lấy ra dao găm, liền muốn đi lên cùng bọn hắn liều mạng. Đi nhanh lên! Ta quát to một tiếng nói. Những người này đã dám đối ta cùng Lạp Thát đạo sĩ độc thủ, tất nhiên đến có chuẩn bị. Mặc dù không biết rõ bọn hắn là ai, nhưng khẳng định hết sức lợi hại. Lạp Thát đạo sĩ ngăn khuất ta cùng Hổ Tử Thúc phía trước, trong tay lôi kích một kiếm lần nữa vung dậy, trực tiếp phun ra một đạo hồng liên nghiệp hỏa, to lớn hỏa diễm tràn ngập tại toàn bộ trong phòng ngủ, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Trong phòng mấy người bị Lạp Thát đạo sĩ trên lôi kích một phun ra ngoài hỏa diễm tạm thời dọa lùi, nhao nhao lui về sau đi. Thừa dịp này thời cơ, ba người chúng ta vội vàng thối lui ra khỏi phòng, hướng phía bên ngoài chạy trốn mà đi. Nhưng mà, mới vừa đi ra cái này đạo môn, còn chưa kịp đi đến thông hướng lầu một đầu bậc thang, ba người chúng ta bên tai liền truyền đến rầm rầm tiếng vang, động tĩnh này tựa như là có đồ vật gì đang bò động thanh âm, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Chờ chúng ta chạy vội tới đầu bậc thang xem xét, ba người nhất thời tất cả đều đổi sắc mặt. Hổ Tử Thúc càng là sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh, núp ở phía sau của ta, "Má ơi, nhiều như vậy côn trùng." "Không sai, là đến không hết độc trùng, giống như là thủy triều hướng phía chúng ta bên này lao qua. Con rết, bọ cạp, ngựa lục, nghệ, rắn đầu, đủ loại độc trùng, đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách quái, trực tiếp ngăn chặn đường đi của chúng ta." Hổ Tử Thúc lá gan luôn luôn rất lớn, nhưng là sợ nhất chính là loại này độc xạ cùng côn trùng. Chỉ là một cái chớp mắt, Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía những cái kia tuân đi qua độc trùng lần nữa đánh ra một đạo hồng liên nghiệp hỏa, kia một đám lửa lập tức bao phủ tới, đem vô số bò lên trên độc trùng tất cả đều bọc lại, trong lúc nhất thời đốt ken ken rung động. "Đi mau đi mau." Lạp Thát đạo sĩ gặp phải loại trạng diện này, lập tức cũng có chút luống cuống, không ngừng thúc giục chúng ta mau mau rời đi nơi này. Lúc này công phu, trong phòng ba người kia đã bật ra, trong tay đều xách theo pháp khí, hướng phía chúng ta đuổi giết mà đến. Lúc này ta, đầu óc có chút choáng váng, vừa rồi tên kêu Hùng Tuấn, không biết rõ đối ta động thủ đoạn là gì, giờ phút này cái kia chúng chiêu tay, đã một mảnh đen kịt, hơn nữa hoàn toàn mất đi trí giác. Nếu không phải ta sớm dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, lúc này đoán chừng đã mất mạng. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy, cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này đến. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiến vào cái này trong sân của biệt thự thời điểm, ta liền cảm giác có chút không đúng lắm. Cái viện này giống như rất lâu đều không có người ở, trong viện đều mọc cỏ, nếu như thường xuyên có người ở, tuyệt đối không phải là cái dạng này. Hơn nữa người đàn bà kêu là Lưu Gia Lâm kia, một mực thúc giục ta tranh thủ thời gian vào nhà. Chỉ là lúc này nói những thứ này nữa đã vô dụng, chúng ta đã bị bọn hắn tiền hậu giáp kích, ngăn chặn đường đi. Lạp Thát đạo sĩ một mực hướng xuống sông, mặc dù kia một đạo hồng liên nghiệp hỏa tiêu chết rất nhiều độc trùng, thật là đằng sau vẫn như cũ có vô số độc trùng hướng phía chúng ta bên này lao qua, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, nhìn ta tê cả da đầu. Lạp Thát đạo sĩ chỉ có thể không ngừng vung vẩy trong tay lôi kích một kiếm, hướng phía những cái kia độc trùng quần quần của tới, từng mảng lớn độc trùng đều bị tiêu chết. Như thế như vậy, rất nhanh chúng ta liền vọt tới lầu một, nhưng là sau lưng ba người kia cũng theo sát mà đến. Hùng Tuấn không nói hai lời, xách theo một thanh loan đao liền hướng phía ta chém vào đi qua. Hổ Tử Thúc vừa muốn tiến lên, liền bị ta gọi lại, ta khẽ vươn tay, đem cái kia thanh thắng tả kiếm lấy ra, nắm thật chặt trong tay. Linh lực thôi động phía dưới, kia phía trên thắng tả kiếm lập tức tràn ngập ra nồng đậm tà khí, đồng thời ta tự thân cũng nhận kia thắng tả kiếm ảnh hưởng, một câu ngang ngược ý sát phạt trong nháy mắt bay lên. Tay cầm thắng tả kiếm, ta lập tức không sợ hãi, hướng phía kia mạnh xông tới Hùng Tuấn, chính là một kiếm chém qua. Kia trong tay Hùng Tuấn loan đao cùng ta thắng tả kiếm đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn. Sau một khắc, Hùng Tuấn rên khẽ một tiếng, về sau liên tiếp rút lui mấy bước. Chương 426, báo thủ chương 426, báo thủ kia Hùng Tuấn chỉ cùng ta qua một chiêu, liền bị ta một kiếm đánh bay ra ngoài. Cũng không phải là thực lực của ta mạnh hơn hắn, mà là trong tay của ta thanh này thắng tả kiếm không tầm thường, ngoại trừ nó tự thân tả khí trùng thiên bên ngoài, càng giao phó cực kỳ năng lượng cường đại, lúc này mới đem kia Hùng Tuấn cho một kiếm đánh bay. Mà kia Hùng Tuấn nhìn về phía ánh mắt của ta có chút khó tin, sửng sốt một chút, liền không có tiếp tục lại xông về phía trước. "Sư phụ, chúng ta kế hoạch hồi lâu, rốt cục đem tiểu tử này lừa gạt tới, nói cái gì cũng không thể để bọn hắn còn sống rời đi nơi này." Kia Lưu Gia Lâm thay đổi trước đó khúm núm hình tượng, biến vẻ mặt tâm tàn. Hổ Tử Thúc nhìn về phía Lưu Gia Lâm, đông nhiên tới một câu, "Ngươi cái này lẳng lơ lão nương môn, cho ta tấm chi phiếu kia thẻ có phải là không có tiền?" "Ta thật sự là tính cầu, lúc này là lúc nào rồi?" Hổ Tử Thúc lại còn lo lắng kia trong thẻ có tiền hay không, trước mạng sống rồi nói sau. Lần này chúng ta là hoàn toàn đã rơi vào địch nhân trong bẫy. Trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo ngọn lửa hướng phía trước phun ra, đem những cái kia không ngừng gọt tới vô số độc trùng nhao nhao cho chặn lại xuống tới. thật là vẫn như cũ không ngừng có độc trùng ngăn lại đường đi của chúng ta. Ta cầm thắng tà kiếm, bởi vì kia thắng tà kiếm tà khí ảnh hưởng, lại thêm thanh kiếm này giao phó ta tà ác lực lượng, giảm bớt không ít một cái tay khắc chúng độc đem đến cho ta loại kia choáng váng cảm giác, bất quá ta vẫn như cũ mười phần khó chịu. Ta nhìn về phía Lưu Gia Lâm, lạnh giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải giết ta? Lưu Gia Lâm cười lạnh một tiếng, nói rằng, một hồi ngươi sẽ biết. Đang nói, tại biệt thự cửa đại sảnh, đột nhiên lại xuất hiện một người, ở phía sau hắn, không ngừng có độc trùng bò tới. Mà người kia liền đứng sừng sững ở đám kia độc trùng bên trong, chậm rãi hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới. Kỳ quái là, những cái kia độc trùng đều không có công kích người kia, ngược lại cách hắn có một khoảng cách, giống như cố ý lách qua hắn đi dường như. Nô kiếp, ta tìm ngươi rất lâu. Người kia dùng vô cùng gượng gạo tiếng trung âm trầm nói với ta nói. Không bao lâu, người kia liền xuất hiện ở trong đại sảnh, ta rất nhanh liền nhận ra người này, không khỏi toàn thân rung động. Người này chính là mấy tháng trước, ta tại cảng đảo giết cái kia dáng đầu sư bà đạn. Lúc trước hắn không phải bị ta dùng phong thủy thuật giết sao? Hơn nữa còn bị Vương Hạo Dân chặt mấy đao, hắn thế nào không chết? Liền xem như không chết, vậy hắn hẳn là cũng sẽ bị giam giữ tại cảng đảo trong ngục giam mới là. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này dáng đầu sư bạ đạn là Chu Tự Hào đối thủ một mất một còn Hoắc Hạo theo Đông Nam Á mời tới, chuyên môn cho Chu Tự Hào hạ hàng đầu, kết quả ta cứu sống Chu Tự Hào, Chu Tự Hào lại làm cho ta đối phó ba gian, ta không thể làm gì khác hơn là dùng phong thủy thuật đối phó hắn. Ta tận mắt thấy hắn bị Vương Hạo Dân phọc mấy đao. Nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện ở đây, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm dừng lại, chợt theo trên thân đem kia Mao Sơn Ngọc bội đem ra, hướng phía trước ném đi, kia Mao Sơn Ngọc bội lập tức toát ra một đoàn lục ánh sáng yếu ớt đi ra, đem ba người chúng ta bao phủ. Cái này Mao Sơn Ngọc bội uy lực một phát ra, những cái kia không ngừng hướng phía chúng ta bỏ qua tới các loại độc trùng, lập tức liền hướng phía đằng sau thối lui, căn bản không dám tiến vào Mao Sơn Ngọc bội bao phủ đi ra phạm vi bên trong. Tiểu Kiếp, mấy người này ngươi biết? Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía ta nói, ta chỉ nhận biết trong đại sảnh cái kia, lúc trước ta tại cảng đảo cùng hắn kết thù, ta coi là hắn đã chết, không nghĩ tới lại còn sống. Ta trầm giọng nói rằng, tiểu tử ngươi về sau đừng nói ta hố ngươi, lần này tiểu tử ngươi cũng hố ta một thanh, chúng ta hòa nhau. Lạp Thát đạo sĩ lòng này lớn ra hỏa, lúc này lại còn nghĩ đến chuyện này. Ta tức giận nói, không thể hòa nhau, ngươi lừa ta nhiều lần như vậy, ta chỉ hố ngươi một lần, ngươi còn thiếu ta nhân tình. Ta nói, nô kiếp, bớt nói nhiều lời, lúc trước ta con mắt này chính là bị ngươi lậm mù, kém một chút nhi liền bị ngươi giết chết. Hôm nay cô ý đưa ngươi dẫn đến nơi đây, chính là vì báo thủ, ngươi làm mình đoạn, vẫn là chúng ta độc thủ. Ba gian kia chỉ có một con mắt hung tợn nhìn ta chằm chằm nói. Ngươi mẹ nó không phải đã chết rồi sao? Ta nhịn không được hỏi. Lúc trước ta là kém một chút nhi liền chết, về sau lại được đưa đến bệnh viện cứu sống. Sống tới về sau, ta liền giả ngây giả dại, sau đó cảng đảo những người kia liền đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần. Bất quá khi đó ta cũng không hoàn toàn là giả ngây giả dại, bởi vì ngươi dùng tinh thần xung kích, để cho ta tinh thần rối loạn, cùng một người điên không hề khác gì nhau. Về sau ta sư huynh sòm phạt tới cảng đảo tới tìm ta, lúc này mới đem ta cứu được ra ngoài, nhiều ngày như vậy, ta tốt về sau, liền vẫn nghĩ báo thủ, thật vất vả mới nghe được tung tích của ngươi, cho nên mới xếp đặt như thế một cái bẫy, đưa ngươi dẫn đi qua. Trước khi chết, để ngươi làm minh bạch quỷ, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Ba gian dữ tợn vừa cười vừa nói. Đối phương làm mưu đồ đã lâu, chúng ta đối với đây hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo làm cục, không nghĩ tới lại là những này Đông Nam Á hàng đầu sư. Chắc không được làm ta nhìn thấy Hùng Tuấn cùng cái kia quản gia thời điểm, đã cảm thấy không đúng lắm, nguyên một đám hắc than đá dường như, nhìn xem liền không giống như là làm ăn người, bọn hắn tướng mạo cũng rất giống như là Đông Nam Á người bên kia. Thiếu gia, lúc trước ngươi nên mang ta lên, ta cho hắn bổ thêm một đao, cũng không đến nỗi là hiện tại loại tình hình này, hiện tại gây. Thật sự là hậu hoạn vô tận a. Hồ Tử Thúc buồn bực nói. Ta biết hôm nay chuyện này thế nào đều không cách nào lành, chúng ta song phương nhất định phải có một bên chết sạch sẽ mới được. Lập tức, ta cắn răng một cái nói với Lạp Thát đạo sĩ, lao là, ngươi mang theo Hồ Tử Thúc lao ra. Không cần phải để ý đến ta, bọn hắn là chạy theo ta tới, ta lưu lại quân lấy bọn hắn. Thiếu gia, ngươi đây là nói gì vậy? Muốn chết cũng chết, ta cũng không phải người tham sống sợ chết. Hổ Tử Thúc nói. Nô kiếp, cái này đều lúc nào, ngươi còn nói với ta những này? Chúng ta là huynh đệ, nào có vứt xuống huynh đệ một mình đi đường, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn, chúng ta không nhất định thua. Lạp Thát đạo sĩ run tay một cái bên trong lôi kích một kiếm, trên thân kiếm kia lập tức nổi lên một vệt lục ánh sáng yếu ớt đi ra, hắn thúc giục kia lục phách năng lượng. Ta cũng không lo được nhiều như vậy, hô lớn một tiếng nói, giết ra ngoài, có thể hay không mạng sống. Liền nhìn chúng ta tạo hóa. Nói, ta lắc người một cái liền hướng phía ba gian phương hướng buôn tập tới. Trong tay thắng tà kiếm tà khí lâm nhiên, nhường trong lòng ta ý sát phạt dị thường nồng đậm. Ba gian đứng tại chỗ, cười lạnh nhìn về phía ta, không chờ ta tới gần bên cạnh hắn, hắn vung tay lên, liền có một mảng lớn màu đỏ phi trùng hướng phía ta bên này bay tới, đây đều là kịch độc dáng đầu trùng, đừng nói như thế một mảng lớn, chính là bị bên trong một cái tiểu côn trùng cắn được, đều sẽ thân chúng kịch độc.